Trung lao bá cũng đã được như nguyện, đem nhà mình Tam Lang đưa đến quân sơn miếu bên trong làm hỏa công cư sĩ. Trung Tam Lang về mặt thân phận một cái cấp bậc, mà lại mỗi tháng có lương đồng nhưng cầm, toàn bộ quân sơn địa khu dân chúng đều mười phần hâm mộ, nói là Trung gia cầm hai đầu nhân mạng đánh ra một ngôi nhà môn xoay người, một chữ, giá trị. Triệu Nhiên trở lại quân sơn miếu về sau, quân sơn địa khu bắt đầu khẩn trương cày bừa vụ xuân, vì không chậm trễ vụ mùa, Triệu Nhiên lấy mấy bữa ăn đồ nướng làm mồi nhử, quả thực để Ngũ Sắc đại sư bán một lần mạng già, lại là xới đất, lại là trừ sâu, coi là thật mệt mỏi không nhẹ. Chờ đem đất đều thu thập xong, Ngũ Sắc đại sư coi là rốt cục có thể nghỉ một chút, nhưng ai biết Triệu Nhiên lại móc ra một chương giản dị bản vẽ, đưa tới. Tiểu đạo sĩ, ngươi đây là cái quỷ gì vẽ bừa? Ngươi đoán? Ngũ Sắc đại sư nhìn chằm chằm trên giấy đường con khổ sở suy nghĩ một lát, hỏi, đây là vấn chuyện. Nhưng ta đi Hoa Vân quán mượn sách thời điểm. Sao có thể gọi chúng đâu? Ta xem xong liền để lại chỗ cũ rồi. Mượn kia vài cuốn sách bên trong, chưa thấy qua dạng này vân chuyện A. Chữ chuyện quá đơn giản, cũng quá lỏng lẻo. Hai cái này vòng là cái gì? Mới không phương viên không tròn. Cái này ba đầu dựng thẳng tựa hồ là nước chữ chuyện. Nam ngang đạo này chữ chuyện đâu? Còn có những này phương cách, tựa hồ là khu quỷ phù. Triệu Nhiên liếc mắt, bất đắc dĩ nói, đại sư, cái này cùng vân chuyện có quan hệ gì? Rõ ràng là thi công đồ mà. A, bên trái chính là tiểu quân núi, bên phải chính là quân độ sơn, cái gì mới không phương viên không chọn? Có khó như vậy nhận sao? Đại sư, không học thức thật đáng sợ. Nam ngang chính là sông Hoàng Hà, dựng thẳng ba đầu tuyến là mương nước, những này ngăn chứa là ruộng đồng. Ê, ba đầu mương nước đem ruộng đồng tách ra, có thể làm ruộng đồng đều bị tưới tiêu đến. Ngũ Sắc đại sư khanh khách cười hai tiếng, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, không hiểu thấu học người vẽ tranh, vẽ cái gì phá ngọn ý, chết cười ta. Triệu Nhiên tức giận nói, đại sư, ngươi chậm rãi cười, ta trước nói cho ngươi nói. Kim Cửu đã phát động bách tính, xuôi theo sông Hoàng Hà bờ nam mở đảo mương nước, nhưng chỉ đảo chừng trăm trượng xa gần, liền là đồ trên đánh dấu ba đầu mương nước thực tuyến bộ phận, hư tuyến là quy hoạch trung tướng muốn mở đảo. Thực tuyến, hư tuyến. Hư thực chi ý, không rõ sao. Nô, thì ra là thế, tiểu đạo sĩ, ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Đại sư, dưới mắt dân chúng tất cả đều bận rộn cày bừa vụ xuân, thực sự rút không ra nhân lực đến đảo mương, nhưng như thế một chuyến gánh nước tới đất quá mức vất vả một ít, lão nhân ra người nhìn xem có phải hay không hoạt động tay chân một chút. Suốt ngày buồn bực trong động phủ nhiều mệt mỏi a. À, đúng, nghe nói dân chúng đã đem đại sư động phủ tu sửa đổi mới hoàn toàn. Lúc nào mời bần đạo tham quan tham quan. Ngũ Sắc đại sư ngẩn người, cả giận nói, mới lật ra đất, ngoại trừ trùng, lại muốn kéo ta làm việc. Còn có để hay không cho ta tu luyện? Đại sư, xới đất cũng là một loại tu luyện nha, ngài kia móng vuốt. Cái kia, không phải càng ngày càng cứng rắn như sắt rồi sao? Về phần những cái kia côn trùng, không đều tiến đại sư bụng rồi sao? Đại sư lần trước còn nói tư vị không sai đâu. Lại nói, lão bách tính môn đều là đại sư mang ra trưởng trùng sơ tới. Ngài không vì bọn hắn suy nghĩ, còn có ai thay bọn hắn suy nghĩ? Ngũ Sắc đại sư không cao hứng, nói hiệu nói vượng, bọn hắn đến nay không biết có ta ở đây, tất cả công lao đều ghi tạc ngươi quân sơn miếu trên đầu, đều nói ngươi là Triệu thần tiên. Triệu Nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, đại sư, chẳng lẽ làm chuyện tốt, còn muốn khắp nơi đi nói, không phải để người khác cảm kích ngươi, ca ngợi ngươi, khen ngợi ngươi sao? Đây là người trong tu hành nên làm sao? Ngũ Sắc đại sư nhột chí nói, ta cũng không nói để bọn hắn cảm kích ta à? Triệu Nhiên chắp tay, đại sư có đức độ, bần đạo thâm biểu bội phục, đại sư, ngươi nhìn có phải hay không đêm nay liền mở đảo? Khanh khách! Tiểu đạo sĩ, ngươi lần trước bôi ở thịt nướng trên cái chủng loại kia tương là thế nào làm? Ngọt ngào, hương vị không tệ. Đại sư, ngươi một điểm cao nhân phong phạm đều không có, làm việc trước đó không phải bàn điều kiện sao? Khanh khách! Ngươi nghe, đói bụng đến ủ cục gọi. Rõ ràng khanh khách, không phải ủ cục, là chính ngươi đang gọi, đại sư. Nhờ ngươi lần sau học được giống một điểm tốt phạt. Tóm lại đêm nay ta muốn ăn, ăn lại làm việc. Tốt ta cho ngươi thịt nướng, nhưng ngươi phải đáp ứng siêng năng làm việc, không cho phép lười biếng. Muốn xóa kia cái gì tương tới? Gọi là mật ong, quân độ sơn bên trong có không ít, quay đầu ta liền đi chuẩn bị cho ngươi điểm. Mật ong? Đúng, ong rừng tử tổ gặp qua sao? Bên trong liền có thứ này, như vậy đi, hiện tại chúng ta liền lên núi, ta cho ngươi biết làm sao làm. Khanh khách! Như thế tốt lắm, đi mau, đi mau. Chương 24, bận rộn tháng 5. Toàn bộ 3-4 tháng, Triệu Nhiên ban ngày đều đang bận rộn tại nặng nghề cày bừa vụ xuân, không chỉ có mua sắm cùng phân phát hạt giống, mà lại trở vào đại lượng nông cụ cùng gà vịt con non, đều miễn hơi thở vay mượn cho các hộ nhà nông. Tại ngũ sắc đại sư phối hợp xuống, cày bừa vụ xuân tiến triển quả thực khả quan, không chỉ có đem lên vạn mẫu ruộng đồng toàn bộ trồng lên, mà lại mở đảo một đầu có 3 cái con đường mương nước, đồng thời hắn còn cải tiến lật xe, lấy sức nước đem sông Hoàng Hà nước sông bơm nước vào nước mương bên trong, giải quyết ruộng đồng tưới nước vấn đề. Cày bừa vụ xuân trong lúc đó, Triệu Nhiên thu được đại lượng công đức lực tăng thêm, để hắn mỗi cái ban đêm đều trong tu luyện, pháp lực càng ngày càng đầy đủ, tinh nguyên càng ngày càng ngưng thúy. Cùng vừa đi Hoa Vân Quán thời điểm so sánh, tu vi của hắn tăng một mảng lớn. Liền ngay cả ngũ sắc đại sư cũng nhịn không được cảm thán, nói cho tới bây giờ chưa thấy qua phế căn cốt tiến cảnh nhanh như vậy, hơn nữa còn là tại tinh nguyên không đủ tình huống dưới. Cứ như vậy bận rộn cũng vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tiến vào tháng 5, trong ruộng việc nhà nông tạm thời có một kết thúc, Triệu Nhiên liền nhặt lên chính nhất phù pháp, bắt đầu luyện chế phù lục. Triệu Nhiên hiện tại có thể luyện chế là nhất giai phù lục, tại chính nhất phù pháp bên trong, hết thể ghi chép 8 cái nhất giai phù lục, bao quát vệ đạo phù, khu âm phù, thần thanh phù, diễm hòa phù, bái đồng hồ phù, sinh tân phù, sáng dực phù, nạc âm phù. Nếu như nhất định phải phân loại, cái này 8 loại phù lục lại có thể chia làm 3 loại. Một là đấu pháp lúc sử dụng, bao quát vệ đạo phù, khu âm phù, diễm hòa phù. Vệ đạo phù Triệu Nhiên đã từng gặp Chư Chí Mông sử dụng qua, có thể ở bên người bày ra một tầng chân khí, chống cự cùng thăm dò nguy hiểm, khu âm phù có thể khu trừ tà ma, bảo vệ mình không bị âm tà chi vật dính vào người, diễm hỏa phù liền là năm đó đuổi bắt ly chuột tinh thời điểm, tiểu trác sư thúc đẩy trời tung xuống phù lục. Tuy nói chỉ là nhất giai, nhưng về số lượng đi về sau, hiệu quả hay là vô cùng tốt, cho nên rất nhiều trung giai tu sĩ cũng thường xuyên sử dụng. Thứ hai là đối tự thân đưa đến trị liệu tác dụng, bao quát thần thanh phù cùng sinh tân phù. Thần thanh phù có thể khiến linh đài bảo trì thanh minh, lúc tu luyện sử dụng hiệu quả cực kỳ tốt, sinh tân phù thì có thể gia tốc dược lực hấp thu. Đối chữa thương rất hữu dụng, đồng thời còn có thể cổ vũ muốn ăn, nói trắng ra là có kiện tỳ kiện vị hiệu quả trị liệu. Loại thứ ba là phụ trợ tính phù lục, tức bái đồng hồ phù, sáng dược phù cùng nạc âm phù. Bái đồng hồ phù liền là lập đản cầu khấn nghi thức trên dùng để dâng tấu chương thanh từ phù lục, là đạo môn thường dùng nhất phù lục, đương nhiên cũng là hàng giả nhiều nhất phù lục. Bởi vì rất nhiều lập đản cầu khấn khoa nghi bên trong căn bản không cần thiết sử dụng bái đồng hồ phù, dùng thuần túy là lãng phí, sáng dược phù cùng nạc âm phù đều rất dễ lý giải, tên như ý nghĩa. Một cái dùng để chiếu sáng, một cái dùng để giảm âm thanh, rất có ý tứ. Triệu Nhiên là lần đầu tiên luyện chế phù lục, bởi vậy 8 loại phù lục các luyện một trường, trục trương dùng thử về sau, hắn quyết định đem tinh lực chủ yếu đặt ở vệ đạo phù, diễm hòa phù, sáng dược phù cùng nạc âm phù bên trên, nhất là hai cái trước. Không luyện chế cái chừng trăm chương không yên lòng. Khu âm phủ, thần thanh phủ, sinh tân phủ chuẩn bị trên 2-3 tấm đầy đủ. Còn bái biểu phủ, Triệu Nhiên một chương đều không định lại luyện chế ra. Bởi vì, luyện chế phù lục không chỉ có cực kỳ hao tổn pháp lực, mà lại đặc biệt phí tiền. Nhất giai phù lục sử dụng lá bùa cùng chu sa đều là đạo môn đặc phối, trong đó bao hàm các loại linh tài, đương nhiên còn có kim phấn, ngọc phấn loại hình tục sự đồng tiền mạnh. Triệu Nhiên đại khái tính toán một cái. Mỗi tấm phù lục bất kể pháp lực tiêu hao, cần tốn hao 5 lượng bạc tả hữu. Tỷ như năm trước tiểu trác sư thúc đuổi bắt ly chuột tinh thời điểm, tổng cộng đánh đi ra hơn 200 tấm phù lục, giá trị hơn 1000 lượng bạc. Triệu Nhiên tại Hoa Vân quán tu hành trong lúc đó, thông qua đại sư huynh Ngụy Trí Chân phương pháp, duy nhất một lần mua đại lượng lá bùa cùng chu sa. Móc ra đi hơn 5000 lượng bạc, những tài liệu này đại khái là đủ hắn luyện chế hơn 1000 tấm phù lục. Nếu như chiếu tiểu trác sư thúc như thế đấu pháp, nhiều lắm là mấy lần đấu pháp liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá sử dụng phù lục cũng là cần công lực, nhất là thủ quyết, ngâm tụng thuần thục trình độ, thậm chí có chút cao giai phù lục sử dụng lúc cần bước cương phối hợp, đều phải luyện tập nhiều hơn, muốn đạt tới tiểu trác sư thúc như vậy phát phù tốc độ, còn cần nhiều hơn ma luyện mới được. Triệu Nhiên không biết ngày đêm luyện chế phù lục, một cái đều nguyệt sau rốt cục đem vật liệu tiêu hao sạch sẽ, trừ bỏ luyện hỏng, hết thể chế thành 1,046 cái phù lục, diễm hỏa phù nhiều nhất, tổng cộng 600 tấm. Vệ đạo phù 320 trường, sáng dược phù cùng nạc âm phù các 50 tấm, khu âm phù 20 tấm, còn lại thần thanh phù, sinh tân phù các 3 tấm. Triệu Nhiên đại khái đánh giá một chút, những bùa chú này đầy đủ hắn tại bên ngoài một cái nhân sinh tồn đấu pháp nửa năm chi hao. Luyện chế phù lục quá trình đồng dạng đối với tu hành có cực lớn giúp đỡ, thông qua luyện chế cái này hàng ngàn tấm phù lục, Triệu Nhiên đối pháp lực vận chuyển cùng phóng ra càng thêm thuần thục, tỉ như trước kia ngũ sắc đại sư chỉ điểm qua hắn chiêu kia hỏa diễm ngoại phóng cùng lăng không nhất vật. Triệu Nhiên hiện tại đã có thể đem phạm vi mở rộng đến mấy trượng bên ngoài. Đồng thời, chế phù đối chế khí trợ giúp cũng rất lớn, Triệu Nhiên có một lần đêm khuya luyện phù là có chỗ linh ngộ, thế là xuất ra trước đó mình luyện chế 12 tiền tài tiêu giúp cho cải tiến, cũng lấy được rất tốt hiệu quả. Triệu Nhiên một tháng từ đầu đến cuối bề bộn nhiều việc luyện phù, không rảnh lo lắng Quân Sơn Miếu sự vụ, tất cả mọi chuyện đều giao cho Kim Cửu chủ trì. Kim Cửu cũng coi như xứng đáng tín nhiệm của hắn, đem tất cả sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, vô luận là lập đàn cầu khấn khoa nghi, vẫn là hình danh quyết án, bao quát thuế ruộng điều động cùng luyện đinh phòng vệ, đều xử lý rất là không sai, dần dần hiển có thể viên phong phạm, sớm đã không còn năm đó ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Triệu Nhiên bề bộn nhiều việc cày bừa vụ xuân vớt công đức lực, cùng luyện chế phù lục trong vòng mấy tháng, lần lượt lại có vài nhóm mâu tặc sơn phỉ đi vào quân độ sơn, nhưng đều bị Kim Cửu, Quan Nhị bọn người giải quyết thích đáng, đều tiêu diệt sự tình, Triệu Nhiên chỉ là nghe bẩm báo, cũng không có để bụng nhúng tay trong đó. Nhưng một ngày này, Triệu Nhiên chế phù hoàn tất về sau, từ trong phòng ra, liền gặp được Kim Cửu, Quan Nhị, Lô Tiến, Lâm Song Văn cùng Chuông Tam Lang bọn người tề tụ ngoài cửa, từng cái trên mặt ngưng trọng, tựa hồ có chuyện quan trọng bẩm báo. Sao đây là? Từng cái nặng nề như vậy, Triệu Nhiên một mặt rã rời, duỗi ra cánh tay, nhéo nhéo cổ, hoạt động tay chân một chút hỏi. Kim Cửu bẩm báo, sư minh, hôm qua chúng ta lại tiêu diệt một nhóm đến đây quân độ sơn tặc phỉ. Triệu Nhiên thoảng qua hơi kinh ngạc, lại một nhóm. Đây đều là thứ tư phát ta. Có bao nhiêu tặc tử? Chúng ta đã thương nhân thủ sao? Kim Cửu nói, chúng ta đã thương ba người, bất quá không có lo lắng tính mạng, có Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ làm nội ứng, chúng ta đánh cho coi như nhẹ nhõm. Tặc tử lúc này tới hơn 20 cái, thủ lĩnh đạo tặc tên là Tống Hùng, ngoại hiệu Khai Bi Thủ, trên giang hồ tên tuổi không thấp, bắt hắn thời điểm cực kỳ không dễ dàng, nếu không phải Quan Nhị cùng Lỗ Tiến bỏ ra nhiều công sức, chỉ sợ thật đúng là ngăn không được hắn. Tống Hùng, Khai Bi Thủ, so cái kia La Văn Hải còn lợi hại hơn. Triệu Nhiên bây giờ tu vi trên lại tiến một tầng, còn có bó lớn phù lục nơi tay, đấu pháp thủ đoạn cùng năng lực đều tăng vọt mấy lần, sớm đã chướng mắt cái gọi là người trong giang hồ, là lấy lúc bắt đầu cũng không để tâm tại sao. Nhưng Quan Nhị cùng Lỗ Tiến đều là giang hồ hảo thủ, một cái là Trấn Uy Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu, một cái là Cốc Dương huyện nổi danh kẻ khó chơi, hai người hợp lực mới đưa cái này Tống Hùng bắt lấy, không khỏi khiến Triệu Nhiên hết sức hiếu kỳ. Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ nói, Tống Hùng là xuyên Bắc đại tặc, La Văn Hải ở trước mặt hắn, chỉ có quỳ lạy cầu xin tha thứ mệnh. Xuyên Bắc đại tặc. Lợi hại như vậy, chạy thế nào chúng ta quân độ sơn tới? Chẳng lẽ cũng là ném đi trại? Chính là, nghe Tống Hùng nói, cũng là có người chiếm hắn sơn trại, chỉ điểm hắn đến quân độ sơn lấy đường sống. Cùng trước mấy lần đều như thế. Không sai. Tống Hùng còn sống sao? Bắt được, thoạt đầu cái gì cũng không nói, nhưng lên thủ đoạn về sau, liền triệt để. Người ở đâu đây? Ngay tại tạp viện giam giữ. Mang đến ta nhìn một chút. Tống Hùng cùng Triệu Nhiên tưởng tượng không giống, cũng không phải là thân rộng thể tráng, cao lớn vạm vỡ đại hán, ngược lại tương đối thon gầy, vóc dáng cũng không cao, bị mang tới thời điểm, trên thân quấn đầy băng vải, cho thấy thụ thương không nhẹ. Xem ra cái thằng này tại Kim Cửu thủ hạ quả thực chịu không ít khổ đầu, được đưa tới Triệu Nhiên trước mặt lúc củ rũ, cùng Triệu Nhiên trong tưởng tượng xuyên Bắc lớn tặc không có chút quan hệ nào. Triệu Nhiên lại đem trước Kim Cửu hồi bẩm sự tình kỹ càng hỏi một lần. Sau đó đem hỏi thăm trọng điểm đặt ở Tống Hùng trại bị đoạt một chuyện bên trên, đồng thời cẩn thận nghe ngóng cướp đoạt Tống Hùng sơn trại đám kia cường nhân tình hình, bao quát đối đầu nhân số, cách ăn mặc, binh khí, võ công các loại, đương nhiên còn có triển vọng thủ người bộ dáng. Nghe xong Tống Hùng nhận tội về sau, Triệu Nhiên rơi vào trong trầm tư. Chương 25, Đại Thanh Sơn. Nghe Tống Hùng nói, đối phương nhân thủ không nhiều, đại khái hơn 10 người, nhưng cầm đầu 3 người công phu cực kỳ ghê gớm. Còn lại tặc tử quyền cước binh khí đều rất bình thường, hoàn toàn không ra gì, cái này cũng rất bình thường, Lâu La Nha, đứng chân trợ uy liền tốt, không cần đến người người đều là hảo thủ. Tống Hùng cùng một người trong đó giao thủ, chỉ chống đỡ không đến 10 chiêu thì bị thiệt lớn. Trại bên trong các huynh đệ cùng nhau tiến lên, vẫn như trước không phải người ta đối thủ, đành phải ngoan ngoãn nhận sợ, đem trại chắp tay nhường cho. Bất quá những người này cũng không tốt giết, chỉ là đoạt trại liền dừng tay, còn cho phép Tống Hùng bọn hắn mang theo một chút vàng bạc làm vòng mèo. Rất có vài phần nhân hiệp phong phạm. Về phần tướng mạo, Tống Hùng nói hắn cũng nhìn không chân thiết, cầm đầu 3 người này trên mặt đều lau kim tịch, lộ vẻ không muốn để người nhận ra. Mấu chốt nhất là, nhóm này cường nhân rất rõ ràng chỉ điểm Tống Hùng bọn người bước kế tiếp lấy đường sống đường tắt không sai, đến quân độ sơn lập trại. Sau khi hỏi xong, Tống Hùng bị một lần nữa mang về tạp viện kho củi, Triệu Nhiên cùng Kim Cửu bọn người im lặng nhìn nhau, nửa ngày im lặng. Nhóm này cường nhân tổng cộng 10 cái, đoạt nhiều như vậy trại làm gì? Đoạt trại còn không giết người, không sợ khổ chủ tương lai lại giết trở lại đến đoạt trại báo thủ. Sự tình tương đối rõ ràng, những người này ở đây nhằm vào quân sơn, hoặc là làm do nói, liền là tại nhằm vào quân sơn miếu. Bọn hắn càng không ngừng tại xuyên bắc tặc phỉ tụ tập địa khu đoạt núi đoạt trại, sau đó đem người xua đuổi đến quân sơn đến, cho quân sơn miếu quấy rối. Nếu như không phải Triệu Nhiên có tu vi mang theo, nếu như không phải sớm làm đề phòng, không chỉ có thiết trí cọc ngầm, mà lại lớn luyện trang đinh, quân sơn địa khu khai hoang kế hoạch tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Chuyện này khẳng định không thể bị Động Tiêu Cực ứng đối, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn kia một bộ không thể được. Nếu như tùy ý tình huống tiếp tục, quân sơn địa khu sẽ rất khó an bình xuống tới, suốt ngày vội vàng tiêu phỉ, còn thế nào trồng trọt rồi? Còn thế nào sinh hoạt rồi? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, hai tháng này, đến quân sơn tặc phỉ đều xuất từ mấy cái kia huyện. Kim Cửu nói, có từ chúng ta xuyên tỉnh Bình Vũ huyện cùng Cam Túc Văn huyện chỗ giao giới tới, có từ bảo vệ Ninh Phủ Thanh Xuyên huyện cùng Thiểm Tây Hơi Dương chỗ giao giới tới. Những này đại sơn đều tại ba tỉnh chỗ giao giới, quan phủ các nơi từ trước đến nay ước thúc không ở. Triệu Nhiên trầm ngâm nói như vậy, để quan phủ ra mặt là không được. Kim Cửu lắc đầu, hành văn đi qua, người ta khẳng định đáp ứng hỗ trợ, nhưng cứ như vậy mười mấy người, lại là tại ba tỉnh giao giới trong núi lớn, làm sao tìm được? Coi như tìm được, bốn quan huyện phủ hợp lực pha án, cái này lại đến phí nhiều ít công phu. Không có nửa năm một năm. Khó. Nhưng nếu là thật chờ cái nửa năm một năm, chúng ta quân sơn thật là nhịn không được, dân chúng chỉ sợ đều phải chạy hết. Trung Tam Lang đề nghị, tháng trước trong huyện nha không phải có nha dịch tới sao? Không bằng mời cáo huyện nha, dứt khoát phái một ít ban ba nha dịch, thường trú quân độ sơn tuần sát. Trung Tam Lang là tân tiến hỏa công cư sĩ, đối thế sự không hiểu rõ lắm, những người khác lại đều ít nhiều có chút kiến thức, nghe vậy riêng phần mình lắc đầu. Tháng trước lúc, Kim Cửu từng để quan nhị đi tìm Khổng huyện tôn, nhưng Khổng huyện tôn tránh mà không thấy. Kim huyện úy ngược lại là phái mấy cái nha dịch tới, nhưng dò xét mấy ngày liền tự hành trở về. Mấy cái kia nha dịch nói rất có đạo lý, chúng ta công vụ bề bộn, không có khả năng thường trú nơi đây, như là đã vô sự, chúng ta liền phải trở về phục mệnh. Lần sau lại đến tặc phỉ, nhanh báo chúng ta biết được là được. Kim Cửu hướng hắn giải thích nói, phái mấy cái nha dịch cung thủ tới, là đỉnh không lên công dụng, trừ phi điều động vệ sở quân binh tiêu diệt toàn bộ, nhưng mỗi lần tới cường đạo cứ như vậy mười mấy hai mươi người, để vệ sở điều binh. Việc này tuyệt đối không thể. Hơn nữa còn không bằng chúng ta dùng nhà mình trang đinh thuận tay. Quan nhị thở dài, nếu là có thể đem chúng ta trong nội viện phương đường tuần sát đều điều tới liền tốt, bây giờ chỉ có ta cùng Lỗ Tiến hai người, coi là thật. Ai? Hiện tại vô cực viện giám viện là đồng chí Khôn, phương đường phương chủ là Tưởng Chí Hằng, đều cùng Triệu Nhiên không thích hợp số, hướng bọn hắn xin giúp đỡ, đây không phải là mình rỗi mặt quá khứ để người đánh sao. Kim Cửu Chi đã từng nhiều lần hành văn hướng vô cực viện bẩm báo việc này, nhưng vô cực viện đáp lại quả nhiên không tích cực. Về sau quan nhị còn đã từng tự mình trở về qua một chuyến, nhưng giám viện đồng chí Khôn chỉ nói, đây là huyện nha sự tình, cùng đạo viện vô can, liền không còn phản ứng quan nhị. Triệu Nhiên khổ tư thật lâu, bây giờ không có tốt hơn đất biện pháp giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mình ra một chuyến xa nhà, vì vậy nói, quân sơn sự tình, các ngươi tốt sinh đăm đãi, nhất là chú ý phòng vệ tặc phỉ. Vì kế hoạch hôm nay, nhìn đến chỉ có ta tự mình đi một chuyến, đi phía bắc nhìn xem đến tột cùng là tình hình gì. Quan nhị cùng Lỗ Tiến đều muốn đi cùng, nhưng bị Triệu Nhiên cự tuyệt, bản lãnh của ta, các ngươi những ngày qua cũng đã gặp, người trong giang hồ, cái nào có thể bị thương ta. Còn nữa, ta sau khi đi, hai người các ngươi còn tốt hơn sinh thao luyện trang đinh, nếu là lại có tặc phỉ, còn phải các ngươi xuất lực mới tốt. Triệu Nhiên cùng đám người cáo biệt về sau, cưới lên lừa già liền rời đi quân sơn miếu. Trước khi đi còn đặc biệt đi tiểu quân núi Ngũ Sắc Đại Sư Động Phủ gặp cái mặt, mời vị này linh yêu chiếu khán tốt quân sơn bách tính. Có Ngũ Sắc Đại Sư tỏa chấn tiểu quân núi, tiểu nhiễu loạn có lẽ không thể tránh né, nhưng đại thể an toàn luôn luôn không có vấn đề, Triệu Nhiên cũng đi được yên tâm. Lừa ra tốc độ càng phát ra mau lẹ, từ quân độ sơn hướng phía đông bắc tiến lên, chỉ dùng không đến 2 ngày, liền vượt qua Cốc Dương huyện, thẳng đến Bình Vũ huyện đông bắc Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn vượt ngang 3 tỉnh 4 huyện chỗ giao giới, phương viên hơn 200 dặm, gọi ra được tên sơn phong liền có hơn 10, cái khác lớn nhỏ đỉnh núi không dưới 100 cái. Bởi vì ở vào tứ xuyên, Cam Túc cùng Thiểm Tây giao hội chỗ, lại là mênh mông đại sơn, quan phủ quản hạt bất lực, bởi vậy liền trở thành trên giang hồ kẻ liều mạng nơi ở. Triệu Nhiên đuổi tới Đại Thanh Sơn lúc, đã trời tối, hắn liền tại ngoài núi tìm một chỗ thợ săn người ta ở nhờ, lấy ra một nắm đồng tiền đã cho đi, xem như ăn ngủ tốn hao. An thợ săn hai lão đưa tới đơn sơ cơm canh, Triệu Nhiên tính tỏa trong phòng tu luyện, cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe sát vách trong phòng có động tĩnh. Triệu Nhiên tâm tư nhất chuyển, ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Lại nguyên lai là vợ chồng thợ săn tại nhỏ giọng đàm luận. Không hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đây là làm gì? Lao đầu tử, ta đi xem một chút sắt vách kia tiểu đạo sĩ lật ra không? Ngươi điên rồi. Ta không phải đã nói với ngươi sao, cái này đơn sinh ý không muốn làm. Ta biết, trên giang hồ hành tẩu có ít người không thể trêu chọc, đạo sĩ là một cái trong số đó, nhưng cũng không thể quá tử tâm nhãn. Cái này tiểu đạo sĩ nhìn xem ra miệng thịt mềm, không giống người luyện võ, ta chuyên môn nhìn qua tay của hắn, không kén. Chuyện này làm sao giữ được vạn nhất? Theo ta được biết, trong giang hồ có mấy môn tuyệt kỹ, càng luyện ra thịt càng chân dính. Ngươi lại tưởng niệm cái kia tiểu tao đệ tử rồi. Ngươi đây là bắt đầu nói từ đâu? Ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng giám. Được rồi, chớ cùng độc này thể phát nguyện rủa. Tiểu đạo sĩ nếu như công phu thật tốt, lúc ăn cơm liền phát hiện, ngươi nhìn hắn hiện tại cũng không biết, khẳng định thuốc lật ra. Cái này tiểu đạo sĩ xuất thủ liền là 50 văn tiền, ngay cả số đều không số, trên thân khẳng định có đồ tốt, đem hắn hướng trong đất một chôn, đây không phải là không duyên cớ phát bút tại sao? Ngươi thật đúng là đi hiểm. Nghe đến đó, Triệu Nhiên không khỏi yên lặng, hắn hiện tại vô luận ngồi nằm hành tẩu, đều tập trung tinh thần ở vào trong tu luyện, thật đúng là không lưu ý ăn cơm bên trong bị người hạ thuốc. Kỳ thật cũng không trách hắn, phàm là vào đạo sĩ cảnh tu sĩ, trong thế tục đồng dạng độc dược đã không có gì uy hiếp, ăn hết cũng sẽ rất nhanh bị pháp lực tự hành hóa chuyển, tại thân thể vô hại, thậm chí hữu ích. Tại Chi Lan linh dược phổ bên trong ghi lại rất nhiều linh dược, nếu là đưa cho phàm nhân dùng ăn, ăn một cái chết một cái, mà các tu sĩ luyện chế đan dược có đôi khi độc tính càng nặng ba phần. Tỷ như Triệu Nhiên dùng qua đền bù tinh nguyên nước thuốc cùng dược hoàn, nếu như đổi thành người khác, đã sớm một mệnh ô hô, nhưng đối với hắn mà nói, lại là cực tốt thuốc bổ. Đây chính là tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa khác nhau. Triệu Nhiên lô thai cực linh, phân biệt ra được sắt vách hai người sổ sổ soạt soạt xuống giường, tựa hồ còn rút đao ra kiếm loại hình binh khí kiểm tra một phen, rón rén liền hướng mình căn phòng này đi tới. Triệu Nhiên lắc đầu, nếu là nhà hắc hộ, vậy cũng đừng trách mình thi triển ra tay ác độc. Nghe tiếng bước chân đến cổng, Triệu Nhiên từ trên giường xuống tới, không chút hoang mang mặc vào giày, quá khứ mở cửa ra. Hai lão chính nghiêng lỗ thai ghé vào khe cửa trên nghe lén, thình lình gặp cửa vừa mở ra, đều là khẽ giật mình. Triệu Nhiên gặp hắn hai người một cái xách đao, một cái cầm búa, mà lại đao lưới búa trên miệng ẩn ẩn có tinh hồng chi sắc, cũng không biết hại qua bao nhiêu tính mệnh, thế là càng không nói nhảm, pháp lực phun một cái, song trưởng cách không đẩy đi qua, lập tức đem hai cái lao tặc đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể về sau ngã quỵ. Triệu Nhiên sững sờ, thầm nghĩ không thể nào, cũng đừng đánh chết, mình còn có lời nói muốn hỏi đâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ba cái ra cắt lượng. Vô cực viện, giám viện cư xá. Giám viện đồng chí Khôn Trực câu câu trừng mắt nhìn trước mắt phong thư này, phảng phất nhìn chằm chằm không phải thư, mà là cửu nhân không đội trời chung. Chợt nghe ngoài cửa có người bẩm báo, giám viện, ta là Tưởng Chí Hằng, nghe nói giám viện ngươi có việc phân phó. Đồng chí Khôn đem tâm thần từ thư trên thu hồi lại, mọc ra một ngụm, nói, Tưởng sư đệ vào đi. Phương chủ Tưởng Chí Hằng cẩn thận từng ly từng tí cất bước vào nhà, hướng đồng chí Khôn kê tay thi lễ, đồng chí Khôn nhẹ gật đầu, nói một tiếng ngồi. Tưởng Chí Hằng vào chỗ về sau, đồng chí Khôn lại nói, chờ một chút Trần sư đệ, hắn nên lập tức tới ngay. Lời còn chưa dứt, lễ tân Trần Chí Trung vào cửa, xông đồng chí Khôn cười cười, gặp qua giám viện. Lại xông Tưởng Chí Hằng gật đầu, Tưởng sư đệ cũng tới. Sau đó tự hành tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đồng chí Khôn đứng dậy, tự mình đem phòng cửa đóng kín, sau đó ngồi trở lại đến, thở dài nói, bản thân tiếp nhận giám viện đến nay, hai vị sư đệ một mực hết sức giúp đỡ, nếu không phải như thế, ta cũng không thể nhanh như vậy liền đem trong viện sự vụ trải vớt mài thuận. Trần Chí Trung giành nói, giám viện sư huynh khách khí, sư huynh sáng suốt duệ quyết, nhìn xa hiểu rộng, chính là ta vô cực viện ít có ánh kiệt, từ sư huynh trưởng viện đến nay, các loại sự vật ngay ngắn rõ ràng, từ trên xuống dưới hòa thuận một lòng. Trong viện đã có nhiều năm không thấy tình cảnh mới, chúng ta phát ra từ phế phủ kính trọng sư huynh, cam nguyện là sư huynh yên đi đầu làm, nơi nào có thể nói hết sức giúp đỡ. Còn nữa, sư huynh xử sự công bằng, thưởng công trừng phạt qua, chúng ta kiệt lực thanh lý cũng là nên. Nếu không có sư huynh dịu dắt, nào có ta Trần Chí Trung hôm nay chi là lễ tân. Nào có Tưởng sư đệ hôm nay chi là phương chủ. Tưởng sư đệ, người nói là sao? Tưởng Chí Hằng không có Trần Chí Trung ngựa bản sự, chỉ có thể vâng vâng xác nhận. Đồng chí Khôn nghe được trong lòng cực kỳ vui mừng, trên mặt khiêm tốn nói, hai vị sư đệ nâng đỡ, mọi người sau này dắt tay trung tiến. Nói chuyện gì dịu dắt dừng một chút, lại nói, hôm nay tìm hai vị sư đệ đến đây, là muốn nói Quân Sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên sự tình. Trần sư đệ ngày đó ra ý tưởng rất là khéo, mấy tháng xuống tới, Quân Sơn miếu đã có chống đỡ hết nổi hiện ra, tháng trước Triệu Chí Nhiên đem quan nhị phái tới xin giúp đỡ, chính là Quân Sơn miếu chống đỡ không nổi chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên, trong này cũng may mà Tưởng sư đệ nhờ giúp đỡ, cung lai tam xỉu mới đáp ứng xuất thủ. Tưởng sư đệ không thể bỏ qua công lao. Trần Chí Trung mỉm cười nói, giám viện sư huynh lại khách sáo, còn phải dựa vào sư huynh lập kế hoạch, nghị kê đơn giản, làm quyết định khó khăn nhất. Tưởng Chí Hằng vẻ mặt đau khổ nói, giám viện, 2000 bạc ta còn thay mặt đệm lên, đây chính là ta toàn bộ thân gia, bây giờ trong nhà truyền lời, nói là trong nhà đều nhanh đói. Đồng chí Khôn hơi phơi nói, lớn như vậy một cái vô cực viện. Có ta đồng chí Khôn tại, hẳn là còn có thể dựng nợ sao. Đợi nay thu viện sinh lớn thu về sau, liền đem bạc phát cho ngươi. Ngươi cũng biết, tiền này không phải đường ngay, khố phòng không tốt chi tiêu. Tưởng Chí Hằng bất đắc dĩ, đành phải coi như thôi, lập tức lại nói, đúng rồi giám viện sư huynh. Cung lai đại sửu trong nhà đại lang muốn vào Tây Chân Vũ cung phương đường một chuyện, không biết có tin tức hay không rồi. Đồng chí Khôn chi ngô đạo, việc này ta đã thay vận hành, nhưng ngươi cũng hiểu biết, cái này tương đương với tẩy trắng thân ra, ở đâu là dễ làm như vậy. Bất quá ngươi yên tâm chính là, Tây Chân Vũ cung Đỗ Phương Trượng, từ giám viện đều kết bạn với ta tâm đầu ý hợp, việc này kiểu gì cũng sẽ cho ngươi cái trả lời chắc chắn chính là, chỉ là Đỗ Phương Trượng cùng từ giám viện cũng cần thời gian bãi bình các phương quan hải. Tưởng Chí Hằng thở dài, tóm lại giám viện nhiều để tâm thêm chính là, cung lai tam xỉu thế nhưng là trên giang hồ nổi danh tội phạm, võ nghệ tinh tuyệt không nói, mà lại động một tí cùng tính mạng người tương bác, vạn nhất trở mặt, sư đệ ta coi là thật không chịu được nổi. Trần Chí Trung tại một bên âm thầm cười trộm, trong lòng tự nhủ vị này tưởng sư đệ thật sự là tâm nhãn không thế nào linh quang, lời nói ra đều khiến đồng chí Khôn không thoải mái, khó trách ở trong viện nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối vận lên không được. Nếu không phải đồng chí Khôn ở trong viện hào không có căn cơ, chỉ sợ tưởng sư đệ cả đời này cũng chính là phương đường một cái quản sự đạo sĩ. Trần Chí Trung vội vàng nói, cái này cung lai tam xỉu cũng thế, nhất định để tiểu tử kia đi Tây Chân Vũ cung, kỳ thật đến vô cực viện không giống sao. Có đồng giám viện tại, còn sợ thua lỗ tiểu tử kia. Câu nói này trực tiếp thay đồng chí Khôn đánh giảng hòa, đồng chí Khôn thở phào nhẹ nhõm nói, chính là, ngươi hỏi lại hỏi, nếu là nguyện ý đến vô cực viện, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể. Thậm chí có thể để hắn thụ điệp chuyển độ, nếu là kiên trì đi Tây Chân Vũ Cung, liền đến cho chúng ta điểm thời gian, đó cũng không phải là đi nói liền có thể đi. Trần Chí Trung liền tranh thủ chủ đề chuyển hướng, hỏi, giám viện sư huynh, phải chăng bước kế tiếp còn có biến cố gì? Chỉ cần sư huynh nói ra, chúng ta tất hiệu toàn lực. Đồng chí Khôn thở dài, chính là có chút biến số. Ta hôm nay tiếp vào Tây Chân Vũ Cung gửi thư, nói là Triệu Chí Nhiên thụ lục. A. Trần Chí Trung cùng Tưởng Chí Hằng cùng nhau khẽ giật mình, thụ lục. Chính là, thụ lục thành đạo sĩ. Thụ lục cùng thụ điệp nhưng là hai chuyện khác nhau, mặc dù đều là nhập môn trở thành đạo sĩ, nhưng thụ lục nhập thế nhưng là tu hành cánh cửa, từ nay về sau, tương đương với một cái tại trời, một cái tại đất khác nhau. Hắn không phải bó xương chưa được sao? Sao có thể thụ lục đâu? Là nơi nào thụ? Hòa Vân Quan sao? Có phải hay không Tây Chân Vũ cùng tin tức sai lầm? Hắn một cái tục nói. Quán cắt như thế nào sẽ để cho hắn nhập môn? Chẳng lẽ hắn lại có cơ duyên? Không từng nghe nói a. Đồng chí Khôn bất đắc dĩ nói, ai nói không phải đâu. Các ngươi hoài nghi, cũng là ta hoài nghi, nhưng tuy nói không nghĩ ra, nhưng thư là thật, từ giám viện không có khả năng cầm chuyện này nói đùa. Cụ thể nguyên do còn không biết được, Triệu Chí Nhiên có thể hay không tu hành đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Đỗ Phương Trượng cùng từ giám viện đều đang nghĩ biện pháp nghe ngóng tin tức, để chúng ta lưu ý bất quá cũng có một tin tức tốt. Nghe nói Triệu Chí Nhiên là lấy ký danh đệ tử thân phận thụ lục, còn chưa từng xếp vào Hoa Vân Quán môn tưởng. Hôm nay tìm các ngươi tới, liền là thương nghị một chút, nên như thế nào sắp xếp. Trong chốc lát trong phòng vắng vẻ im ắng. Một lát sau, đồng chí Khôn thúc giục nói một chút, hiện tại nên làm như thế nào. Phía Bắc làm những thủ đoạn kia, còn muốn tiếp tục hay không? Triệu Nhiên tại Hoa Vân Quán thụ lục, tin tức này lệnh người tương đương chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, bọn hắn nhận uy hiếp đột nhiên tăng lên. Nếu như trước đó còn tồn có mấy phần chậm rãi tra tấn người niềm vui thú, như vậy hiện tại loại này niềm vui thú liền đã chuyển biến làm khủng hoảng. Về phần phải trang xếp vào Hoa Vân Quán môn tưởng, cái này đã không tại suy tính bên trong, vô luận chân truyền đệ tử, vẫn là ký danh đệ tử, thân phận đều không phải thập phương tùng lâm những này tục nói có thể đánh đồng, nếu như không thể bằng sớm trừ bỏ, đợi đến Triệu Chí Nhiên đã có thành tựu, vẹn vẹn bằng vào tu sĩ thân phận, liền có thể để bọn hắn tại đạo môn bên trong triệt để chơi xong. Càng vô địch đồ có thể giảng. Ba người đều hiểu, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, Triệu Nhiên tiến vào tu hành cánh cửa đến tột cùng sâu bao nhiêu, rốt cuộc trong truyền thuyết, đạo sĩ cảnh cũng không phải không thể địch lại, mới vừa tiến vào đạo sĩ cảnh rất nhiều tu sĩ, bởi vì chưa tu luyện đạo thuật, hoặc là sở học đạo thuật không tinh, bởi vậy cao thủ trong giang hồ nhóm vẫn ít nhiều có thể thương tới bọn hắn. Mà một khi tu hành xâm nhập, thậm chí tiến vào vũ sĩ cảnh, trừ phi dùng tuyệt đối số lượng vây công, nếu không trên cơ bản đứng ở vô địch chi cảnh. thương lượng đến thương lượng đi, quyết định sau cùng là phái người đi Quân Sơn Miếu tìm hiểu, sờ sờ Triệu Chí Nhiên nội tình lại nói. Trần Chí Trung cùng Triệu Nhiên coi như có chút giao tình, bởi vậy từ Trần Chí Trung ra mặt, viết một phong ân cần thăm hỏi thư, giao cho Tưởng Chí Hằng tay xuống một cái phương đường tuần tra mang tin vào đi. Cái này tuần tra là Tưởng Chí Hằng tâm phúc, nhưng cùng Tưởng Chí Hằng ở giữa ở chung coi như cẩn thận, Triệu Nhiên nhậm chức phương chủ một năm kia, cũng nhìn không ra hai người quan hệ giữa, lấy người này đưa tin coi như ổn thỏa. Đợi không mấy ngày, người mang tin tức trở về, nói là không có nhìn thấy Triệu Nhiên, nghe nói hắn đến một ngày trước, Triệu Nhiên vừa rời đi Quân Sơn, dựa theo quan nhị thuyết pháp, là đi phía Bắc. Tuần tra mang về tin tức, cũng xác nhận Triệu Nhiên tại Hoa Vân quán bên trong thụ lục sự thật, đồng thời càng làm cho người ta khiếp sợ, là quan nhị chính miệng nói cho hắn biết, Triệu người coi miếu trên người có đạo thuật bản thân, đã vào tu hành cánh cửa. Nên tuần tra còn bẩm báo nói, Quân Sơn một vùng bách tính trong miệng, có nhiều Triệu người coi miếu chính là tiên thần biến thành truyền ôn, nghe nói nhiều lần biểu hiện ra tiên thuật, rất được dân chúng kính yêu. Sự tình đến tận đây, đã ra khỏi đồng chí Khôn, Trần Chí Trung cùng Tưởng Chí Hằng ba người này năng lực khống chế bên ngoài, đồng chí Khôn quyết định lập tức tiến về Tây Chân Vũ Cung, tìm kiếm mình tối núi dựa lớn, Đỗ Phương Trượng cùng Từ Giám Viện. Đồng chí Khôn cảm nhận được nguy hiểm to lớn, nếu như nói hắn vốn chỉ muốn hung hăng chỉnh lý Triệu Nhiên, để mình xuất ngụm ác khí, hiện tại đã đến ước gì Triệu Nhiên lập tức đi chết tình trạng. Mà ngay đêm đó, Trần Chí Trung tại mình trong phòng khổ sở suy nghĩ về sau, gõ cao công Lưu Chí Quảng cửa phòng. Chương 27, Ám Lưu Hung Dũng. Lưu Chí Quảng đang muốn chìm vào giấc ngủ, lại nghe ngoài cửa phòng Trần Chí Trung thấp giọng kêu cửa, vốn muốn không tuân theo, làm sao Trần Chí Trung tiếng đập cửa từ đầu đến cuối không ngừng, rơi vào đường cùng khoác áo đứng dậy, lề mà lề mề mở cửa ra, tức giận nói, Trần Sư Đệ, đã trễ thế như vậy, có cái gì sự tình ngày mai lại nói được chứ? Trần Chí Trung mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chợt lách người cưỡng ép chen vào, lại đem môn khép lại, trịnh trọng hỏi, Lưu Sư Huynh, người ta đồng môn nhiều năm như vậy, ta luôn luôn là kính trọng Sư Huynh, nhưng hôm nay còn phải lần nữa hỏi cho rõ, nếu là có lớn chuyện phát sinh, ta có thể tin nhậm Sư Huynh sao? Lưu Chí Quảng không vui nói, sao lại nói như vậy? Ngươi nguyện ý tín nhiệm liền tín nhiệm, như không nguyện ý, cũng là ngươi sự tình, ta Lưu Chí Quảng làm người như thế nào, cả ba em mở cái vô cực viện từ trên xuống dưới toàn đều hiểu, quang minh lỗi lạc, chưa từng có xin lỗi người địa phương. Trần Chí Trung nhẹ gật đầu, nói, như thế, cho ta hỏi lại Sư Huynh. Sư huynh đối Triệu Chí Nhiên sư đệ, trong lòng đến tột cùng thấy thế nào? Lưu Chí Quảng giật mình, trên dưới đánh giá Trần Chí Trung một phen, cười lạnh nói, cũng không sợ ngươi biết, ta cùng Triệu sư đệ, quan hệ cá nhân rất sâu đậm, nhưng công về công, tư về chết, ngươi nếu là lấy là có thể nhờ vào đó năm ta, nghĩ cũng đừng hỏng. Trần Chí Trung cười khổ nói, nhìn đến sư huynh tại ta nhiều có hiểu lầm. Không dối gạt sư huynh, sư đệ ta gần đây cùng đồng giám viện đi lại hơn nhiều một ít, nhưng cũng không phải là bản tâm. Đồng chí Khôn là giám viện, có chuyện tìm ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Lưu Chí Quảng một vạn cái không tin, chỉ là lạnh lùng nói chuyện này để làm gì, ngươi đến cùng tới tìm ta chuyện gì, có lời gì cứ việc nói thẳng, chớ có rông dài, không có chút nào thống khoái. Trần Chí Trung trịnh trọng nói, thôi được, lời nói thật cùng sư huynh nói, Quân Sơn Miếu sợ có đại họa. Lưu Chí Quảng sững sờ chỉ chốc lát. Bật cười nói, Quân Sơn Miếu tuy nhỏ, nhưng cũng là ta đạo môn giảng đạo chỗ. Nơi nào sẽ có cái gì tai họa? Lưu sư đệ có chút nói chuyện giật gân a. Trần Chí Trung nói, cái bên trong tường tình liền không nói nhiều, chỉ là để cho ngươi biết, trải qua ta nhiều ngày thám thính, đồng chí Khôn cùng Tưởng Chí Hằng hai người cấu kết, đã mời Cung Lai Tam Sửu xuất thủ, chuẩn bị khó xử Triệu sư đệ. Lưu Chí Quảng nhíu mày hỏi, Cung Lai Tam Sửu? Trần Chí Trung gật đầu, không sai, này ba người xuất đạo tại Cung Lai Sơn bên trong, võ công cực cao, giang hồ ở giữa tiếng tăm lừng lẫy. Lưu Chí Quảng hút miệng hơi lạnh, hẳn là lại muốn đi Tây Chân Vũ Cung Trương Giám Viện chi chuyện xưa. Cũng không phải Trần Chí Trung đem trước mình cùng đồng chí Khôn, Tưởng Chí Hằng mưu đồ sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, nhưng đem nghị kế người đổi thành đồng chí Khôn, người chấp hành vẫn là Tưởng Chí Hằng, về phần hắn mình, thì nói là bị đồng chí Khôn bọn hắn cưỡng ép yêu cầu 2.000 lượng bạc. Coi là Cung Lai Tam Sửu xuất thủ nghi lễ. Sau khi nghe xong, Lưu Chí Quảng giận tím mặt, nói, ta đạo môn che đậy đại minh thiên hạ mấy trăm năm. Chưa từng nghe nói qua có như thế đạo phỉ cấu kết sự tình, quả nhiên là chuyện lạ. Chân chính chuyện lạ bê bối. Trần Chí Trung vụng trộm liếc mắt, thầm nghĩ Lao huynh ngươi đừng giả bộ đến chính nghĩa bạo dạp như vậy, mọi người tình huống như thế nào đều hiểu rõ. Nhưng ngoài miệng cũng lòng đầy căm phẫn phụ họa, chính là lời này, tươi sáng cắn khôn. Đồng chí Khôn bọn người đi này chuyện xấu, chính xác ô chọc không chịu nổi. Lưu Chí Quảng hừ lạnh một tiếng. Hỏi, sớm biết việc này, vì sao hôm nay mới nói? Trần Chí Trung sớm có nghĩ sẵn trong đầu, lập tức hổ thẹn cúi đầu, nguyên vốn cho là bọn họ nói một chút mà thôi, nhiều lắm là phát tiết một chút đối Triệu sư đệ bất mãn, nơi nào nghĩ đến bọn hắn thật làm ra cái này loại thương thiên hại lý hoạt động. Cho đến hôm nay hướng ta yêu cầu bạc, ta mới biết được sự tình đã ngẩng đầu lên 3 tháng. Thật sự là sư đệ ta suy nghĩ không chu toàn. Bây giờ hối tiếc không kịp. Lưu Chí Quảng ám đạo ngươi là đau lòng ngươi kia 2000 bạc a. Để ngươi đầu nhập vào họ Đồng, bây giờ bồi thường tiền đi. Tinh tế suy tư cách đối phó, trong lúc nhất thời lại không có chỗ xuống tay, thế là hỏi Trần Chí Trung, sư đệ đã đem cái này chờ đại sự cáo chi cùng ta, trong lòng thế nhưng là có tính toán trước. Trần Chí Trung nghiêm nghị nói, duy nay kế sách. Cần khi nhanh chóng báo tại Tây Chân Vũ Cung, mời đạo cung ra mặt, trừng trị đồng chí Khôn cùng Tưởng Chí Hằng. Lưu Chí Quảng lắc đầu, đề nghị này quá ngu, hắn đều chẳng muốn giải thích vì sao không ổn. Cần phải để cho mình suy nghĩ, làm thế nào đều nghĩ không ra biện pháp tốt đến, nhịn không được thở dài, nói, cái này họ Đồng dài lòng dạ. Vậy mà nghĩ ra như thế cái tổn hại chiêu, đừng nói, vẫn là rất khó mà hóa giải. Chuyện này nếu như thật phải giải quyết, cũng không rất khó, đơn giản là lại mời cao thủ đi Đại Thanh Sơn Chu Trừ Cung Lai Tam Sửu. Đương nhiên, cao thủ không tốt như vậy mời, mình trong chốc lát cũng không có môn lộ, nhưng chỉ cần chịu nhiều móc bạc, tổng có thể tìm tới mấy cái. Nhưng làm như vậy đối với hắn Lưu Chí Quảng có chỗ tốt gì? Hắn muốn hóa giải kết quả, là muốn đem đồng chí Khôn từ giám viện vị trí bên trên đánh xuống đài đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, luôn luôn khó mà tìm tới biện pháp tốt. Thực sự không được, liền bán Triệu Nhiên một cái tốt, thông báo hắn một tiếng, để hắn nhận mình phần nhân tình này chính là. Đang muốn mở miệng thời khắc, lại nghe Trần Chí Trung lại nói, không báo Tây Chân Vũ Cung. Nộ, sư huynh nói có lý, nói không chừng Đỗ Phương Trượng cùng từ giám viện sẽ thay họ Đồng che lấp việc này. Vậy dứt khoát liền báo Huyền Nguyên Quan. Lưu Chí Quảng vỗ chán một cái, lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy. Tống giám viện bây giờ chẳng phải đang Huyền Nguyên Quan sao? Chúng ta viết thư cho Tống giám viện, đem họ Đồng chuyện xấu nói cho hắn biết. Đúng, Trần sư đệ, việc nơi này ngươi liên quan quá lớn, bất quá tuyệt đối không thể lộ chân tướng, như có chuyện gì, lại nhanh chóng cáo chi tại ta, tương lai tất không thể thiếu ngươi công lao. Hai người thương định đã xong, Trần Chí Trung từ Lưu Chí Quảng trong phòng lui ra ngoài. Nhịn không được xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, thầm nghĩ xem như đem mình hái thanh. Mình lúc này thật là đủ treo, kém một tia liền muốn ngộ nhập lạc lối. Bất quá cũng không trách mình, ai có thể nghĩ tới Triệu sư đệ thế mà thụ lục đây. Mà lại tu hành tựa hồ không sai. Lưu Chí Quảng trong phòng đi tới đi lui, một phần buồn ngủ cũng không, hắn trong lồng ngực Triệu bành trướng, ngày bình thường tự xưng là dưỡng khí công phu đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây, chỉ là hung hăng cho mình động viên. Tưởng tượng lấy trở thành vô cực viện giám viện về sau hướng làm như thế nào chấp trưởng viện vụ. Đông nhiên lại nghĩ, chính mình có phải hay không ngày mai liền đi đến thăm Tam Đô đâu. Vẫn là chờ một chút, chờ mình thu được Tống Chí Nguyên hồi âm. Vô cực viện bên trong sóng ngầm phun trào, giám viện đồng chí Khôn tuyệt không biết được, hắn giờ phút này cũng không tâm tư bận tâm nói trong viện chuyện phiền lòng. Đồng chí Khôn vào lúc ban đêm rời đi vô cực viện, đúng lúc là Trần Chí Trung đến nhà đi gặp Lưu Chí Quảng thời điểm, từ Tưởng Chí Hằng mang theo 4 cái phương đường tuần tra hộ vệ. Ngồi xe ngựa rời đi Cốc Dương huyện, tại ngày thứ 2 giữa trưa chạy tới phủ thành Bình Vũ huyện. Đồng chí Khôn tại Tây Chân Vũ cung người gác cổng bên trong nhận lấy rất cao lễ ngộ, khách đường đạo sĩ đều biết hắn là phương trượng cùng giám viện tâm phúc, là lấy chưa từng làm khó dễ, cùng ngày đó Triệu Nhiên lúc đến so sánh, tuyệt đối không thể cho ngày mà nói. Mà lại đồng chí Khôn một gặp liền gặp đến hai, phương trượng Đỗ Đằng Hội cùng giám viện Từ Đằng Long. Từ khi Từ Đằng Long đảm nhiệm giám viện về sau, Đỗ Đằng Hội rốt cục mở mày mở mặt. Từ Đằng Long là hắn một tay để bạt lên giả thuộc hạ, sớm đã thành thói quen đại sự không quyết hỏi phương trượng. Đồng chí Khôn một lần nữa chứng thực một lần đạt được tin tức, lúc này thảm hại hơn, tình huống so hắn tưởng tượng đến nghiêm trọng, Triệu Nhiên tuy nói là ký danh đệ tử, nhưng lại thật thụ đạo sĩ lúc trước, mà lại nghe nói là có bản lĩnh thật sự trong người tu sĩ. Mặt khác, Đỗ Phương Trượng còn nói cho hắn biết một cái dọa người hơn tin tức, Hoa Vân Quán sở dĩ nguyện ý nỗ lực lớn như vậy tài nguyên là Triệu Nhiên thụ lục. Tựa hồ là bởi vì Ngọc Hoàng trong các có người lên tiếng. Nghe được tin tức này, đồng chí Khôn trước mắt trong nháy mắt đen, thiếu chút nữa có té lăn trên đất. Trong hai còn đang nghe Đỗ Phương Trượng gian dạy. Việc này liền coi như là bỏ qua. Người này cùng quán các chi điệu dây dưa quá sâu. Đồng chí Khôn ủy khuất nói, ngày đó Phương Trượng lão nhân ra người không phải nói, cái này Triệu Chí Nhiên cùng quán các không có liên quan, cái gọi là liên quan đều là lời đồn đại sao. Từ Đăng Long ở bên trứng mắt, đồng sư điệt, làm sao nói chuyện. Đồng chí Khôn vội vàng quỳ gối, sư điệt ta đã hoang mang lo sợ, nói chuyện làm việc có nhiều quái đản, bất kính chỗ mong rằng phương trượng cùng giám viện rộng lòng tha thứ. Đỗ Đằng Hội khoát tay áo, lại cười nói, không sao, việc này không oán ngươi, cũng không oán ta, muốn đoán liền đoán Cảnh Chí Ma. Lời này là Cảnh Chí Ma nói.
Cảnh Đô Quản.
Vậy liền mời Cảnh Đô Quản ra, cùng chúng ta giải thích giải thích, hắn ngày đó vì sao chỉ hắc là trắng, cứng rắn nói Triệu Chí Nhiên cùng quán cấp không có cái gì liên quan.
Thở dài, Đỗ Đằng Hội yếu ớt nói, không mời nổi, tháng trước, Cảnh Đô Quản đã điều đi Đồng Xuyên Phủ, nhậm chức Tử Dương Cung Giám Viện, chật trưởng, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, mới hơn 30 tuổi, liền làm được Đạo Cung Giám Viện vị trí, quả nhiên là hậu sinh khả úy.
Chương 28, Ám Lưu Hung Dũng. Cảnh Chí Ma chuyển đi Đồng Xuyên Phủ, thăng nhiệm Tử Dương Cung Giám Viện, chuyện này không có quan hệ gì với Đồng Chí Khôn, cũng không phải hắn hâm mộ tới, nhưng lại lệnh Đỗ Đằng Hội cùng Từ Đằng Long cực kỳ không thoải mái, là lấy lại đối với việc này cảm giảm vài câu. Đồng chí Khôn tâm tư không tại cái này cấp trên, cho nên câu được câu không nghe, đồng thời chú ý mặt trước hai vị đại nhân vật thần thái biểu lộ, trông cậy vào tại đối phương tâm tình nhất là thư sướng thời điểm lại xen vào nói.
Nói, Đỗ Phương Trượng lại đem chủ đề chuyển trở về, căn dặn đồng chí Khôn nói, Triệu Chí Nhiên bị ngươi phát rơi xuống quân độ sơn loại kia man hoàng chi địa, cái này đã coi như là cởi xuống mối thù không nhỏ. Ngươi sau khi trở về tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện, biện pháp ý, nếu là trong lòng của hắn không có oán hận, chỉ sợ rất không có khả năng, chỉ cần hắn phẫn uất chi tình không còn như trước đó mãnh liệt như vậy, liền có thể cùng hắn nói một chút, tại ngươi vô cực viện bên trong tìm cái chức vụ, để hắn trở về là được. Nếu là hắn phẫn uất chi tình chưa giải, chúng ta liền chờ một chút, đợi đến hắn nộ khí giảm phai nhạt, lại nói chữa trị hợp tốt sự tình. Ngày bình thường nhiều để ý một chút, hắn có chuyện gì khó xử liền xuất thủ cờ hở. Yếu cố một lần hai có lẽ khó mà tiêu tan, nhiều lần, hắn tất nhiên sẽ tân sinh ấy nấy. Từ đó tiếp nhận ngươi hòa hoãn quan hệ hảo ý. Mai mới chờ đến lúc Đỗ Phương Trượng lời nói ngừng lại, bưng chén uống trà. Đồng chí Khôn vội vàng đem lời đưa tới, hắn miệng đầy khổ sở nói, Phương Trượng, chỉ sợ chuyện này không tốt thu chẳng. Đỗ Phương Trượng sững sờ, cớ gì? Đồng chí Khôn liền đem mình tìm người đi Đại Thanh Sơn thúc đẩy tặc phỉ làm khó Triệu Nhiên sự tình nói, Đỗ Phương Trượng sắc mặt lúc này liền thay đổi. Có hay không náo chết người đến? Nghe nói chết mấy cái bách tính. Đỗ Phương Trượng giận tím mặt. Chỉ vào đồng chí Khôn mắng to, ngươi hồ đồ. Sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Đây không phải đem tay cầm trực tiếp đưa tới nhân thủ lên sao? Hiện tại tốt, kết huyết cửu a huyết cửu. Làm sao giải? Ngươi làm người làm sao không biết dự để lối thoát đâu? Đồng chí Khôn rụt cổ lại, nhỏ giọng phân bua, ai nghĩ đến sẽ xảy ra nhân mạng? Ta bản ý chỉ là cho Triệu Chí Nhiên gia tăng một ít phiền phức, để hắn cúi đầu trước ta. Đây không phải ngài nói cho ta biết nha. Đỗ Phương Trượng tức giận đến đem chén trà trực tiếp nện trên người đồng chí Khôn bị nước trà dội đến mặt mũi tràn đầy đều là, còn tốt nước trà đã không bỏng, nhưng dù là như thế, cũng lộ ra cực kỳ chật vật, bởi vậy không dám lại nói, chỉ cúi đầu yên lặng quỳ gối Đỗ Phương Trượng trước mặt. Từ Đằng Long khuyên giải nói, sư huynh, lại chớ nổi giận như thế, giảm nhiệt. Chết mấy cái nhà nho nghèo mà thôi, chưa hẳn Triệu Chí Nhiên liền sẽ để ở trong lòng. Đỗ Phương Trượng lắc đầu nói, ngươi mới đến không lâu. Không biết cái này Triệu Chí Nhiên nội tình. Người này tốt nhất lừa đời lấy tiếng, tại Quốc Dương huyện thanh danh cực lớn, hắn nếu là đối này chẳng quan tâm, mặt mình còn cần hay không? Xoay đầu lại xông đồng chí Khôn quát, bị khu chạy tới những cái kia tặc phỉ đâu? Có biết hay không ngươi là làm chủ? Đồng chí Khôn bội nói, từ những cái kia tặc phỉ trong miệng, là quả quyết tra không đến nơi này của ta. Bọn hắn căn bản không biết cái này kiện đầu đuôi sự tình. Lại nói, đi bốn phát tặc phỉ, đều bị Triệu Chí Nhiên giết sạch. Đỗ Phương Trượng một vỗ chán đầu, thở dài, nhìn xem, chết mấy cái bách tính, hắn liền đem tất cả tặc phỉ đều giết, cái này nếu là biết cả chuyện là ngươi làm chủ, hắn có thể buông tha ngươi sao? Đồng chí Khôn cầu khẩn nói, còn xin Phương Trượng nghĩ cách. Ta nghe nói Triệu Chí Nhiên tại Hoa Vân quán thụ lục trước, vạn nhất sự sau truy cứu tới. Còn cầu Phương Trượng cùng giám viện cho con đường sống. Trong thính đường thật lâu im lặng, thẳng đến đồng chí Khôn quỳ đến đầu gối đau nhức, toàn thân bủn rủn thời điểm, Đỗ Phương Trượng mới rốt cục mở miệng. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, về ngươi vô cực viện ngoan ngoãn ngồi tù viện đi. Chuyện còn lại, ta từ có sắp xếp. Đồng chí Khôn lo lắng nói, còn xin Phương Trượng cùng giám viện nhanh chóng xuất thủ, Triệu Nhiên đã rời đi quân sơn, chính là muốn đi Đại Thanh Sơn. Tóm lại chuyện này nhất định phải từ nhanh, bằng không đợi Triệu Nhiên dò nghe nội tình, hết thể liền đã trễ rồi. Từ Đăng Long xen vào nói, ngươi đi về trước đi, bên này từ có sắp xếp, có chuyện gì, chúng ta sẽ kịp thời cáo chi ngươi. Tranh thủ thời gian tìm người đi đem kia cái gì cung lai tam xỉu lấy đi, để bọn hắn mau chóng rời đi, không cần thiết bị Triệu Chí Nhiên bắt lấy, nếu không hết thể liền đã trễ rồi. Ngươi cũng chớ hoảng sợ, coi như Triệu Chí Nhiên tra được ngươi, cũng đều có thể liều chết không nhận. Chúng ta đạo môn bên trong, tuy nói Tử Tôn Miếu cùng Thập Phương Tùng Lâm tiên phàm khác nhau, nhưng cuối cùng một mạch tương thừa, đều thụ Lư Sơn tổng quan quản thúc, hắn coi như thành tu sĩ, cũng không thể tùy ý xử trí ngươi.
Vâng, đa tạ phương trượng, đa tạ giám viện.
Đồng chí Khôn rời đi về sau, Từ Đằng Long nhìn về phía Đỗ Đằng Hội, sư huynh.
Đỗ Đằng Hội mặt tâm trầm, thật lâu không nói.
Từ Đằng Long lại nói, sư huynh, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi cần gì phải sầu mượn.
Đến lúc đó nhiều lắm là đem đồng chí Khôn ném ra ngoài đi đền tội chính là, nơi nào liên lụy đạt được ngươi trên đầu ta.
Đỗ Đằng Hội trách mắng, ngươi hồ đồ.
Chuyện lớn như vậy, ngươi nói liên lụy không lên liền liên lụy không lên.
Đồng chí Khôn là ngươi ta dốc hết sức dịu dắt lên, ngày đó Tam Đâu nghị sự lúc, Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều đều minh xác biểu thị ra phản đối, hắn nếu là xảy ra chuyện, ngươi cùng ta tránh qua được.
Từ Đằng Long an ủi, coi như thế, nhiều lắm là liền là thiếu giám sát mà thôi.
Đỗ Đằng Hội nộ khí không tranh, chỉ vào hắn nói, sư đệ, nhiều năm như vậy, ngươi cái này kiến thức vì cái gì liền là mở không ra đâu.
Đến ngươi ta bây giờ địa vị, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn thả khai nhãn giới đi xem, quyết không thể co quắp một góc, nếu không liền là hết ngồi đại giếng.
Chúng ta là làm sao ngồi vững vàng Tây Chân Vũ cùng cao vị?
Là bởi vì Trương Vân Triệu chết rồi, lại có tổng quan ra mặt, vì vậy ngươi mới có thể chiếm giám viện chi vị, ta cái này làm phương trượng cũng mới có thể từ Bạch Mã Sơn trở về.
Từ Đằng Long sờ lên cái mũi, không dám lên tiếng.
Đỗ Đằng Hội lại nói, Trương Vân Triệu chết gần nửa năm, Lý Vân Hà vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có.
Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao?
Người ta đều xuất từ Hồ Bắc, cũng không phải là xuyên nhân, càng không phải là Lý Vân Hà người, hai ta xuất trưởng Tây Chân Vũ Cung, ngươi cho rằng Lý Vân Hà cứ như vậy cam tâm tình nguyện.
Hắn mỗi giờ mỗi khắc không nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động của ta, liền đợi đến ngươi ta phạm sai lầm.
Ta nghe nói hắn một mực hoài nghi, cho rằng Trương Vân Triệu chết cùng ngươi ta có quan hệ.
Sư đệ, lần này nếu là xử lý không ổn, ngươi ta cũng không phải là thiếu giám sát vấn đề.
Từ Đằng Long lẩm bẩm nói, sợ là không đến mức đi.
Không đến mức.
4 năm trước, Tôn Đằng Vân là chết như thế nào, ngươi biết không?
Từ Đằng Long là người, không nói gì.
Tôn Đằng Vân cùng Đỗ Đằng Hội, Từ Đằng Long một đạo, đồng dạng xuất từ Hồ Bắc. Hồ Bắc chính là đạo môn tỉnh lớn, là Lư Sơn tổng quan nhất là cậy vào đạo môn tim gan chi địa, thường xuyên hướng các tỉnh chuyển vận nhân tài, lấy trợ giản tịch xem trưởng khống địa phương.
Năm đó Tôn Đằng sẽ đến Tứ Xuyên Thuận Khánh Phủ, xuất trưởng Bắc Cực Tiêu Cung giám viện, bất quá thời gian 2 năm. Liền bởi vì dính đến một cọc 50 vạn lượng bạc tham tệ án mà lang đang vào tù, phía sau tại ngục bên trong sợ tội tự sát.
Chỉ nghe Đỗ Đằng Hội nói, ta đến xuyên tỉnh cũng có hơn 2 năm, trước sau nhiều mặt nghe ngóng, cũng không nhìn ra chỗ khả nghi nào.
Nhưng ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Đằng Vân thế tục trong nhà hào phú, hắn lại niên phú khỏe mạnh cường tráng, chính là tổng quan dụng tâm xem trọng nhân tuyển, chính là tiền đồ vô lượng thời khắc, làm sao lại vì vàng bạc chi vật mà tự hủy tương lai.
Còn nữa, Tôn Đằng Vân luôn luôn tiếc thân tiếc mệnh, hắn năm đó tiêu 3 vạn lượng bạc mua vào tử mẫu đằng giao một chuyện ngươi còn nhớ rõ không?
Nhớ kỹ, món đồ kia nghe nói có thể duyên thọ, nhưng chỉ là tin đồn, ngay cả quán cắt chi địa tu sĩ đều không có chứng thực.
Khoản này bạc thật là tiêu đến.
Sa hoa.
Từ Đằng Long lắc đầu.
Ngươi nói hắn làm sao bỏ đến chết?
Mà lại ngay cả tổng quan phái tới xác minh tình tiết vụ án Lâm Đô quản còn chưa chạy tới tình huống dưới, liền tự sát.
Không phải nói. Lúc ấy tổng quan tới một vị đại luyện sư nghiệm thi tra hạch, xác nhận đích thật là tự sát sao?
Chẳng lẽ lấy đại luyện sư như vậy tiên đạo cao nhân cũng có thể phạm sai lầm?
Đỗ Đằng Hội lắc đầu, cái này liền không biết, nhưng vô luận như thế nào, ta đến nay vẫn sầu lo.
Từ Đằng Long nói, vậy sư huynh ngươi nói làm sao bây giờ?
Đỗ Đằng Hội nói, không thể tùy ý đồng chí Khôn xảy ra chuyện, hắn như xảy ra chuyện, ngươi ta liền thành dê đợi làm thịt.
Ngươi đường tuyến kia còn liên là sao?
Từ Đằng Long mím môi, miệng khô lời khô. Sư huynh, ta là thật không muốn cùng bên kia lại có cái gì liên lụy.
Đỗ Đằng Hội vỗ vỗ Từ Đằng Long bả vai, thở dài, đây cũng là hành động bất đắc dĩ.
Từ Đằng Long lắc đầu nói, đồng chí Khôn dù sao cũng là một huyện giám viện, hắn như là chết, quan hệ quá lớn.
Đỗ Đằng Hội cả giận nói, hồ đồ.
Ai nói để ngươi đối phó đồng chí Khôn rồi?
Vô luận chết sống, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, Lý Vân Hà chỉ sợ đều sẽ kéo tới ngươi trên đầu ta.
Đồng chí Khôn nhất định phải thật tốt.
Sư huynh nói là,
diệt trừ kia cái gì cung lai tam xỉu, lập tức.
Bạc ngươi ta đều ra một nửa, cứ như vậy.
Từ Đằng Long thở dài nhẹ nhõm, thì ra là thế, dạng này tốt nhất.
Chương 29, giao thủ.
Triệu Nhiên ngồi tại một chỗ trong sân động, nhìn lên bầu trời bên trong áp xuống tới mưa to, không khỏi rất là sầu muộn.
Hắn chỉ là vừa nhập đạo sĩ cảnh tu sĩ, mặc dù Hoa Vân quán phát hạ đến đạo bảo có thể phòng cháy chống nước, nhưng mưa lớn như vậy. Nghị muốn tiếp tục trong núi tìm kiếm đám kia cường nhân bóng dáng,
vẫn bước đi liên tục khó khăn. Sơn động rất nhỏ, trước sau không đến một trượng, tả hữu bất quá ba thước, lửa già co lại sau lưng Triệu Nhiên, con lửa đôi đã quét đến trong động sau bích phía trên, đem Triệu Nhiên đè vào chỗ cửa hang, thỉnh thoảng bị lọt vào tới hạt mưa đánh vào trên chóp núi. Nhìn cái này mưa một lát giảm không xuống, Triệu Nhiên quyết định trước tiên đem bụng lấp đầy. Hắn tại trong nhẫn chọn lựa mấy thứ ăn uống, đang muốn lấy ra, lại trông thấy không gian sừng rơi bên trong bị loạn thất bát tao các loại vật đè ép tốt lều nhỏ. Triệu Nhiên thầm nghĩ mình thật là khờ, Trương lão đạo lưu lại cái này đỉnh nhà tranh mặc dù tàn tạ, nhưng tốt xấu có thể cản cản trước người nước mưa không phải, làm sao liền nghĩ không ra đâu. Thế là lấy ra nhà tranh. Nhà tranh không lớn, vừa vặn nhồi vào tòa này sơn động nho nhỏ, Triệu Nhiên cùng lừa già cùng một chỗ chen tại trong túp lều. Lừa già nửa cái bờ mông còn lộ ở bên ngoài. Trương lão đạo biên chế tòa này nhà tranh cũng không tệ lắm, phía dưới là mang theo lật tẩy, đồng dạng lấy cỏ tranh biên chế mà thành, ngồi ở bên trong, thật giống như ngồi tại đống cỏ bên trong bình thường, tại cái này hoàng sơn giã địa bên trong. Cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Triệu Nhiên vừa ăn lương khô cùng thịt nướng làm, một bên suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào tìm kiếm. Năm ngày trước nghỉ đêm lúc, Triệu Nhiên gặp Hắc Điếm, muốn giết người đoạt của hai lão sự tình không hoàn thành, phản nộp mạng, mà lại để Triệu Nhiên đối Đại Thanh Sơn hứa nhiều tình huống có tương đối tưởng tận hiểu rõ. Đại Thanh Sơn bên trong to to nhỏ nhỏ trên trăm cỗ tạp phỉ, lớn nhất mấy chi ở vào trong núi sâu, quay chung quanh tại chủ phong mũ mà núi chung quanh, còn lại thì tung khắp các nơi đỉnh núi. Nghe nói mũ mà trong núi có tiên. Một mực che chở lấy trốn vào trong núi tạp phỉ, là lấy đạo môn đối với chỗ này buông xuôi bỏ mặc, cũng không có quá nhiều can thiệp. Còn gần nhất xuất hiện đoạt núi đoạt trại cường nhân, hai lão cũng nghe đến một chút truyền ngôn, nói là công phu cực kỳ tốt, đã đoạt mấy tòa trại, cái khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hai lão vì cầu mạng sống, lúc ấy kiệt lực biểu hiện, cũng cho Triệu Nhiên cung cấp truy tung manh mối. Hai bọn họ một ngụm nhận định, những này cường nhân hoặc là chết rồi, hoặc là nên là tại Đại Thanh Sơn biên giới một vùng hoạt động, bởi vì bọn họ cách làm phá hủy Đại Thanh Sơn quy củ, tuyệt đối không cách nào xâm nhập quá sâu Đại Thanh Sơn. Triệu Nhiên đem cái này hai lão xử tử, ngoại trừ hai người này không phải loại lương thiện, lưu lại sẽ chỉ thai họa người khác bên ngoài, còn có thể thu được một bút công đức lực. Điều này cũng làm cho Triệu Nhiên động tại Đại Thanh Sơn tiếu phỉ suy nghĩ. Dựa theo hai lão nhắc nhở, Triệu Nhiên bắt đầu dọc theo Đại Thanh Sơn chân núi phía nam tìm kiếm, cho tới bây giờ, đã tìm được 6-7 chỗ sơn trại. Những này sơn trại quy mô đều rất nhỏ, tặc phỉ nhân số không nhiều. Lớn nhất bất quá 20 người, tối nhỏ chỉ có mèo 2-3 con. Mà cái gọi là sơn trại, cũng bất quá là một ít sơn động, hay là trên sườn núi mấy căn phòng hư tử. Triệu Nhiên không có đánh cỏ động rắn, hắn dự định trước tiên đem chính mình sự tình thu thập lưu loát về sau, suy nghĩ thêm tiếu phỉ. Mùa hè mưa to nói đến là đến, nói đi là đi, Triệu Nhiên ăn xong lương khô về sau, mưa to liền ngừng. Nhưng trên núi trời mưa là một chuyện rất phiền phức, khó mà nói liền sẽ gặp phải lún cùng suối nước tăng vọt, bởi vậy mặc dù thời tiết chuyển tình, nhưng Triệu Nhiên như cũ tại sơn động nhỏ bên trong vây lại một đêm, thẳng đến ngày thứ hai bình minh mới lần nữa xuất hành. Có lửa già trong núi bước đi như bay, không thể không nói là một chuyện may mắn, nếu không Triệu Nhiên tìm kiếm con đường sẽ gian khó hơn nhiều, lại tìm tòi đại khái chừng 5 ngày, Triệu Nhiên đem Đại Thanh Sơn chân núi phía nam khu vực biên giới đại khái lục soát hoàn tất, sau đó chuyển hướng chân núi phía tây. Hôm nay, hắn gặp một chỗ bỏ trống sơn trại. Ngọn núi này trại đồng dạng vừa nhỏ lại vừa nát, cứ như vậy năm gian phòng, bị một vòng hàng rào trúc vây vào giữa, từ gian phòng trên đất trống bốn phía mọc lan tràn cỏ dại cùng bụi cây đến xem, ngọn núi này trại đã bỏ trống không ít thời gian. Đây là Triệu Nhiên gặp phải tòa thứ nhất không người trại, lệnh hắn mừng rỡ. Tìm kiếm thật lâu, không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối, thế là Triệu Nhiên tiếp tục xuất phát. Qua một ngày, hắn phát hiện tòa thứ hai trại, nhưng trại bên trong có tạp phỉ. Mà lại trải qua quan sát, có thể xác nhận những này tặc phỉ cùng Tống Hùng lời nói cường nhân cũng không quan hệ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lui trở về, đi vào hôm qua phát hiện bỏ trống sơn trại, sau đó đổi một cái phương hướng lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm. Cái phương hướng này bên trên, hắn tìm được thứ hai chỗ bỏ trống sơn trại. Triệu Nhiên rất là mừng rỡ, lấy phương pháp giống nhau, liên tiếp tìm được thứ tư, tòa thứ năm trại. Ba ngày sau, hắn đi vào một chỗ mới trại, phát hiện trại bên trong có người, tại là chuẩn bị lui về. Thay phương hướng. Vừa đi ra cách xa hai bước, hắn chỉ nghe thấy trại bên trong có người kêu một tiếng, lão tam, dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi xuống một cái. Triệu Nhiên trong lòng hơi động, lại vòng trở lại, giấu tại phía sau cây nhìn trộm quan sát. Không bao lâu, trong trại tặc phỉ bay vọt mà ra, các mang binh lưỡi đao, hướng về hướng chính bắc mà đi. Triệu Nhiên thấy rõ ràng, dẫn đầu vừa vặn ba người, riêng phần mình biểu hiện trên mặt cứng ngắc, tựa hồ lau kim tịch. Triệu Nhiên suýt tại nhóm người này sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng. một mực theo đến đang lúc hoàng hôn, nhóm người này mới ngừng lại được, tại một chỗ khe núi hạ giấy lên đống lửa, bắt đầu ngủ ngoài trời. Trước khi ngủ hơn một canh giờ bên trong, dẫn đầu ba người trời Nam Biển Bắc tốt một trận nói chuyện tào lao, kéo đều là trong giang hồ loạn thất bát tao việc vặt, Triệu Nhiên nghe lén một đêm, cũng không nghe lén đến nhiều ít tin tức hữu dụng, từ đầu đến cuối không cách nào chứng thực ba người thân phận. Trời vừa sáng, nhóm người này tiếp tục đi về phía Bắc, vòng qua hai cái ngọn đồi nhỏ, trước mắt xuất hiện một tòa trại. Trại không lớn, vẫn như cũ là mấy căn phòng hư. Cầm đầu ba người nên ngang mang theo người liền xông vào, trại bên trong lần lượt có người lao ra ngăn cản, nhưng đều bị cầm xuống. Về sau ra một cái gầy gò hán tử, võ công nhìn qua không yếu, nhưng mấy chiêu ở giữa liền bị đánh ngã. Sau đó Triệu Nhiên rốt cục nghe được chuyện hắn muốn biết. Trại bên trong tặc phỉ bị khu ra sơn trại về sau, Triệu Nhiên đem bọn hắn ngăn ở nửa đường bên trên, không cần nói nhảm, lừa già hiên ngang vài tiếng, cái này mười mấy sơn phỉ đều mất mạng, Triệu Nhiên thu hoạch một bút công đức lực. Khi Triệu Nhiên nắm lừa già xuất hiện tại trong sơn trại lúc, đoạt núi đoạt trại cường nhân đem quanh hắn tại trong đó, cầm đầu ba người hiện lên ba chân chi thế, phân lập Triệu Nhiên trước, trái, phải ba cái phương vị. Đạo trưởng người nào? Không biết tới đây có liên can gì? Ngay phía trước người trầm giọng hỏi. Triệu Nhiên đánh giá cái này ba cái cường nhân, cười nói, ba người các ngươi, đến nơi đây lại là làm gì? Nơi đây chính là nhà ta trại, đạo trưởng tự tiện xông vào nhà ta sơn trại, không ngờ minh ý đồ đến, ngược lại cố ý muốn hỏi, đây là cái đạo lý gì? Nhà ngươi trại? Không đúng sao, bần đạo vừa mới thấy được rõ ràng, tựa hồ cái này là của người khác trại, đi ra ngoài cũng là vừa giành được. Người cầm đầu kia gật đầu nói, nguyên lai đạo trưởng đã sớm tới. Không sai, nơi đây nguyên vì người khác trại, nhưng đã vì bọn ta chiếm đoạt, liền trở thành chúng ta trại. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, nhìn không ra đến, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, ăn nói khéo léo à, không giống như là cái sơn phỉ bộ dáng. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Đạo trưởng lời ấy ý gì? Triệu Nhiên tái đi mắt, đừng giả bộ, người biết chuyện nói thống khoái lời nói, hôm nay bần đạo đã tìm đến nơi này, các ngươi cảm thấy còn giấu giếm đến xuống dưới sao? Đối diện người nao nao, cùng Triệu Nhiên tả hữu hai người nháy mắt ra dấu, trầm giọng nói, đạo trưởng là coi trọng tòa này trại sao? Đã như vậy, huynh đệ của ta giúp người hoàn thành ước vọng, liền đem cái này trại đưa cho đạo trưởng. Hành tẩu giang hồ, cũng coi như kết một thiện duyên, ngày khác nói không chừng còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một hai, không biết giải ý như thế nào. Triệu Nhiên bật cười nói, còn giả bộ. Cái này phá trại huynh đệ các ngươi trướng mắt, bần đạo ta cũng trướng mắt, cũng tốt, trung thực nói cho ngươi, bần đạo đối chiếm núi đoạt trại không hào hứng, bần đạo đến từ Cốc Dương huyện, nói như vậy, các ngươi rõ chưa? Người bên trái nhịn không được thất sắc nói, Quân Sơn Miếu. Triệu Nhiên cười ha hả, cười với hắn nói, không sai, ngươi vẫn là rất có ánh mắt nha, mọi người có phải hay không ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Lời còn chưa dứt, sau đầu sinh gió, Triệu Nhiên nhất sái, thở dài, không biết lượng sức. Bước chân trượt đi, trong nháy mắt nhường lái đi, người sau lưng trường kiếm thất bại. Triệu Nhiên chợt chợt nói, ngươi nhìn ngươi, lộ vùi lâm a. Sơn tặc thổ phỉ nào có dùng kiếm. Ngoài miệng nói, trên tay nửa điểm không chậm, pháp lực quán chu song trường, lăng không nhất kích. Liền đem người đánh lén đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Lão nhị. Nhị ca. Hai người kia cất bước phóng qua đến, một người ngăn tại Triệu Nhiên trước người, một người khác đem thổ huyết người đỡ dậy, đồng thời nhìn về phía Triệu Nhiên, kinh hãi nói, cách sơn đảng như thần quyền. Chương 30, từ đâu tới tiểu nha đầu. Triệu Nhiên đem pháp lực quán chu song trường, sau đó thả ra đi, một chiêu này là tu sĩ cơ bản nhất cùng bình thường nhất pháp lực vận chuyển kỹ xảo, nhưng ở không hiểu công việc người trong mắt. Lại cùng trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cách sơn đả ngưu thần quyền không có sai biệt, bởi vậy, hắn hai lần bị người hiểu lầm cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Có đôi khi Triệu Nhiên sẽ nghĩ, có lẽ đại danh đỉnh đỉnh cách sơn đả ngưu thần quyền, kỳ thật vốn chính là từ tu hành giới lưu truyền tới, có lẽ là một vị nào đó căn cốt cùng tư chất đều rất kém cỏi tu sĩ, bởi vì không cách nào tiến thêm, cho nên dứt khoát trà trộn giang hồ chi tác. Đương nhiên, Triệu Nhiên vô ý giải thích, trước mắt đám người này nghĩ như thế nào. Hắn căn bản không quan tâm. Hắn cười cười, tiếp tục hỏi, như thế nào? Bây giờ có thể không thể trả lời bần đạo nghi vấn rồi. Bên cạnh mười mấy lâu la hai mặt nhìn nhau, con mắt đều nhìn qua Triệu Nhiên đối diện ba người này kinh nghi bất định, lẫn nhau lấy ánh mắt ra hiệu, Triệu Nhiên cũng nhìn không ra bọn hắn có thể sử dụng ánh mắt thương lượng ra cái manh mối gì đến, nhưng cũng không nổi. Hắn khó được có như thế một cái trang bức thời cơ, lúc này không trang. Chờ đến khi nào? Bởi vậy, trong tươi cười mây đàm phong tình, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Triệu Nhiên chính tràn đầy phấn khởi đóng vai cao nhân thời khắc, đã thấy trại bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ghim hoàn búi tóc tiểu nha đầu, nhìn qua phảng phất 13-14 tuổi niên kỷ. Dung mạo chưa nói tới tuấn tiếu, nhiều lắm là xem như thanh tú, nhìn quanh ở giữa, toát ra một phần tinh lịch. Đám người kinh ngạc không hiểu thời điểm, tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót tiến vào trại, thẻ lưới. Cười nói dịu dàng nói, nơi này thật là náo nhiệt nha, ta trong núi chuyển nhiều như vậy địa phương, đều vắng ngắt, tốt không có ý nghĩa, vẫn là nơi này thú vị. Các vị đại thúc đại bà tốt, ta muốn nghe được một chuyện, không biết được hay không. Tính cả Triệu Nhiên tại bên trong, tất cả mọi người có chút phát măng. Triệu Nhiên đã ý thức được tiểu nha đầu này rất là cổ quái, nàng tự mình một người tại cái này tràn đầy tặc phỉ đại thanh sơn bên trong lần hiện, thấy thế nào đều là một chuyện rất quỷ dị tình. Không tâm tư trả lời tiểu nha đầu đặt câu hỏi, vụ trộm từ trong nhẫn đem Chu Thất Câu ngày đó cho hắn từ mẫu kim bát lấy ra ngoài, giấu ở trong tay áo. Gặp không ai trả lời, tiểu nha đầu vểnh vểnh lên miệng, thật là lạnh nhạt. Tốt ta ta liền hỏi một vấn đề, từ cung Lai Sơn tới ba vị đại thúc ở chỗ này sao? Phu nhân nhà ta nói, ba vị này đại thúc tướng mạo cùng người khác không giống. Trên giang hồ đều để bọn hắn cung Lai Tam Xỉu, ân, bất quá võ công rất tốt. Có không có ai biết? Triệu Nhiên quay đầu nhìn về thân ba người trước, suy nghĩ chẳng lẽ chính là bọn hắn. Nô, lấy kim sơn chát mặt tường, che khuất lúc đầu tướng mạo. Rất có thể liền là bọn hắn ba. Triệu Nhiên nhìn lấy bọn hắn cũng nhìn về phía Triệu Nhiên. Đột nhiên, liền nghe một người trong đó hô, chúng ta là được. Vị cô nương này có chuyện gì, nhưng xin phân phó chính là, chúng ta không đồng ý. Chỉ thấy tiểu nha đầu phủi tay, vui vẻ nói, ai nha quá tốt rồi, thật chính là bọn ngươi. Lúc này rốt cuộc tìm được. Tay phải bóp thành quả đấm, vung về phía trước một cái. Chợt thấy một đoàn bạch quang đông nhiên sáng lên, chói lóa mắt, sáng rõ mắt người đều không mở ra được. Triệu Nhiên thầm nghĩ không tốt, thân thể co rụt lại, bóp tử mẫu kim bát máy móc lò xo, kim bát trong nháy mắt trống ra, đem hắn hộ ở trong đó. Ầm vang một tiếng lôi minh vang lên, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy từ mẫu kim thai bên trên truyền đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chi lực, hắn cả thân thể bị hướng về sau mánh đẩy đi ra, đang 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 liền lùi lại mấy bước mới tính ngừng lại thế đi. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy ngực phiền muộn chi cực, trong hai thai vang lên không ngừng, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Triệu Nhiên kinh hãi vô cùng, nếu không phải hắn đã vào đạo sĩ cảnh, trên người có hùng hậu pháp lực bảo vệ, lại thêm trốn ở từ mẫu kim bát về sau, giờ phút này cũng đã bị chấn bể tâm mạch. Bạch quang đánh tan, Triệu Nhiên từ kim bát sau thăm dò nhìn lên, chỉ gặp cung Lai Tam Xỉu cùng bọn hắn mang tới 10 cái lâu la đều mất mạng, tất cả mọi người chết đi bộ dáng đều cực kỳ nhất trí, trong thất khiếu cốt cốt hướng ra phía ngoài bốc lên máu đen. Tiểu nha đầu a một tiếng, nhìn xem Triệu Nhiên hiếu kỳ nói, thế mà còn sống. Vừa dứt lời, tay phải đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, hướng về Triệu Nhiên lần nữa đánh tới. Triệu Nhiên lúc này đã có phòng bị, liền tranh thủ pháp lực quán chú toàn thân, thân thể núp ở từ mẫu kim bát về sau, đồng thời ném ra ngoài một trương vệ đạo phủ, ở bên người hình thành một vòng pháp lực bình chướng. Âm ầm nổ vang về sau, Triệu Nhiên lại bị bước lui ba bước, nhưng lần trở lại này lại không bị thương nữa, chỉ là như cũ cảm thấy ù thai lòng buồn bực. Tiểu nha đầu cho mày, quắc, ngươi đạo sĩ này, làm sao còn không chết? Lại là một cái đôi bàn tay trắng như phân đánh tới. Triệu Nhiên lần nữa ném ra ngoài vệ đạo phù cắn răng ngạnh kháng, tại trong ầm ầm nổ vang bắt đầu phản kích. Triệu Nhiên bước chân xê dịch, vọt đến ngoài vòng tròn, dùng tay đánh ra một trường diễm hỏa phù. Diễm hỏa phù rơi thẳng tiểu nha đầu mặt, vào đầu tuôn ra một đám lửa, đem thân thể nàng bao khỏa tại trong ngọn lửa. Tiểu nha đầu nhẹ giọng than nhẹ một câu, trên thân bạch quang đột nhiên hiện, đem hỏa diễm đều dập tắt. Nguyên lai là cái tu sĩ. Đạo sĩ đại thúc, ngươi là nhà ai quan cát? Đạo hiệu xưng hô như thế nào? Triệu Nhiên cũng không rảnh rỗi cùng hắn đáp lời, tại không có phân ra thắng thua lúc liền tự giới thiệu. Đồ đần mới làm như vậy. Nếu như bại, chẳng phải là chờ lấy đối đầu tìm tới cửa trạm thảo trừ căn sao? Triệu Nhiên run tay lại đánh ra một trương diễm hỏa phù, tiểu nha đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, đảo mắt đem hỏa diễm dập tắt, hì hì nói, đạo sĩ đại thúc, ngươi tu vi không được nha, mới vừa vào đạo sĩ cảnh sao? Làm sao lại cùng cung Lai Tam Xỉu hôn cùng một chỗ đâu? Các ngươi quan hệ thế nào? Đại thúc nói một chút thôi. Có lẽ chúng ta có thể không cần đánh tới đánh lui. Triệu Nhiên không thèm để ý, tiếp tục đem diễm hỏa phù một chương đánh qua, tiểu nha đầu đôi mi thanh tú cao lại, buồn bực nói, đại thúc ngươi là câm điếc sao? Vẫn là kẻ điếc. Chẳng lẽ liền sẽ một chiêu như vậy sao? Đại thúc vô dụng, đừng đánh nữa. Nói, nhẹ nhàng nhảy một cái, đảo mắt nhảy đến Triệu Nhiên trước mặt, đôi bàn tay trắng như phấn lần nữa đánh tới, tốc độ xuất thủ lại đột nhiên tăng nhanh. Triệu Nhiên liên tục đối kháng ba cái lôi mình. Chấn động đến ngực lần nữa phiền muộn đã cực, không còn ném phù, vận dụng pháp lực xuất thủ, hóa thành hỏa diễm đánh tới, đồng thời tại hỏa diễm bên trong giấu giếm 12 viên tiền tài tiêu. Tiểu nha đầu gặp Triệu Nhiên không còn đánh phù, cười nói, phù lục không có. Nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì? Tay nhỏ trước người vung lên, đem hỏa diễm hóa đi, lại thình lình trông thấy hỏa diễm đằng sau kích xạ mà đến 12 viên tiền tài tiêu. Nàng bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể lấy tay cánh tay đón đỡ, bị tiền tài tiêu đánh trúng cánh tay, đánh ra một chuỗi đỏ tươi dấu. Tiền tài tiêu không phải chính tông pháp khí, không gây thương tổn được tiểu nha đầu, Triệu Nhiên cũng không ngoài ý muốn, thủ đoạn chân chính của hắn còn ở phía sau. Tiểu nha đầu bị tiền tài tiêu liên tục đánh trúng, đau nhức hừ một tiếng, vừa mới lui lại một bước, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện đầy trời phù lục, những bùa chú này giao hội đụng vào nhau, giấy lên hừng hực liệt hỏa, đưa nàng khỏa trong ngọn lửa. Triệu Nhiên một hơi đánh ra 12 tấm diễm hỏa phù, đây đã là trước mắt hắn pháp lực có thể chèo chống tối số lượng lớn, sau khi đánh xong, mắt tối sầm lại, pháp lực tiếp tế không lên, chân mềm nhũn, liền té quỵ dưới đất. Nếu như không phải lấy từ mẫu kim bát là chèo chống, chỉ sợ hắn liền phải trực tiếp nằm xuống. Triệu Nhiên tạm thời không cách nào ra chiêu, nhưng không có nghĩa là hắn không có tiếp tục thủ đoạn đối địch. Trong miệng hắn một tiếng huýt, bắt đầu vẫy gọi lừa già. Triệu Nhiên hướng Cung Lai Tam Sửu xuất thủ thời điểm, muốn cảm thụ một chút nhà mình cao nhân phong phạm, cho nên để lừa già tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, bởi vậy lừa già một mực nút ở trại bên cạnh không kham nổi mắt nơi hẻo lánh bên trong. Giờ phút này nghe huýt âm thanh, cùng Triệu Nhiên lòng có an ý lừa già lúc này vọt lên, phấn khởi trước đá hướng vẫn bị ngọn lửa vây bọc lấy tiểu nha đầu đạp đi. Chỉ nghe len ken hai tiếng giòn vang, lừa già móng hoàn toàn chính xác đạp ở tiểu nha đầu chỗ ngực, nhưng nghe vào lại tựa hồ như đạp ở trên miếng sắt. Lừa già ngang một cú họng, đang đăng đăng chạy về Triệu Nhiên bên người, hướng về phía Tê Minh, Triệu Nhiên túi đầu xem xét, móng giống như có chút sưng. Triệu Nhiên bất đắc dĩ trợn nhìn lừa già một chút, trách mắng, đồ vô dụng. Lừa già hủy khuất địa ngang lên, rũ cụp lấy đầu hướng Triệu Nhiên sau lưng cọ. Đối diện hỏa diễm đã đốt hết, từ trong ngọn lửa thoát thân tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy đen xám, căm tức nhìn Triệu Nhiên, bỗng nhiên oa đất khóc lớn lên. Triệu Nhiên kinh ngạc, thầm nghĩ không phải đâu, lâm trận đấu pháp còn có khóc. Quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Trong tiếng khóc, tiểu nha đầu phía sau hiện lên một phương khăn gấm, trên không trung mở rộng ra đến, xoay chậm chậm, sau đó càng chuyển càng nhanh. Triệu Nhiên thầm nghĩ xấu thức ăn, người ta vừa rồi không xuất toàn lực, hiện tại đây là bị mình chọc giận, muốn tế ra đại chiêu. Mình mặc dù cũng có phi kiếm, thậm chí còn có trận bàn, nhưng pháp lực vẫn còn không hồi phục lại, giờ phút này đã gần đến không có dư lực đấu nữa. Xoay mặt nhìn về phía lừa già, hỏi, con lừa huynh, móng có thể động sao? Lừa già ngang một tiếng, tràn ngập nhiệt lệ gật gật đầu, Triệu Nhiên càng không chần chờ, thả người mà lên, hô, chạy đi. Chương 31, trong núi truy sát. Lừa già đang chạy trối chết thời điểm, tốc độ nhanh nhất, điểm này Triệu Nhiên có càng thêm sâu sắc trải nghiệm. Hắn cười tại trên lưng lửa, chỉ cảm thấy bên cạnh cây cối hướng về sau nhanh chóng tối lui, rất có vài phần năm đó Sở Dương Thành mang theo hắn xuống núi lúc cô này hương vị. Cảm khái sau khi, Triệu Nhiên đồng thời rất là bất mãn, vô vô con lừa đầu, con lừa huynh, ngươi chạy thế nào đến càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là bản sự quá mức qua quýt bình bình, một tia tiến thêm cũng không, ngoại trừ đi đường ngươi còn có thể làm gì. Lừa già hiên ngang kêu lên mấy cú họng, lại không có rảnh cùng Triệu Nhiên nói dóc. Chỉ là không ngừng quay đầu hướng sau lưng nhìn một chút, sau đó tiếp tục liệu mình lao nhanh. Nhảy qua dòng suối nhỏ, vượt qua khe sâu, vượt qua đỉnh núi, lừa già quả nhiên là hoảng hốt chạy bừa, toàn vẹn không phân biệt phương hướng, hung hăng hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chui. Một mực chạy gần nửa canh giờ, lừa già mới rốt cục chậm rãi ngừng lại, cái mũi không ngừng phun nhiệt khí, hiển nhiên là mỏi mệt đã cực. Triệu Nhiên nhảy xuống lưng lừa, cẩn thận kiểm tra một chút lừa già hai con móng trước, phát hiện móng sưng đỏ, hiển nhiên là bị thương. Bị thương còn như vậy có thể chạy. Con lừa huynh, ngươi nói ta là nên khen ngươi nghị lực gương ngạnh đâu, hay là nên dùng chạy trối chết để hình dung ngươi bộ dáng chật vật. Triệu Nhiên ngoài miệng nói ngồi trâm trọng, nhưng trong lòng lại quả thực đau lòng, ngay cả vội vàng lấy ra đã còn thừa không có mấy ô sâm hoàn, lấy thanh thủy tan ra một hạt, cẩn thận bôi lên tại lừa già xương đỏ móng bên trên. Bôi lên hoàn tất về sau, lại đánh ra một trường sinh tân phủ, trợ giúp lừa già hấp thu dược lực. Nắm lừa già tìm được một chỗ hướng vào phía trong lõm dưới vách núi đá. Nhìn một chút địa hình coi như ẩn nấp, liền quyết định đặt chân ở chỗ này, trước đem pháp lực khôi phục lại nói. Đánh ra một trương vệ đạo phủ, đem bên người ba thước chỗ lấy phù pháp bảo vệ, Triệu Nhiên liền bắt đầu quan tưởng nội tức xem đồ. Mục đồng cưới châu đồ quan tưởng hoàn tất, Triệu Nhiên ngực trong bụng phiền muộn cảm giác liền tiêu tán đến không sai biệt lắm, ngay sau đó trên đá thanh tuyển đoàn, lá trúc theo gió đồ quan tưởng về sau. Thể nội pháp lực cũng rốt cục khôi phục 7-8 phần, xem như một lần nữa có được cùng người đấu pháp năng lực. Triệu Nhiên ăn một ít bánh cùng thịt khô, nhét đầy cái bao tử sau liền đi xem xét lừa già thương thế. Ô sâm hoàn quả nhiên dùng tốt, lại thêm sinh tân phủ diệu dụng, trị liệu ngoại thương thế mà không có chút nào mập mờ. Chỉ như vậy một cái đã lâu thần về sau, lừa già móng trên dấu sưng cũng đánh tan hơn phân nửa.
Triệu Nhiên thử gõ gõ xương chỗ, còn đau không rồi?
Lừa ra ngang một tiếng, run lên móng, ý kia cảm giác còn có thể.
Triệu Nhiên yên lòng, mặc cho lừa ra ở bên trái gần ăn một ít cỏ non cùng quả dại.
Mình ngồi xuống hồi tưởng vừa rồi đấu pháp tình hình.
Không hề nghi ngờ, kia nha đầu điên pháp lực độ dày tuyệt đối trên mình, cái này cũng rất bình thường. Rốt cuộc mình vừa nhập đạo sĩ cảnh không bao lâu, đánh ra hơn 10 trường diễm hỏa phù liền cáo pháp lực chống đỡ hết nổi. Đương nhiên trong đó cũng có mình lấy pháp lực hộ thân, liên tục đối kháng đối phương số nhớ quyền kích nhân tố. Cái này đồng dạng sẽ tiêu hao pháp lực của mình dự trữ. Về phần nha đầu điên đạo thuật đến tột cùng là cái gì, mình không kia phần kiến thức. Nhưng là tiếp nhận xuống tới về sau đại khái có hiểu biết.
Tựa hồ là trong truyền thuyết lôi pháp, nhưng muốn tu hành cấp thấp nhất lôi pháp.
Tự thân đều phải là pháp sư trở lên giai tu sĩ khác, một tiểu nha đầu, làm sao có thể là pháp sư đâu, trong này rất là cổ quái.
Cần cảnh giác chính là, nha đầu điên trên thân đồ tốt không ít, một cái là trên thân có lẽ mặc vào kiện pháp khí hộ thân.
Lừa ra móng trước giẫm đạp lên sau phát ra len ken âm thanh chính là chứng cứ rõ ràng, mà lại kiện pháp khí này lực phòng ngự không yếu, lấy lừa ra bản sự, thế mà một chiêu liền là ăn thiệt thòi, tương lai mình lần nữa gặp được về sau. Nhất định phải thời khắc lưu ý mới đúng.
Mặt khác nha đầu điên còn có một khối khăn gấm, mình chạy gần như không còn đụng vào, tạm thời không cách nào phán định uy lực như thế nào, nhưng hẳn là đại chiêu không thể nghi ngờ, cũng không biết mình có thể hay không kháng được.
Mặt khác cần phải nghiêm túc suy tư chính là, cái này nha đầu điên đến tột cùng là từ đâu tới hàng, nói chuyện làm việc không hiểu thấu, nhưng giết lên người đến lại tàn nhẫn vô cùng.
Cũng không biết xui xẻo cung lai tam xỉu làm sao trêu chọc tới nha đầu này, liên lụy mình cũng thiếu chút gặp vạ lây.
Chỉ tiếc chưa kịp đề ra nghi vấn cung lai tam xỉu, bây giờ đoạn mất manh mối, tiếp xuống lại không tốt điều tra đi xuống.
Triệu Nhiên suy nghĩ thật lâu, bắt đầu do dự, có phải hay không hẳn là thuận nha đầu điên manh mối này tra một chút đâu.
Thế nhưng là nha đầu này thủ đoạn quá mức lăng lệ, quả thực không dễ chọc, vạn nhất dây dưa bên trên, tương lai phiền phức cũng không nhỏ.
Nhưng nếu là không tra được, Triệu Nhiên lại có chút không cam tâm, rốt cuộc ai cũng không muốn từ đầu đến cuối có cái địch nhân ở trong tối bên trong nhìn mình chằm chằm.
Chính tại do dự thời khắc, Triệu Nhiên trong lòng chợt phát sinh dị dạng, hắn bố trí ở bên ngoài vệ đạo phù điều tra đến có pháp lực đánh tới.
Triệu Nhiên thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, hai tay chèo chống dùng sức, nào về phía lửa giả vị trí.
Vừa tránh ra ngoài, hắn nguyên lai nơi ở liền bạo khởi một tiếng lôi minh tiếng vang, khe núi chỗ bị chấn động đến trướng khí mù mịt, phía trên bùn đất cùng hòn đá dì rào hướng xuống rơi thẳng.
Triệu Nhiên chưa tỉnh hồn, chỉ thấy đối diện lớn thanh tùng hạ đứng đấy một cái kết lấy hoàn búi tóc tiểu nha đầu. Không phải cái người điên kia là ai?
Lừa ra ngang một cú họng, mất mạng giới lao nhanh đến Triệu Nhiên bên người, con lừa đầu co lại sau lưng Triệu Nhiên, chớp mắt nhìn hướng đối diện, không ngừng lẩm bẩm, ý kia lên mau chúng ta chạy.
Trời ạ, làm sao đuổi theo?
Triệu Nhiên trong lòng đại bạo nói tục, nhưng lại không có rảnh suy nghĩ vấn đề này.
Nha đầu điên vành mắt còn sưng đỏ, không nói hai lời liền bật lên, đánh ngươi cái đạo sĩ thúi.
Hai con đôi bàn tay trắng như phấn liên tục huy động, Triệu Nhiên trước mặt không ngừng dâng lên bạch quang. Tiếng sấm ầm vang, vang vọng cả tòa khe núi.
Liên tục ném ra ba tấm vệ đạo phù, điên cuồng vận chuyển pháp lực bảo vệ thân thể, Triệu Nhiên lôi kéo lửa già liều mạng nuốt ở từ mẫu kim bát về sau, bị chấn động đến huyết mạch bốc lên, choáng đầu đụ thai, chỉ cảm thấy tựa hồ thiên địa đều đang lay động, nói không chính xác lúc nào liền sẽ sụp đổ xuống.
Khó khăn chịu qua cái này bỗng nhiên oanh kích, Triệu Nhiên cố gắng chấn định tâm thần, từ mẫu kim bát hướng ra phía ngoài vừa mở, đem chồng chất ở trên người đá vụn bùn đất tung ra, cũng bất chấp tất cả. Hơn 10 trương diễm hỏa phù bay ra ngoài, trực tiếp tại nha đầu điên bên ngoài cơ thể trùm lên mấy tầng lửa cháy hừng hực.
Triệu Nhiên còn muốn lại tế xuất khí hải bên trong cuối cùng còn sót lại pháp lực, sử xuất nhà mình phi kiếm đánh lén, lại thình lình trông thấy đối diện hình người hỏa diễm trên đỉnh đầu, một phương khăn gấm bắt đầu xoay tròn, do chậm mà nhanh, càng chuyển càng nhanh.
Triệu Nhiên lập tức bỏ đi liều chết một kích suy nghĩ, nhảy lên lưng lửa, không cần hắn thúc giục, lửa già phấn vo xoay người chạy, tốc độ nhanh chóng. Kém chút đem còn không ngồi vững vàng Triệu Nhiên điên xuống tới.
Lần này coi như chạy lâu, thẳng chạy đến trời tối thời gian, lừa già rốt cục cảm nhận được mỏi mệt, mới thả chầm móng, đi lại tập tễnh tại khe danh ở giữa cố gắng leo trèo.
Triệu Nhiên xoay người xuống lửa, nhìn chung quanh không người, bận điệu tùy chỗ mà ngồi, bắt đầu quan tưởng nội tức xem đồ.
Đợi pháp lực bổ đầy, Triệu Nhiên xông lừa già tức giận nói, nếu như không phải ta bị hụt pháp lực, hôm nay không phải đem cái này nha đầu điên giải quyết tại chỗ không thể.
Phách lối. Quá mức khoa trương.
Lừa ra lườm Triệu Nhiên một chút, không phản ứng hắn câu này sau đó ngoan thoại, chỉ là không ngừng nhai ăn lá cây cùng cỏ non.
Triệu Nhiên cũng tỉnh ngộ mình là có chút khí cấp bại phôi, nói những lời này cực kỳ không có ý nghĩa, ngượng ngùng đưa khối thịt nướng quá khứ, lừa ra ngỡ cổ tiếp được, há miệng nuốt vào.
Cái này nha đầu điên làm sao tìm được chúng ta? đừng nói là hắn có truy tung pháp khí. Là nhận ra mùi vẫn là cái gì khác.
Ngang.
Tốt ta, việc này bàn lại. Ngươi nói chúng ta chạy xa như vậy, nàng có thể hay không rút điên, tiếp tục đuổi đi lên.
Hiên ngang.
Tốt ta, rất có thể.
Vậy làm sao bây giờ?
Ngươi nói ta có không phải cung lai tam xỉu, nàng truy chúng ta làm gì?
Liên vị bị ta dùng lửa đốt qua.
Liên vị bị ta dùng tiền tài tiêu cọ phá chút ra.
Không đến mức A, có như vậy thâm cửu đại hận sao?
Hiên ngang.
Cũng thế, cái này là thằng điên, không thể tính toán theo lẽ thường.
Ngang.
Nhìn đến chúng ta phải cải biến chiến thuật, nếu như nàng không phải muốn đổi tới, chúng ta ngược lại là có thể đánh nàng cái mai phục, ngươi nói được sao?
Ngang.
Thế nào, xem thường ta.
Ta còn có đại chiêu không làm đâu, vừa rồi không có cơ hội mà thôi.
Mỗi lần đều là bị cái này tên điên ra tay trước, làm cho ta pháp lực tiêu hao quá lớn, không phải đã sớm muốn nàng dễ nhìn.
Lúc này ta xuất thủ trước, để nàng nếm thử tư vị.
Đối con lửa huynh, ta nhìn ngươi tựa hồ là tiến bộ không ít, nên có chút linh yêu phong phạm, ngoại trừ dùng móng bên ngoài, còn có khác chiêu thuật sao?
Ngang.
Đồ vô dụng.
Nhan thoại nói ít, Triệu Nhiên bắt đầu động thủ bố trí.
Hắn vận khởi thiên nhãn, xem xét chỗ này tiểu khe danh khí cơ vận hành tình trạng. Sau đó đem mình bộ kia trận bản lấy ra ngoài, bày ra Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận, chuẩn bị lấy trận pháp cùng kia nha đầu điên của nhau.
Lấy mình sở trưởng tấn công địch, đây mới là chính đạo nha.
Chương 32, Nguyệt Minh huyễn cảnh.
Hướng chung quanh nhìn một chút, Triệu Nhiên nắm lửa già đi vào một chỗ bụi cây về sau, để lửa già nằm xuống, nói, con lửa huynh, một hồi kia tên điên đến thời điểm, phải chú ý bảo trì ẩn ấp, đừng bị nàng xem thấu.
Bất quá nha đầu này tính tình xúc động, nên rất dễ dàng chúng mai phục. Ngươi cẩn thận chút chính là, đừng quá khẩn trương.
Miệng của ta lệnh, ta sẽ đem nàng dẫn tới trong trận, đến lúc đó đấu pháp thời điểm, nghe thấy ta nói trên, ngươi liền lao ra, giẫm nàng cái hốc, phải một kích mất mạng, minh bạch.
Hiên ngang.
Cực kỳ tốt, tuyệt đối đừng thương hương tiếc ngọc ga con lửa mình, đừng nhìn nàng một bộ tiểu nha đầu bộ dáng, không chừng già 70-80 tuổi, ta nhưng nói cho ngươi, trong giới tu hành, tuyệt đối không thể bên ngoài mạo luận tuổi tác, nếu không nàng như vậy tiểu. Làm sao có thể pháp lực so với ta còn mạnh hơn?
Hiên ngang ngang.
Ta không phải giải thích, cái này là đối ngươi nghiêm trọng nhắc nhở, ngươi đến lúc đó móng mềm nhũn, không dám dám chắc, nói không chính xác lật qua liền đến phiên hai ta ngọn củ tỏi.
Ngang.
Triệu Nhiên căn dặn lừa giá nấp kỹ, lại gãy một ít mang lá cây nhánh cây đóng trên người nó, sau đó mình tìm một khối đá lớn giấu ở phía sau.
Giấu đi trước đó, còn tại bốn phương tám hướng phân biệt bày ra vệ đạo phù.
Hắn còn chui vào tu hành thời điểm liền thai thính mắt tinh, không phải là thường nhân có thể so sánh, giờ phút này vào đạo sĩ cảnh, nhĩ lực cùng nhãn lực từ từ dâng đi lên, có thể coi là như thế, y lì nguyên bị tiểu nha đầu tới gần về sau mới phát hiện, mà lại là bởi vì bố trí vệ đạo phù mới phát hiện.
Nói rõ cái này nha đầu điền tu vi trên hắn rất xa, nói không chừng đã nhanh muốn nhập vũ sĩ cảnh, hoặc là dứt khoát liền là thỏa thỏa vũ sĩ.
Bởi vậy, hắn treo lên toàn bộ thể xác tinh thần đến quan sát cùng lắng nghe. Để phong tái xuất ngoài ý muốn.
Chờ đợi đã lâu, nha đầu điên một mực chưa từng xuất hiện, Triệu Nhiên cũng không nôn nóng, một bên kiên nhẫn chờ, một bên tiếp tục quan sát nơi đây khí cơ biến hóa.
Bảo đảm Nguyệt Minh huyễn cảnh trận pháp mở ra lúc, có thể phát huy lớn nhất công hiệu.
Nhìn không lâu, hắn đột nhiên cảm giác được mình mai phục tựa hồ có chút sơ hở, suy tư một lát, đống nhiên tỉnh ngộ.
Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận bố trí phạm vi đại khái phương viên 7-8 trượng, ấn lý nói đúng không nhỏ, nhưng so với toàn bộ khe rãnh vẫn cực kỳ không đáng chú ý, dựa vào cái gì liền có thể bảo đảm kia nha đầu điên ngoan ngoãn vào trận đâu.
Triệu Nhiên tại trong nhẫn tìm kiếm một lát, hai mắt tỏa sáng.
Đem Trương lão đạo kia đỉnh phá nhà tranh lấy ra ngoài, cất đặt tại đại trận trung tâm vị trí.
Vây quanh phá nhà tranh dạo qua một vòng, lại từ trong nhẫn lấy ra một kiện thay giặt đạo bào nhét vào, tương đạo bào tay áo lộ ra một chút.
Bố trí xong, Triệu Nhiên tiếp tục giấu về tảng đá lớn phía sau, kiên nhẫn chờ.
Cứ như vậy trong một đêm, nha đầu điên còn không xuất hiện, Triệu Nhiên không khỏi có chút nhục chí, bất quá nghĩ lại, không đến vậy tốt.
Nói rõ kia tên điên không có nghèo đuổi tiếp ý nguyện, như vậy mình có hay không có thể phương pháp trái ngược, rơi quay đầu lại vụng trộm truy tung cái này nha đầu điên hành tung đâu.
Mắt nhìn sắc trời đã hừng sáng, Triệu Nhiên chuẩn bị đứng dậy.
Dọn dẹp một chút trận bàn, sau đó quay đầu đi tìm nha đầu điên tung tích.
Nhưng lại tại hắn còn chưa thò đầu ra thời khắc, bố trí tại đông hướng bên ngoài vệ đạo phù liền truyền đến báo động. Ngay sau đó trong thai chỉ nghe thấy một trận rất nhỏ mà tiếng bước chân dồn dập.
Triệu Nhiên vội vàng một lần nữa ngồi xổm xuống, có chút bên cạnh ra một con mắt hướng đông bên cạnh nhìn lại.
Nhẹ nhàng mô đất sau lộ ra một đôi hoàn búi tóc, Triệu Nhiên trong lòng căng thẳng.
Cái này tên điên đến rồi.
Nha đầu điên đứng tại thổ trên đồi,
một chút liền quét gặp khe rãnh bên trong kia đỉnh phá nhà tranh, lập tức song quyền huy động liên tục, bạch quang đột ngột hiện, hơn 10 đòn lôi minh nổ vang tại nhà tranh phía trên. Có lẽ là hấp thụ lần trước giao hấn, lôi pháp đánh tới về sau, nha đầu điên còn không bỏ qua, trên đỉnh đầu kia mới khăn gấm xoay tròn cấp tốc lấy liền bay về phía nhà tranh, vây quanh nhà tranh nhất chuyển, nhấc lên một đầu hỏa long, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy long hống âm thanh. Triệu Nhiên chưa từng gặp qua long, càng chưa từng nghe qua long hống âm thanh, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được tiếng giống bên trong cỗ này uy hiếp chi lực. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền hơi trắng bệnh, đầu này hỏa long cùng nhan sắc cùng linh động thái độ, đều để hắn không khỏi dùng mình một cái, kiện pháp khí này uy lực quá lớn, tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Nha đầu điên từ mô đất trên nhảy xuống, chớp mắt đi tới gần. Triệu Nhiên trong lòng không ngừng nhắc tới, lại tiến lên một bước, lại tiến lên một bước. Hỏa long vây quanh nhà tranh thiêu đốt sau một lát, nha đầu điên đem khăn gấm thu hồi, lúc này lôi pháp kích lên bụi mù cũng dần dần tán đi. Nha đầu điên bỗng nhiên a một tiếng, cất bước liền đến nhà tranh bên cạnh, thấp người liền hướng trong túp lều nhìn lại. Triệu Nhiên đại hỉ, tại tảng đá đằng sau thôi động trận pháp, chỉ nghe đinh 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 một chuỗi giòn vàng, tựa như bảo châu lăn xuống khay ngọc, Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận khởi động, đem nha đầu điên vòng ở trong trận. Nha đầu điên không để ý, liền cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ thân ở trong đêm tối. Trên trời một vòng tàn nguyệt lộ ra trắng bệnh ánh sáng nhạt, trong bóng đêm lúc gần lúc hiện. Trong hai thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh kêu khẽ âm thanh, hình như có người ở phương xa đàn tấu dây đàn. Tả hữu dạo qua một vòng, lại đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không biết đến tột cùng thân ở phương nào. Chợt nghe trong đêm tối có người quát, ngươi người điên, con mụ điên, trung thực giao phó, vì sao muốn giết cùng lai tam xỉu. Một nghe thanh âm, nhận ra đúng là mình truy sát người đạo sĩ thúi kia. Lần này nha đầu điên minh bạch. Đây là vào đạo sĩ trong trận pháp. Nàng cả giận nói, đạo sĩ thúi. Đạo sĩ thúi. Ta giết ai ai cần ngươi lo. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nếu là không nói, dạy ngươi đem ngồi tù mục xương. Một cái phá trận, làm khó được ta. Nha đầu điên chính phân biệt thanh âm đến chỗ, thình lình một đám lửa đồng nhưng tại nàng lọn tóc bên cạnh nổ lên, một tia rất nhỏ vị khét truyền vào trong mũi. À, nha đầu điên kêu thảm một tiếng, vội vàng đi sờ mình búi tóc, đụng vào ở trên tay. Là bị ngọn lửa cháy thành cho tàn sợi tóc. Lại là một đám lửa tại đỉnh đầu nàng giấy lên, nhưng lần trở lại này nàng đã có chuẩn bị, trên thân linh lung pháp y đi chống lên một tầng cương khí, đem hỏa diễm ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó 5-6 đoàn hỏa diễm đồng thời tại nàng cương khí trên giấy lên, đều bị cản lại. Nàng lớn tiếng mắng lấy, đạo sĩ thúi, đạo sĩ thúi, liền chỉ biết diễm hỏa phù, cái dám bản sự không có. Một thanh dài khoảng 3 tấc phi kiếm từ trong bóng tối vạch ra. Từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ hướng nha đầu điên chém tới, đãi nàng kịp phản ứng trước đó, cũng đã đâm rách hộ thể cương khí, chạm tại eo ở giữa. Chỉ nghe ầm ầm rợn người giao kích tiếng vang lên, phi kiếm nằm ngang kéo qua tiểu nha đầu eo, tại nàng mặc thiên tầm nhuyễn giáp trên lôi ra một vết kiếm hằn sâu, sau đó đột nhiên tan biến tại hắc ám bên trong. Đoạn kiếm trên không trung chuyển cái cực kỳ khó chịu nghiêng tuyến, bay trở về Triệu Nhiên trong lòng bàn tay, chính là phi kiếm trống trơn. Triệu Nhiên không khỏi thở dài trong lòng. Đây đã là hắn lần thứ tư phi kiếm xuất thủ, làm sao chống không phi hành quỹ tích hoàn toàn không lấy chủ nhân ý chí là chuyện gì, phiêu phiêu đáng đáng, bơi qua bơi lại, khiến 3 lần trước đánh lén đồng đều cáo thất thủ. Khó khăn lần thứ tư đánh trúng nha đầu điên, lại là nằm ngang xẹt qua đi, bị nha đầu điên trên thân truyền lại hộ giáp pháp khí cho cản lại. Nếu như một kiếm này là gai cứng đi lên, chỉ sợ xuyên thấu hộ giáp hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nha đầu điên ăn trống chân phi kiếm một kích, trên mặt rốt cục hiện lộ vẻ kinh hoàng. Nàng giờ phút này thân ở trong trận, không mò ra đối phương công kích phương hướng, giao thủ với nhau chỉ có thể bị động ngăn cản, lại không cách nào phản kích, không thể nghi ngờ ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng nàng ra học quên thâm, mặc dù không biết trận này, nhưng trong nháy mắt đánh giá ra trận pháp mấu chốt vị trí, nên liền ở trên trời kia vòng tàn trên ánh trăng. Thế là nàng chân lực quán chú linh lung pháp y dì, trước đem tầng thứ nhất phòng ngự kết giới tăng cường, lấy ngăn cản diễm hỏa phù bị bỏng, đồng thời từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một thanh kim dù. Kim dù tại đỉnh đầu nàng chống ra, ca tầng tiếp theo bảo lồng ánh sáng màu xanh lam, đem toàn bộ thân thể hộ định. Đúng lúc gặp Triệu Nhiên xuất thủ lần nữa, phi kiếm chống chân từ trong bóng tối đánh tới, trong nháy mắt chạm tại bảo lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, chỉ gặp đốm lửa bắn tứ tung, phi kiếm chống chân không công mà lui, lần nữa trở lại Triệu Nhiên trong lòng bàn tay. Nha đầu điên nhìn không gặp tình hình bên ngoài, nhưng Triệu Nhiên làm trận pháp người điều khiển, lại giao đấu bên trong tình hình nhất thanh nhị sở. Gặp nha đầu điên lại lấy ra một kiện pháp khí, mà lại có thể ngăn trở phi kiếm của mình, hắn giờ phút này trong mắt đã nát đầy đất. Thầm nghĩ ai ra, lúc này chọc đại phiền toái, cái này tên điên không biết lai lịch gì, bảo bối tốt một kiện đấu qua một kiện, bây giờ đã là không chết không thôi cục diện, nếu là hôm nay không thể đem nàng giết chết, tương lai nhất định hậu hoạn vô tận. Triệu Nhiên hạ quyết tâm, diễm hỏa phù một chương đánh đi ra, thường xuyên còn kèm theo 12 tiền tài tiêu, không vì đả thương địch thủ, chỉ vì nhiễu địch. Trong lòng bàn tay phi kiếm trống chân cũng thời khắc ở vào chờ phân phó thái độ, vừa thấy được thời cơ liền kích bắn đi, tại gia tăng xuất thủ số lần điều kiện tiên quyết, chỉ mong vọng có thể đề cao trúng đích tỷ lệ. Chương 33, tử đấu. Triệu Nhiên giờ phút này chủ trì trận pháp, hắn lại có thiên nhãn tăng thêm, đối với trong trận khí cơ các loại nhỏ bé biến động đều có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Hắn thấy rất rõ ràng, mặc dù đối phương kim dù có thể ngăn cản phi kiếm chống không chẳng đâm, nhưng cái này kim dù pháp khí đối chân lực tiêu hao cực kỳ to lớn, cũng không tin cái này nha đầu điên có thể chịu đựng được. Đồng thời, hắn cũng đem mình áp đáy hòm cuối cùng tiểu nửa bình ố sâm hoàn toàn bộ lấy ra ngoài, mỗi cách một đoạn thời gian liền nhét trên một viên, lấy bảo trì pháp lực của mình tràn đầy. Nha đầu điên ở trong trận dựa vào linh lung pháp y gì cùng kim dù ngăn cản Triệu Nhiên công kích, trong tay nửa điểm không có nhàn rỗi. Khăn gấm huyễn hóa thành một đầu hỏa long, vây quanh trên trời kia vòng tàn nguyệt không ngừng xoay tròn, hoặc là cắn xé, hoặc là va chạm, liệt diễm hừng hực, quả nhiên là uy mãnh tuyệt luân. Thoáng một cái, Triệu Nhiên liền cảm thấy cố hết sức, nha đầu điên phán đoán rất chuẩn xác, trên trời kia vòng tàn nguyệt chính là cả tòa Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận trung tâm chỗ, một khi tàn nguyệt rơi xuống, đại trận liền cáo công phá. Bởi vậy, Triệu Nhiên cũng đang toàn lực điều động thiên địa khí máy móc, lấy che đậy trung tâm tàn nguyệt. Trong trận pháp, vô số mây đen từ chân trời trong bóng tối bay tới, tụ tập tại tàn nguyệt chung quanh, cùng hỏa long hình thành lẫn nhau tiêu hao cục diện. Mỗi khi hỏa long thiêu diệt một cỗ mây đen, liền sẽ có mới mây đen tự động phiêu đãng tới bổ sung lỗ hổng. Triệu Nhiên hiện khi tiến vào một loại trước kia chưa từng trải nghiệm qua hoàn toàn mới trạng thái bên trong, một mặt muốn cảm giác cùng điều động thiên địa khí máy móc, lấy bổ sung trận pháp thiếu hụt, một mặt phải gìn giữ hỏa diễm, phi tiêu cùng phi kiếm chống không công kích, lấy bảo trì đối nha đầu điên áp lực, đồng thời còn muốn tính toán pháp lực mình tiêu hao trình độ, kịp thời phục dụng ô sâm hoàn để tránh pháp lực khô kiệt. Triệu Nhiên quên đi mình ngay tại cùng người đấu pháp liều mạng, quên đi lo nghĩ cùng sợ hãi, trầm ổn lại không chút hoang mang phóng ra lấy các loại thủ đoạn, không nhanh không chậm làm lấy các loại chuẩn bị. Phảng phất đôi tay này, này đôi mắt, chính là đến cái này thân khu sắc đều cùng chính hắn không quan hệ. Hắn chỉ là một cái người điều khiển, thắng không có gì có thể lấy mừng rỡ, bại cũng không có gì có thể lấy hảo não. Đạo môn nơi này xưng là nhập vi. Thời khắc sinh tử, thường có thể nhìn thật. Đây cũng là đấu pháp tại tu luyện chỗ tốt. Triệu Nhiên cùng nha đầu điên đấu pháp, đã tiến vào đối bính pháp lực tiêu hao giai đoạn, đây là hắn vận dụng trận pháp, đem cùng nha đầu điên ở giữa thực lực sai biệt san bằng kết quả. Triệu Nhiên pháp lực không bằng nha đầu điên thật lực hùng hậu, nhưng là hắn pháp lực tiêu hao tốc độ lại đại đại thấp hơn đối phương. Hai người cũng bắt đầu theo dựa vào ngoại lực đền bù tiêu hao. Triệu Nhiên hướng miệng bên trong nhét chính là ô sâm hoàn, một hạt, như nhai đường đầu, nha đầu điên uống một loại nào đó linh dịch, một giọt một giọt, từ bình sứ nhỏ bên trong hướng miệng bên trong ngược lại. Triệu Nhiên ô sâm hoàn ăn sạch thời điểm, nha đầu điên bình sứ bên trong linh dịch cũng đổ rỗng. Nhưng Triệu Nhiên biết so đấu pháp lực tiêu hao, mình vẫn là không có liều qua, hỏa long mặc dù đã có chống đỡ hết nội chi tượng, nhưng từ đầu đến cuối tại vây quanh tàn nguyệt tiêu đốt, linh lung pháp y cùng kim dù rốt cục bị phi kiếm chống chân đánh xuyên một lần. Nhưng Triệu Nhiên không biết dạng này đánh xuyên muốn chờ tới khi nào mới có thể xuất hiện lần nữa. Mà Triệu Nhiên tay lại đã bắt đầu phát run, thủ quyết có bất ổn chi tượng, đi đứng cũng đang không ngừng run rẩy, bộ cương đạp đấu gần như sắp muốn duy trì không ở. Triệu Nhiên khẽ quát một tiếng, lên. Lựa ra từ sau lùn cây phi thân lên, ngang một tiếng tê minh, song đá hướng về trong trận đạp đi. Ngay tại lúc đó, Triệu Nhiên đem đầu ngón tay la bàn vừa thu lại, Nguyệt Minh huyễn cảnh tiêu tán, nha đầu điên thân hình từ trong trận lộ ra. Triệu Nhiên thừa cơ đánh ra một chương sáng rực phủ, nha đầu điên vừa từ trong bóng tối thoát thân. Chợt thấy trước mắt tái đi, vô ý thức ở giữa hai mắt khép hở. Chỉ như vậy một cái sơ hở, chính là lừa già tốt nhất đánh lén thời cơ. Hắn nhìn xem lừa già song đá dẫm hướng nha đầu điên cái hốc, chỉ cảm thấy thời gian bỗng nhiên liền chậm. Nhìn xem lừa già móng trước từng chút tiếp cận đối phương đỉnh đầu, mình cũng không thấy ở giữa nín thở. Triệu Nhiên tay trái nắm nuốt hắn sau cùng thủ đoạn công kích, ngũ lôi thần tiêu phủ. Tay phải thì cầm sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, kim quang địa diễm phủ. Một khi lửa giả công kích không có kết quả, hắn sẽ đánh ra ngũ lôi thần tiêu phủ, mà nếu như y địa nguyên không có kết quả, hắn sẽ đánh ra kim quang địa diễm phủ. Sau đó nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội cưỡi lửa chạy trốn. Hắn đối lửa giả thủ đoạn cũng không có lòng tin, bởi vì chuôi này kim dù bây giờ còn đang nha đầu điên trên đỉnh đầu treo lấy, mặc dù cả xuống tới bảo lồng ánh sáng màu xanh lam đã nhanh muốn tiêu tán vô hình. Nhưng lửa ra một đá đến tuột cùng có thể hay không đột phá lồng ánh sáng, Triệu Nhiên thật không dám ôm lấy quá lớn hy vọng xa vời. ngay tại lửa ra móng trước muốn đạp vào bảo lồng ánh sáng màu xanh lam lúc, một cỗ mềm mại hùng hậu chân lực ở trong sân bắn ra mà lên, lửa ra ngang một cuống họng gào rít, toàn bộ thân thể bị cái này cỗ chân lực đẩy ra hơn 10 trượng có hơn, cuộn cuộn lấy ngã xuống tại trong bụi cỏ. Giữa sân chẳng biết lúc nào, nhiều một cái trống quải trượng lao thái bà. Lao thái bà không người ho khan hai tiếng, quắc, đều cho lão thân dừng tay. Triệu Nhiên trong lòng giật mình, từ mẫu kim thai che ở trước người, hắn gặp lao thái bà không có lần nữa xuất thủ dấu hiệu, mình liền không dám loạn động. Nóng nhìn lửa già xoay người lại lên, tựa hồ không chút thụ thường, tâm cũng dần dần để xuống. Nha đầu điên kem chút bị con lửa vó dẫm lên, giờ phút này vừa hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ đã là đỏ bừng lên, trong mắt như muốn phun lửa, cũng không để ý tới lao thái bà kia, vẫn đem khăn gấm hướng Triệu Nhiên trên đầu khỏa tới. Khăn gấm huyễn hóa hỏa long vừa mới đằng trên không trung, lại trong chớp mắt liền tiêu tán không còn, lại nhìn lao thái bà trên tay, chính nắm nuốt kia mới khăn gấm, che miệng không ngừng ho khan. Nha đầu điên giận dữ, giơ lên song quyền hướng lao thái bà đánh tới, lại là một mảnh bạch quang sáng lên. Nhưng tiếng sấm vừa vang hai cái, chợt bỏ dở, đã thấy nha đầu điên ngã nhào trên đất không ngừng lăn lộn, kêu trời trách đất nói, đau chết, đau chết. Thối lao thái bà. Triệu Nhiên trong lòng hả giận, phi kiếm nhoáng một cái, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng vẫn là nhịn được, hướng lao thái bà không người chắp tay, thí chủ từ bi, vần đạo hữu lễ. Nha đầu này tâm trí có chút vấn đề, lại một mình thân ở trong núi lớn, vần đạo sợ nàng có sai lầm, ý muốn đem hắn chế trụ, sau đó trả lại người nhà, mời thí chủ sau đó. Đi về phía trước hai bước, gặp lao thái bà giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm, thế là bất đắc dĩ dừng bước lại, ha ha gượng, cười hai tiếng, nói, thôi được, đã thí chủ ra mặt, liền do thí chủ xử trí chính là, vần đạo càng không nhiều hơn lời nói. Lao thái bà gật gật đầu, ngươi cái này tiểu đạo sĩ cũng coi như thức thời. Nói xong, run tay bay ra một sợi dây thừng, đem nha đầu điên buộc, lại rảnh rỗi trong miệng nàng la hét ầm ĩ khó nghe, tại nàng trên cổ vỗ, trực tiếp kích choáng. Triệu Nhiên cảm thấy thấp thỏm, không biết lao thái bà này dự định xử trí như thế nào mình, chỉ có thể ở một bên cười làm lành làm chờ lấy. Lao thái bà ho khan sau một lúc nói, tiểu đạo sĩ, các ngươi hôm nay luân phiên đánh nhau, quấy rầy nhà ta lão tổ bế quan thanh tu, thật sự là sai lầm không nhỏ. Ngươi là nhà ai quán các tu sĩ, hẳn là Ngọc Hoàng các không có dạy bảo qua các ngươi, không e rằng cho nên đến Đại Thanh Sơn gây chuyện sao? Triệu Nhiên bận làm sợ hãi hình, không người thi lễ, vần đạo lần đầu rời núi, không thông sự đời, cũng không hiểu biết nơi đây có cao nhân ẩn tu, thật sự là mạo muội cực kỳ, mong rằng thí chủ thứ tội. Kỳ thật vần đạo lúc đầu cũng không nghĩ sinh sự, bất đắc dĩ gặp được người điên, lần này đánh nhau chết sống đơn thuần thai bay vạ gió địch ta không rõ, Triệu Nhiên cũng không dám tự giới thiệu, đành phải lấy nói ngoa đánh cái liếc mắt đại khái. Lao thái bà tựa hồ vô ý truy cứu, gặp Triệu Nhiên nói xin lỗi thái độ phi thường đoan chính, thế là cười nói, thôi được, tạm tha qua ngươi, cái này liền xuống núi đi. Nhìn ngươi chân lực tiêu hao thân cự, ta chỗ này có chút khấu nguyên đan, công hiệu không thể so với ngươi đạo môn dưỡng tâm hoàn kém. Tiện tay vung tới một bình sứ nhỏ, Triệu Nhiên vội tiếp ở, lại không người nói tạ. Sau này nhớ kỹ, Đại Thanh Sơn trong vòng phương viên trăm dặm, đồng đều không được tùy ý gây chuyện, đây là nhà ta lão tổ cùng các ngươi đạo môn quyết định quy củ, rõ chưa? Vâng, nhớ kỹ, sau này nhất định lưu ý. Triệu Nhiên thu thập mình trật bản, nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại nhà tranh, cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng giờ phút này lại không phải tìm tòi nghiên cứu cơ hội, thế là đem nhà tranh thu hồi bàn chỉ, dắt qua lửa già về sau, hướng lao thái bà lại thi lễ. Trước khi đi nhìn một chút hôn mê tại đất nha đầu điên, minh bạch hôm nay không cách nào đắc thủ, đành phải mênh mông rời đi. Lao thái bà vây quanh nha đầu điên chuyển vài vòng, đưa nàng mấy món pháp bảo nhặt lên tường tận xem xét một lát, sau đó liền dẫn theo nha đầu điên hướng trong núi sâu mà đi, cất bước ở giữa, đúng là xúc địa thành thốn thổ độn bản sự, một lát sau liền tới đến một tòa núi hoang trước. Nàng tay kết pháp quyết, sau đó một bước mà vào, bên trong đúng là một phương hảo sơn hảo thủy thiên địa, không thua kém một chút nào Triệu Nhiên đã từng vì đó lòng mang khuấy động hoa vân quán phúc địa. Lão thái bà đi vào một tòa nhà tranh trước, quỳ xuống bẩm, lão tổ tông, đã để kia tiểu đạo sĩ xuống núi. Nô tỳ nhìn vật kia kiện, đích thật là Trương chân nhân chế, nhưng xem tiểu đạo sĩ khí độ, lại không phải Trương chân nhân đệ tử. Trong túp lều truyền đến giàn mua đáp lại, ừm, biết. Lão thái bà lại nói, tiểu nha đầu này tính tình thối cực kỳ, ứng làm như thế nào xin xử trí, còn xin lão tổ tông chỉ thị. Một lát sau, trong túp lều già âm thanh trả lời, đưa về Ninh ra đi. Cũng coi như kết một thiện duyên. Vâng. Chương 34, trở lại quân sơn. Triệu Nhiên kỳ thật rời đi đến cũng không xa, hắn ỷ vào mình thai thính mắt tinh, cưới lửa già đi ra ngoài một đỉnh núi nhỏ, xem chừng lớn chừng trăm trượng có hơn, liền lặng lẽ hạ lưng lửa, đồng thời xông lửa già chỉ chính năm mới, để nó tiếp tục hướng phía trước đi, mình thì thả người nhảy lên một gốc cành lá hoa cái đại thụ, ẩn thân ở giữa, hướng về vừa rồi đấu pháp chỗ cẩn thận quan sát. Vừa mới mở thiên nhãn, chỉ thấy lao thái bà từ đằng xa khe núi sau chuyển ra, tay trái trụ trượng, phải tay mang theo nha đầu điên, cất bước hướng đông bắc mà đi. Nhìn nàng run run rẩy rẩy tựa hồ không ngẩng mấy lần chân, lại trong chớp mắt bay qua hai tòa núi nhỏ đầu, rõ ràng là Chu Thất Cô trong miệng miêu tả qua cao thâm thổ độn đạo thuật, xúc địa thành thốn. Triệu Nhiên lúc này xem như triệt để bỏ đi nhiếp đi lên suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ Chu Thất Cô từng nói qua, đại sư huynh Đồng Bạch Mi tu hành hơn 80 năm, khôn ngoan dòm hư thực tương hợp con đường, miễn cưỡng sở lấy điểm độn địa một bên, nơi xa lão thái bà này độn địa đạo thuật như thế cử trọng nhược hình, chẳng phải là mạnh hơn xa Đồng Bạch Mi. Triệu Nhiên lại nhịn không được cầm Sở Dương Thành đến so sánh, luôn cảm thấy lão thái bà này bằng vào thủ pháp này thuật, tựa hồ liền không tại Sở Dương dưới thành. Còn lão thái bà trong miệng chỗ sách lão tổ tông, Triệu Nhiên đã không cách nào nghĩ sâu. Đợi lão thái bà thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Triệu Nhiên mới thở dài ra một hơi, từ trên cây vọt chín ký hiệu nữ dưới, quay người đuổi theo lừa già. Triệu Nhiên cùng lừa già, một cái rầu rĩ không nói, một cái rũ cụp lấy lỗ thai, cảm xúc đều tướng không đảm đương nổi. Triệu Nhiên còn không cam tâm, lại trở về hôm qua cung lai tam xỉu bỏ mình chi địa xem xét thật lâu, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối, cuối cùng chỉ có thể mênh mông cưỡi lừa rời núi. Chuyến này xuất hành, Triệu Nhiên có chỗ đến cũng có điều mất. Cung lai tam xỉu vừa chết, xem như tạm thời đem trước mắt chướng ngại khứ trừ, nhưng bởi vì không hỏi ra phía sau hát thủ, bởi vậy thai họa ngầm vẫn còn tồn tại. Cùng cái kia nha đầu điền tử đấu một trận, trên người phù lục, đan dược đều tiêu hao không ít, bất quá hắn ngược lại là tự giác tu vi tựa hồ lại có tiến nhanh. Đây là khó được niềm vui. Chỉ bất quá không hiểu thấu kết cái cửu ra, đây cũng là một cọc lo lắng âm thầm, cũng không biết lao thái bà kia sẽ xử trí như thế nào nha đầu điền. Triệu Nhiên phi thường chờ đợi lao thái bà đem nha đầu điên giết chết, nhưng hắn lại cảm thấy khả năng này không lớn. Trở lại quân sơn về sau, Triệu Nhiên trực tiếp lên tiểu quân núi, đem ngũ sắc đại sư kêu lên. Tiểu đạo sĩ, trở về rồi. Ngũ sắc đại sư cũng không biết là vừa tỉnh ngủ vẫn là mới từ trong tu luyện hoàn hồn, phiến cánh không ngừng ngáp một cái. Một bộ bộ dáng lười biếng. Triệu Nhiên tức giận nói, đại sư, bần đạo đối với ngươi như vậy. Vẫn tốt chứ, thế nào? Còn tốt đó chứ. Triệu Nhiên buồn bực nói, chỉ là một cái vẫn tốt chứ. Chẳng lẽ không phải cực kỳ tốt? Tốt ta, khanh khách, cực kỳ tốt, không sai không sai. Kia bần đạo cùng ngươi nói lời tạm biệt, nói muốn đi Đại Thanh Sơn một chuyến, ngươi làm sao không nhắc nhở bần đạo? Kia trên núi có đại cao thủ tòa chấn. Khanh khách, ngươi đi Đại Thanh Sơn. Ngươi không nói a? Làm sao không nói? Bần đạo nói. Ngươi nói phải đi ra ngoài một bận, ai biết đi nơi nào? Khanh khách, nhớ lại. Khanh khách. Đúng tiểu đạo sĩ. Nói cho ta một chút, ngươi là thế nào từ Đại Thanh Sơn trốn tới? Thanh Sơn chi chủ không có làm khó ngươi. Triệu Nhiên sững sờ nói, Thanh Sơn chi chủ. Ngũ sắc đại sư nói, đều gọi như vậy hắn, cụ thể tên là gì, hình dạng thế nào, ít có người gặp. Bất quá chắc đằng vân cùng chắc đằng dược hai cái tiểu đạo sĩ nói, xuyên tỉnh chỗ có đạo môn hành tẩu rời núi trước đó, đều có giới lệ. Vào không được Đại Thanh Sơn chi cảnh. Nghe nói tên kia rất lợi hại. Cũng không biết đến trình độ nào. Triệu Nhiên kinh ngạc một lát, thở dài, hoàn toàn chính xác lợi hại, cái kia Thanh Sơn chi chủ bần đạo là gặp, liền là cái lao thái bà. Bất quá người coi như giảng đạo lý, không chút khó xử bần đạo, còn tặng bần đạo một bình cố nguyên đan. Nói, móc ra bình nhỏ, lấy ra một hạt đan dược, vứt cho ngũ sắc đại sư. Ngũ sắc đại sư nhận lấy hít hà, rát băng gầm xuống dưới, nhắm mắt lại hạt châu cảm thụ một lát, khen, tốt linh đan. Triệu Nhiên hướng phía trước đụng đụng. Trên dưới đánh giá ngũ sắc đại sư một phen, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại sư, thuốc này như thế nào? Người ăn hết không có việc gì sao? Ngũ sắc đại sư nghi ngờ nói, khanh khách. Cái gì cũng không có việc gì. Triệu Nhiên lại đánh giá ngũ sắc đại sư một hồi, gặp hắn nhảy nhót tưng bừng êm đẹp không có bất kỳ cái gì dị tượng, thế là cũng lấp một hạt đan dược vào miệng, một bên ăn vừa nói, không có việc gì liền tốt, lao thái bà kia lai lịch không rõ, tặng đan dược há có thể ăn bậy. Ngũ sắc đại sư cả giận nói, tiểu đạo sĩ, hóa ra ngươi là bắt ta thí nghiệm thuốc tới. Triệu Nhiên giải thích, đại sư pháp lực thâm hậu, chỉ là đan dược nơi nào độc đến ngược lại đại sư. Ai? Đại sư, nói xong không động thủ. Ai? Đại sư, ngươi bộ dáng này cũng không tốt. Đại sư, bần đạo miếu bên trong có việc, đi trước một bước, hẹn gặp lại. Trở lại quân sơn miếu, vừa vặn Kim Cửu, Quan Nhị, Lô Tiến, Lâm Song Văn, Trung Tam Lang bọn người tại, thế là nói chuyện đường tình. Kim Cửu sau khi nghe xong về sau an ủi, sư huynh cũng không nên nụ trí, chuyện trên đời nào có thuận buồm xuôi gió, cái gọi là đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ. Triệu Nhiên vừa trừng mắt, chớ học ta nói chuyện, cũng đừng trên dưới trái phải, không cần đến các ngươi an ủi, nên làm gì làm cái đó đi. Kim Cửu bọn người tương đối im lặng, rụt cổ lại lui xuống. Triệu Nhiên đi vào trong hậu viện, ngay tại đầm nước nhỏ biên tướng nhà tranh lấy ra ngoài. Quanh hắn lấy cái này đỉnh phá nhà tranh trên nhìn xem nhìn, trái xem phải xem, sửng sốt không nhìn ra hoa gì đến, lại tiến vào chui ra đảo cổ nửa ngày, còn đốt đi mấy trường diễm hỏa phù, sau đó rốt cục từ bỏ tìm tòi nghiên cứu kiên nhẫn. Có thể tại nha đầu điên lôi pháp cùng hỏa long đánh tung lạm đốt hạ mảy may không hư hại, cái này nhà tranh khẳng định không là phàm phẩm, chỉ là lấy hắn nhãn lực, thế mà không ở phía trên nhìn ra nửa phần linh lực, cũng là hiếm lạ cực kỳ. Nhìn xem nhà tranh, Triệu Nhiên lại nghĩ tới cái kia lôi tha lôi thôi Trương lão đạo, cũng không biết tên kia đi nơi nào, bây giờ từ biệt đã là 3 năm. Nhớ lại cùng lão đạo cùng một chỗ kia đoạn thời gian, chỉ cảm thấy rất có vài phần ngu đột xuất niềm vui thú, tựa hồ thiếu thông minh bình thường, lại vô ưu vô lự. Triệu Nhiên suy nghĩ, hẳn là cái này lão gia hỏa kia vẫn là cái cao nhân. Nhìn cái này nhà tranh dáng vẻ, mặc dù tàn tạ, lại tựa hồ như là kiện bảo bối. Nhớ tới nơi này, hắn lại vội vàng từ trong nhẫn đem cây kia phá cần câu lấy ra ngoài, đồng dạng nhìn không ra tốt chỗ nào, nhưng lấy phi kiếm chạm đâm lại không cái gì thương tổn, lấy hỏa diễm thiêu đốt cũng không có một chút sáng ấn. Triệu Nhiên dựa theo trước kia Trương lao đạo câu cá phương thức, trực tiếp sâu nhập trong đầm nước, trong khoảnh khắc liền câu đi lên một đầu bạch cá. Con cá này cần không thể nghi ngờ lại là một kiện tốt pháp khí, Triệu Nhiên càng ngày càng khẳng định, Trương lao đạo cực kỳ có vấn đề. Đem nhà tranh cùng cần câu một lần nữa thu hồi ban chỉ, Triệu Nhiên lần nữa tiến vào trong tu luyện. Lần này cùng nha đầu điên tại Đại Thanh Sơn bên trong đấu cái ngươi chết ta sống, để hắn đối với tu hành nhận biết càng sâu một bước bên ngoài, đồng dạng đối tu vi của mình cảm thấy bất mãn. Từ đạo sĩ cảnh nhập vũ sĩ cảnh, cần cô động tinh nguyên, về điểm này, Triệu Nhiên tạm thời không cách nào có thể nghĩ, có thái pháp sư cùng mình cái kia tiện nghi sư phụ chén thuốc cùng linh đan đền bù, Triệu Nhiên theo lý cũng nên thỏa mãn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Chu Vũ Mặc, Chư Chí Mông chờ người tu hành tiến độ, hắn lại sâu sắc lo lắng. Chỉ là sự tình này không vội vàng được, chỉ thuận theo ý trời ngồi đợi cơ duyên, nếu như cơ duyên chưa tới, vậy cũng chỉ có thể từng bước một từ từ tích lũy. Nghĩ đến Hoa Vân quán mấy cái kia thiên tài, lại nghĩ tới cái mới nhìn qua kia nho nhỏ tuổi tác nha đầu điên, Triệu Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đấu pháp bên trong, Triệu Nhiên còn thật sâu cảm nhận được khí hải bên trong pháp lực không đủ. Triệu Nhiên pháp lực tăng lên kỳ thật cũng không chậm, có Quân Sơn miếu tồn tại, chỉ cần mình cùng Kim Cựu bọn người một mực cố gắng làm việc, toàn bộ Quân Sơn địa khu lão bách tính liền sẽ liên tục không ngừng hướng hắn cung ứng công đức lực. Thật muốn bàn về đến, pháp lực của hắn tiến cảnh kỳ thật tương đương dọa người rồi, đây cũng là công đức lực tu luyện có ích chỗ. Cực kỳ đáng tiếc hắn tương đối đối tượng đều không phải loại lương thiện, cho nên làm được bản thân tương đương phiền muộn. Hắn đương nhiên khát vọng lại làm một hạng càng đại quy mô dân sinh công lao sự nghiệp, để công đức lực dâng lên lần nữa tăng tốc, chỉ là bây giờ thấp cổ bé họng, lực ảnh hưởng chỉ bằng Quân Sơn địa khu, bởi vậy tạm thời không cách nào có thể nghĩ. Triệu Nhiên mấy ngày nay tu hành trọng điểm một mực đặt ở Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật bên trên, tại Đại Thanh Sơn đấu pháp lúc, hắn cũng rất muốn thi triển môn đạo thuật này, chỉ tiếc vốn cho là rèn luyện đại cấm thuật, lại tại mấy lần vội vàng đấu pháp bên trong căn bản không kịp vận dụng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nào triệt để dung hội quán thông nguyên nhân. Một mực tu luyện 10 ngày qua, Triệu Nhiên tự giác đối đại cấm thuật vận dụng cao hơn một tầng thời điểm, Kim Cửu bẩm báo, nói là có một cái tự xưng là Triệu Nhiên hảo hữu đạo sĩ trước tới bái phỏng, bây giờ ngay tại Ngọc Hoàng Điện bên trong tướng hầu. Triệu Nhiên rất là buồn bực, mình nhận biết hảo hữu không mấy cái, bình thường đi theo chính mình tới Quân Sơn miếu, một nửa khác còn tại Vô Cực viện bên trong, có người nào là Kim Cửu không quen biết đâu. Đi vào Ngọc Hoàng Điện, chỉ gặp một cái chừng 30 tuổi đạo sĩ ngay tại cho Ngọc Hoàng tượng thần kính hương. Chờ hắn đem đốt hương cắm vào lư hương về sau, quay đầu cùng Triệu Nhiên liếc nhau một cái, mỉm cười nói, Triệu sư đệ, trải qua nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 35, Bùi Hành Tẩu. Triệu Nhiên thấy một lần, lúc này lại hỉ, Bùi sư huynh, tại sao là ngươi? Bùi Trung Trạch cười nói, vì sao không thể là ta? Nói ra thật xấu hổ, từ Bạch Mã Sơn từ biệt về sau, có một năm rưỡi chưa từng thấy qua. Vốn định đến thăm ngươi, nhưng bởi vì mới vào hoàng quan. Về núi sau liền là bế quan củng cố, trong đó lại rất có vài phần không thuận, vì vậy có chỗ trì hoãn. Triệu Nhiên vội hỏi, làm sao? Thế nhưng là trên người có khó chịu chỗ. Bùi Trung Trạch gật đầu nói, tại Bảo Bình tự lúc, bị kia ác tăng nhiều lần Phật tính nhập thể, đả thương kinh mạch, tuy là nhờ vào đó phá bình cảnh, nhưng cũng di hạ một ít bệnh trầm kha, như không tiêu trừ, sợ đến nay sau tu hành có chướng ngại. Bây giờ đều tốt. Vâng, hết thể đồng đều tốt, nếu không ta cũng sẽ không xảy ra núi. Thật sự là quá tốt, đến, Bùi sư huynh, nhập ta miếu bên trong một lần. Triệu Nhiên lôi kéo Bùi Trung Trạch ra Ngọc Hoàng Điện, xuyên qua Liêu phòng, đi vào hậu viên. Hậu viên đầm nước dẫn từ tiểu quân núi Linh Nhãn, lại là Triệu Nhiên bố trí qua một phen, hai người đi vào bờ đầm tiểu đình bên trong, nói một chút đường sau chi tình, ngửi một cái đầm nước linh vị, xem một chút ngoài tường quân sơn chi cảnh, bất chi bất giác liền đến trời tối. Triệu Nhiên lại tự mình động thủ, tại trong đình là Bùi Trung Trạch nướng một con lợn rừng chân, ăn đến Bùi Trung Trạch khen lớn, ngày đó liền cảm giác sư đệ tay nghề quả thực cao minh, một năm rưỡi, không tiếp tục thưởng thức qua, thật sự là tưởng niệm cực kỳ. Đây là cái gì? Chất mật. Quả nhiên là dư vị vô tận. Ăn cơm xong ăn. Triệu Nhiên lại lấy ra tự nhưỡng rượu trái cây, Bùi Trung Trạch nói, vẫn là ngươi nơi này tự tại, Khánh Vân quán truyền lại từ không nhị chân nhân một mạch, nguyên do toàn chân giáo nghĩa, mặc dù tiên tổ đối giới luật có chỗ thay đổi, nhưng vẫn như cũng là quá mức ước thúc. Vẫn là gia phụ nói được rõ ràng, sư huynh ta lâu dài bên ngoài bôn ba, là tu đạo tu dã, ha ha. Triệu Nhiên nói, dứt khoát, sư huynh cũng đừng trở về, liền ở ta nơi này quân sơn miếu tu hành là được. Trở về nhiều không được tự nhiên. Bùi Trung Trạch bất đắc dĩ nói, cái nào có dễ dàng như vậy. Không nói đến cái này tiếp theo mặt dạn ra nói, bất quá ta sau này lại nhưng danh chính ngôn thuận xuống núi, không cần nhốt ở trong núi. Ồ, ta bây giờ đã là Khánh Vân quán đạo môn đi lại, tương lai cùng sư đệ ngươi cơ hội gặp mặt không ít. Buôn ba tuy là vất vả một chút, nhưng lại chính hợp ý ta. Chúc mừng sư huynh, tới. Lại uống ba chén. Hai người đối ẩm ba chén về sau, Bùi Trung Trạch lại nói, sư đệ, ta xem ngươi khí sắc, tựa hồ căn cốt vẫn không được chính, nhưng lại có chân lực bản thân, tựa hồ vào tu hành cánh cửa. Triệu Nhiên thế là đem mình phục bó xương đan, nhưng lại chưa lại toàn công, chỉ là phế căn cốt một cái sự tình nói. Bùi Trung Trạch an ủi, sư đệ cũng đừng quá để ý như sư đệ như vậy phế căn cốt mà có thể người tu hành, trăm bên trong không thấy một, sư đệ tư chất chi kỳ. Cũng coi như một cọc dị sự, lại chớ trong lòng nhột chí mà có chỗ lười biếng. Hoa Vân quán nguyên do xuyên tỉnh một đại lưu phái, kéo dài đến nay, coi là thật được xưng tụng nội tình thâm hậu, linh kiếm các một mạch, càng là đại danh đỉnh đỉnh. Sư đệ mặc dù chỉ là treo ký danh đệ tử, nhưng vẫn như cũ tiền cảnh đều có thể. Triệu Nhiên nói, sư huynh yên tâm. Sư đệ ta là muốn thành tiên, đoạn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đừng nói 8 năm. Coi như 80 năm, sư đệ ta cũng sẽ không có chỗ lười biếng. Bùi Trung Trạch khen, chỉ mong sư đệ trường tồn này trí. Đúng, không biết sư đệ thân là quân sơn người coi miếu, bình thường nhưng có nhàn hạ. Triệu Nhiên nói, ta cái này tiểu tiểu người coi miếu, vô cực viện từ trước đến nay là bất kể, chỉ cần đem quân sơn địa khu quản lý tốt, tới lui liền có thể tự nhiên. Làm sao, sư huynh có gì chỉ giáo? Bùi Trung Trạch nói, ta bây giờ thân là Khánh Vân quán đạo môn hành tẩu, cha xem xét đồng xuyên phủ 6 huyện chi địa, diệt trừ yêu ma, trấn nhiếp tà ma, trên thân chức trách không nhẹ. Làm sao lực lượng một người đơn bạc, thật sự là lực bất tòng tâm. Trước mắt liền có một chuyện, cấp bách cần sư đệ tương trợ, không biết sư đệ có thể đáp ứng. Việc này như thành, có lẽ có thể hướng trong quán cầu lấy tán cốt đan một viên, lại thế sư đệ bỏ xương. Triệu Nhiên mặt người, nhìn một chút tràn đầy thành ý Bùi Trung Trạch, cảm thấy cảm kích. Hắn đã ẩn ẩn đoán được Bùi Trung Trạch ý đồ đến, người ta đây là trông mong chạy tới báo ân. Sự tình gì một cái đạo môn hoàng quan không làm được, ngược lại muốn hắn một cái đạo sĩ tương trợ. Bất quá là lôi kéo hắn cùng một chỗ lập công, cũng tốt có lấy cớ cầu lấy tán cốt đan thôi. Có lẽ tiến thêm một bước tưởng tượng, người ta đã sớm lấy được tán cốt đan, lại sợ Triệu Nhiên thi ân không cầu báo, cho nên tìm cái lý do mà thôi. Triệu Nhiên tuyệt không phải giả thanh cao, hắn đương nhiên rất muốn bó xương, nếu không căn cốt bất chính, hắn tinh nguyên không đủ, tu luyện làm nhiều công ít. Vu Chí Viễn đều có thể liên phục ba cái mà chính căn xương, mình vì cái gì không thử một chút đâu. Không thành công còn chưa tính, một khi thành công, chính mình có phải hay không tại con đường tu luyện trên liền có thể ít dùng mấy năm đâu. Thế là cũng không chối từ, lúc này hỏi, đa tạ sư huynh thành toàn, sư đệ ta liền áy náy. Không biết là chuyện gì, có thể hay không nói ra trước đã tham tưởng một hai. Đại Minh Triều lấy đạo môn vi tôn, nhưng cũng không phải là nói Đại Minh Triều tu hành giới liền chỉ có đạo môn lưu phái, cũng có đại lượng tiểu môn tiểu phái, tán tu thế gia tồn tại ở giữa, chỉ bất quá tiếp nhận đạo môn quản hạt cùng giám sát thôi. Khánh Vân quán là đạo môn tại Đồng Xuyên phủ tu hành giới chủ đạo lực lượng, nhưng lớn như thế địa phương, cũng không phải là chỉ có Khánh Vân quán một nhà tu hành môn phái, tại cái này một phủ 6 huyện chi địa, trên thực tế tổng cộng có tu hành môn phái cùng tán tu thế gia 23, ngoài ra còn có không ít nhà đơn tán tu. Ngay tại 7 ngày trước, Bán Hồng trong huyện Dương Sơn hạ tu hành lô gia xảy ra chuyện. Tiến về bái phòng thế gia hảo hữu Ngô An Tiện phát hiện,
Lư gia trang bên trong thây ngã khắp nơi trên đất, từ trên xuống dưới nhà họ Lư lão hấu 37 miệng, bao quát 3 tên tu sĩ cùng 34 tên phàm nhân, chỉ có một cái 7 tuổi hài tử sống tiếp được. Nô An Tiện sau đó lập tức động viên gia tộc triển khai tìm kiếm, liên tiếp tìm 3 ngày, đúng là một điểm đầu mối đều không có. Nô gia bất đắc dĩ, đành phải bẩm báo Khánh Vân Quán, mời Khánh Vân Quán phái nhân chủ cầm tra án. Bùi Trung Trạch vừa xuất quan, vừa vặn tiếp nhận Đồng Xuyên phủ đạo môn hành tẩu, thế là nghĩa bất dung từ đón lấy vụ án này. Bất quá hắn không có đi trước bắn hồng huyện, ngược lại chạy mấy trăm dặm đất, đến đây Vô Cực viện tìm kiếm Triệu Nhiên, nghe nói Triệu Nhiên đến Quân Sơn miếu đảm nhiệm người coi miếu, bởi vậy liền chạy tới gặp nhau. Triệu Nhiên đại khái tìm hiểu tình huống về sau, liền không hỏi nhiều nữa, Bùi Trung Trạch cũng không có đi hiện trường nhìn qua, cho nên hỏi cũng không được gì, thế là liền đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ tiến đến phá án. Triệu Nhiên đối loại chuyện này vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, đến một lần sau khi chuyện thành công có tán cốt đan nhưng phải, thứ hai hắn cũng nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tu hành giới tình hình, thứ ba đấu pháp có thể tăng cao tu vi, thứ tư đây cũng là một kiện công đức chuyện tốt, cho nên cũng không trì hoãn, hướng Kim Cửu bọn người dặn dò một phen về sau liền dắt qua lửa già, cùng Bùi Trung Trạch cùng một chỗ tiến về Đồng Xuyên Phủ. Bùi Trung Trạch cưới cũng là một thất ngựa tốt, so đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc mã còn muốn thần tuấn. Thế mà có thể cùng lừa ra tốc độ có thể liều một trận, cũng làm cho Triệu Nhiên rất là chú ý một phen. Trái lại Bùi Trung Trạch cũng đối lừa già rất là hiếu kỳ, hỏi không ít liên quan tới lừa già vấn đề, Triệu Nhiên cũng không giấu giếm, một năm một mười đem lừa già lai lịch nói, để Bùi Trung Trạch lấy làm kỳ không thôi. Một con lừa một ngựa tề đầu tịnh tiến, trên đường chỉ chậm trễ hai ngày liền tiến vào bắn hương huyện, chạy tới bên trong Dương Sơn. Bùi Trung Trạch sớm phát đưa tin phủ, chờ bọn hắn đi vào Ngô gia trang lúc. Nô An Tiện đã mang cùng Nô Thị mặt khác 3 tên tu sĩ ra trang miệng đón lấy. Nhìn thế núi phong thủy, bên trong Dương Sơn so tiểu quân núi hơi mạnh, có 2 nơi linh nhãn, Lô gia cùng Ngô gia các cư một chỗ, mấy trăm năm qua cũng là chỗ thành thế giao. Chỉ là cái này 2 nơi linh nhãn cũng không phải là cái gì thượng giai chỗ, Lư Ngô hai nhà cũng chưa từng sinh ra cái gì hạ người kinh tài tuyệt diễm, bởi vậy tại Đồng Xuyên phủ môn phái thế gia bên trong thuộc về bất nhập lưu tiểu gia nhà nghèo, nếu không phải đạo môn quy củ cực nghiêm. Chỉ sợ hai nhà sớm đã bị diệt môn vô số lần, nơi nào có thể truyền thừa đến hôm nay. Triệu Nhiên trên đường đã nghe Bùi Trung Trạch giới thiệu qua Lư Ngô hai nhà tình huống, bị diệt môn Lư Thị chỉ có 3 tên tu sĩ, 1 hoàng quan, 2 tên vũ sĩ, cùng Lư Thị canh gác hỗ trợ Ngô Thị thì so với bọn hắn thêm một cái đạo sĩ, chỉ thế thôi. Còn Hoa Vân Quán có hộ sơn đại trận, hai nhà căn bản không có khả năng có như thế điều kiện tốt, lấy Triệu Nhiên nhãn lực, một chút liền có thể xem thấu. Nô gia trang bên ngoài bố trí huyễn trận đích đích sát sắc vẹn vẹn một tòa huyễn trận mà thôi, nhìn qua tựa như một mảnh rừng trúc, chỉ có thể dùng để mê hoặc đừng người nhãn cầu, căn bản không có công kích cùng lực lượng phòng ngự. Nô An Tiện một mực cung kính đem Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên đón vào trong trang, trà ngon nước hảo quả tử hầu hạ. Đương nhiên, hắn nên tiếp chủ yếu vẫn là Bùi Trung Trạch, Bùi Trung Trạch tại Đồng Xuyên phủ đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ lại trở thành đạo môn hành tẩu, nô gia đương nhiên muốn sống tốt định bợ. Còn Triệu Nhiên đương nhiên cũng lấy lễ để tiếp đón, nhưng nghi thức bình thường bên ngoài, thì càng nhiều lộ ra một tia lãnh đạo. Cái này cũng rất bình thường, thân là hoàng quan Ngô An Tiện một chút liền có thể nhìn ra, Triệu Nhiên liền là một cái đạo sĩ cảnh mới nhập môn tu sĩ, hơn nữa còn là phế căn cốt, đương nhiên sẽ không có cái gì coi trọng cùng định bợ chi ý. Chương 36, dưới Trung Dương Sơn Lư Gia Trang. Không giao tiền, không cốc cú cây cỏ, sâu kín đại nhi vé tháng cổ vũ. Hôm nay có rảnh, nhìn chút đạo hữu bình luận. Lại có thể có người hy vọng Triệu ông từ cùng Ngũ Sắc đại sư cùng Bùi Hành Tẩu cùng kết liên cảnh, bần đạo lập tức trước mắt biến thành màu đen, dạ dày không khỏe, không cách nào hạ bút. Suy tư thật lâu, không biết có hay không cần một lần nữa trải vớt tiếp tình tiết kế tiếp cùng đi về hướng. Đang thỏa mãn các đạo hữu khẩu vị cùng kiên trì không trắng ở giữa, bần đạo ứng với nên lựa chọn như thế nào? Thật sự là đung đưa không ngừng áp, vì vậy cùng các đạo hữu ước định, nếu như tối nay giờ tí lúc trước, có đạo hữu ngồi trên Hoàng Kim tổng minh vị trí, cái kia bần đạo đã không còn lối về rồi, dùng thỏa mãn các đạo hữu trọng khẩu vị làm đê. Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên tại Ngô gia trang ăn hết trà cùng trái cây, Ngô An Tiện còn đợi chủ bị thực rượu, lại bị Bùi Trung Trạch cự tuyệt, đồng sông đã 30 năm chưa từng có như thế nghe rợn cả người chi đại án, này là đúng tu hành giới nghiêm trọng khiêu khích, càng là đối với đạo môn trật tự cùng luật tức thì cực đoan khinh miệt, bởi vậy, nhà của ta quán chủ cùng chư vị hộ pháp thập phần tức giận, đặc khiển bần đạo đến đây tra xem xét. Tiệc rượu tạm miễn, tình tiết vụ án quan trọng hơn, trước tiên đem còn sống đứa bé kia dẫn tới ta trông thấy. Lô gia lần này tao ngộ thảm án diệt môn, 30 miệng ăn ở bên trong, chỉ sống được một người đứa trẻ, đứa bé này tự nhiên là muốn hảo hảo hỏi một chút. Nhưng khi Ngô An Tiện dẫn hải tử sau khi đi lên,
Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên liền buông tha cho cái đầu mối này. Đứa trẻ ánh mắt ngốc trệ, dường như mộng du một dạng, cũng không nói chuyện, cũng không biểu lộ, cùng cái sắc không hồn cũng không kém là bao nhiêu. Nô An tiện thắn nói, Lô gia cứ như vậy một rễ một mầm, kết quả hoàn thành cái dạng này. Đứa nhỏ này ta nhìn lớn lên, căn cốt cùng tư chất đều là loại thượng giai, vừa mới bắt đầu tu luyện đạo pháp vừa nói, trong mắt liền đỏ lên. Bùi Trung Trạch thử hỏi hai câu, đứa nhỏ này không một trả lời, trong nhãn thần sớm đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Dùng qua thanh thần phù sao? Hoặc là cái khác hoàn hồn dược? Dùng qua. Nhưng nửa phần hiệu quả cũng không có, không biết trong Khánh Vân quán có hay không hảo dược, nếu có được ban thưởng thuốc hay, đem đứa nhỏ này chữa cho tốt, ta Ngô gia cam nguyện giao ra cái gì hồi báo. Loại bệnh này là khó chữa nhất đấy, tuy rằng chưa nói tới không pháp trị càng. Nhưng cần linh dược hết sức chân quý, nhưng lại phải do luyện hư trở lên đại cao thủ hao phí pháp lực bảo vệ. Vấn đề mấu chốt nhất là, bởi vì tâm trí từng chịu đựng tổn hại, coi như là chưa khỏi bệnh tật, tương lai ở trên đường tu hành cũng không có gì tương lai đều có thể. Cho nên Bùi Trung Trạch chỉ có thể tạm thời cứng ngắc lấy tâm địa lựa chọn coi thường, khẽ thở dài, đứa nhỏ này cũng là đáng thương, nhưng hôm nay nhưng không có gì tốt hơn biện pháp. Trước điều tra tình tiết vụ án đi, cuối cùng muốn rơi vào hung đồ trên người. Nô trang chủ, chúng ta đi trước Lư Gia Trang nhìn một cái. Nô An tiện ảm đạm. Nhưng là biết trong cái này khó xử, đành phải làm cho người ta dẫn hải tử quay về hậu trạch cực kỳ chăm sóc, đồng thời phân phó ra phó dắt mấy thất ngựa đi ra, cùng nhị đệ Ngô An dân một đạo, dẫn Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên đi Lư Gia Trang. Lư Gia Trang cùng Ngô Gia Trang cách xa nhau không xa, phân biệt ở vào Trung Dương Sơn chân núi phía nam đông tây hai đoan, chính giữa cách nước chừng 30-40 dặm, mọi người dùng ngựa, Triệu Nhiên cưỡi lửa, bay nhanh. Hơn nửa canh giờ liền là đi đến. Ngô Gia cũng coi như có cũ kỹ tán tu thế gia, hiểu được quy củ. Này đây cũng không có bể hỏng Lư Gia Trang gặp nạn hiện trường, chẳng qua là đem nguyên lai trang bên ngoài ảo cảnh trận pháp lần nữa chạy, dùng che giấu hai mắt người. Lư Gia Trang hộ trang trận pháp đồng dạng đơn sơ, không vào được Triệu Nhiên pháp nhãn, bất quá nhưng cho hắn không nhỏ dẫn dắt, ý định trở lại quân sơn miếu sau. Cực kỳ luyện chế một bộ hộ sơn trận bàn đi ra. Tiến vào Lư Gia Trang về sau, Nô An tiện liền bắt đầu chỉ vào trên đường đi các nơi hiện trường bắt đầu giải thích, bởi vì bị diệt môn là cùng Ngô Gia thế giao trăm năm Lô Gia. Cho nên đám người Ngô An tiện ngày đó tra được tương đối cẩn thận. Nơi này là ngoại đường, người gác cổng cùng lão buộc 7 người chết ở nơi này. Hung đồ xử chính là Diễm Hỏa Phù. Nơi đây, chỗ đó, còn có ở đây, đều là phù lục thiêu hủy cho tàn, tổng cộng có 7 chương. Mặc dù là đê giai phù lục, nhưng đánh cho vừa chuẩn vừa nhanh, từ thi thể ngã lăn phạm vi đến xem, đều tập trung ở đỉnh dưới hiên, không có người nào trốn xa. Hung đồ bởi vậy mà vào, tiến chính đường. Lô thị huynh đệ không sai nên chiến. Thi thể chưa từng đại động, chúng ta chỉ cuốn nghiệm nhìn mấy lần, nhìn bộ dáng thương thế là từ trong ra ngoài tảng ra, Bùi đạo trưởng, các ngươi có thể lại kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Lô thị huynh đệ chết về sau, hung đồ tiếp tục đi đến bên trong. Đây là bên trong, tẩu phu nhân cùng nữ quyến đều toi mạng tại đây. Nơi này là hậu viên, lô lao bá ở chỗ này cùng hung đồ đấu pháp. Này mấy chỗ đều là đấu pháp dấu vết. Lô lao bá giỏi sử dụng 9 đèn cung đình. Nhưng hôm nay pháp khí đã mất, lượt không tìm được, phỏng đoán vì hung đồ đoạt được. Đồng dạng là phúc tạng chấn vỡ mà chết, nhưng nhìn không ra hung đồ pháp thuật. Theo Ngô An tiện giảng giải, Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên từng bước một đem toàn bộ Lư Gia Trang đi một lượt, đại khái tình huống dĩ nhiên rõ ràng. Bùi Trung Trạch hỏi, xét xử hung đồ đảo tẩu phương hướng cùng lộ tuyến sao? Ngô An tiện lắc đầu nói, hung đồ pháp lực cao cường, không phải là chúng ta có thể nhìn thấu. Vệ đạo phù cũng thử qua, nhưng cha không được chạy phía nào đi. Bùi Trung Trạch lại hỏi, Lô Gia gần nhất có thể có chỗ nào khác thường? Ví dụ như, đắc tội cái gì cửu gia? Hoặc là được bảo vật gì? Nô An tiện nói, ứng với khi không có kết cái gì cửu gia, hắn cùng nhà ta bản là thế giao, không chỗ nào không nói, nếu là thật sự có, nhà của ta khẳng định là biết. Còn bảo vật, cũng chưa từng nghe nói. Bùi Trung Trạch nhìn Triệu Nhiên, nói, sư đệ, ngươi xem. Triệu Nhiên nói, ta thử xem. Vì vậy tiến vào tập trung tư tưởng suy nghĩ. Mở thiên nhãn, hướng bốn phía xem xét, sau đó tuyển một góc hẻo lánh, dưới chôn một mai vệ đạo phù. Nô An dân gặp Triệu Nhiên lấy ra là bình thường nhất vệ đạo phù, cảm thấy có bất mãn, hắn cảm giác mình cùng huynh trưởng mới vừa rồi kỹ càng giảng thuật uổng phí công phu, tựa hồ người ta căn bản không nghe lọt tai, hơn nữa hoàn toàn không tin mình, vì vậy nói với Bùi Trung Trạch, Bùi đạo trưởng, nhà của ta đã dùng vệ đạo phù tra xét, xác thực tìm không ra hung đồ tung tích, vị tiểu đạo trưởng này chỉ sợ cũng rất khó có phát hiện. Phù lục luyện chế không dễ, có hay không khác nhớ hắn đổ. Ngô An tiện so với tự gia huynh đệ trầm ổn, một tay lấy Ngô An dân giữ chặt, cười nói, người ta là quán các tu sĩ, cố gắng có ta và ngươi không hiểu cao thâm thủ đoạn, nhị đệ đừng nhiều lắm nói, mà lại nhìn tiểu đạo trưởng thủ đoạn là được. Lời này biểu hiện ra nghe ngăn nắp, nhưng cẩn thận cân nhắc, mùi vị rất là không đúng, rõ ràng đối với Triệu Nhiên cái này mới vào đạo sĩ cảnh tiểu tu sĩ, tồn thêm vài phần chế rêu tâm tư. Triệu Nhiên cười cười, cũng không nhiều lời, chẳng qua là đem vệ đạo phù từng tờ bố trí trong trang các nơi. Chờ bố trí xong, Triệu Nhiên khắp động thủ quyết, bước cương đạp đấu, đem vệ đạo phù đồng thời khởi động. Hắn phen này động tác, càng làm Ngô gia huynh đệ không cho là đúng. Sử dụng vệ đạo phù loại này cấp thấp nhất phù lục còn muốn như vậy chỉnh trọng chuyện lạ, không chỉ có bấm niệm pháp quyết, hơn nữa bước cương, tu vi rõ ràng là không đủ. Ví dụ như Ngô An Dân, hắn hôm nay vũ sĩ cảnh, phát phù lúc đã không cần phải bước cương đạp đấu, mà Ngô An Tiện, tức thì ngay cả thủ quyết cũng đã không cần bấm méo. Bùi Trung Trạch đối với Triệu Nhiên buồn sự hiểu rõ vô cùng, hắn căn bản liền không quan tâm Ngô gia huynh đệ sẽ hay không coi thường Triệu Nhiên, thậm chí xem nhẹ chính mình, chẳng qua là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Nhiên nhất cử nhất động. Vệ đạo phù là Triệu Nhiên yêu thích nhất phù lục, không chỉ có là vì loại bùa chú này phòng ngự cùng cảnh kỳ tác dụng, càng ở chỗ loại bùa chú này có thể cùng thiên địa khí cơ tương hợp, Triệu Nhiên có thể tốt hơn phát huy đầy đủ loại bùa chú này công hiệu cùng sở trường của chính mình. Lúc này đây, hắn đồng dạng không chút do dự liền lựa chọn loại này đê giai phù lục, một lần liền sử dụng 6 cái, trên cơ bản bao trùm cả tòa Lư Gia Trang. Phù lục sau khi khởi động, hắn dựng ở tại chỗ, lẳng lặng cảm thụ vệ đạo phù chuyển tới thiên địa khí cơ vận hành biến hóa. Sau một lúc lâu, Triệu Nhiên hướng Bùi Trung Trạch nhẹ gật đầu, dẫn đầu hướng về hậu trạch đại viện tay trái cửa tròn mà đi. Liên tục xuyên qua hai trọng sân nhỏ, Triệu Nhiên định tại một chỗ tạp trong nội viện. Tạp viện có 3 gian sương phòng, vừa là phòng bếp, hai là kho tủi, ba là phòng chứa đồ. Nô An Dân nhịn không được nghi ngờ nói, này phức tạp viện có vấn đề. Không có khả năng. Chúng ta vây quanh cả tòa Lư Gia Trang sử dụng vệ đạo phù cùng nhiếp huyền phù, mỗi một chỗ tường ngoài đều không có hung đồ lật nhảy dấu vết, cho nên ta cùng huynh trưởng đều cho rằng, hung đồ có thể phi độn pháp khí, hẳn là ngồi lên pháp khí mà chạy. Nô An Tiện giữ chặt huynh đệ nói, nhị đệ, ít nói chuyện, nhìn tiểu đạo trưởng buồn sự. Sau đó lại hướng Triệu Nhiên cười nói, tiểu đạo trưởng. Triệu Nhiên nghe hắn làm một cái tiểu đạo trưởng, có một cái tiểu đạo trưởng, thở dài nói, nô trang chủ, bần đạo họ Triệu. Nô An Tiện tiếng nói trì trệ, lập tức gượng cười hai tiếng, ha ha, Triệu đạo trưởng, nhà của ta nhị đệ ngôn từ có nhiều xung tới, mong thứ tội. Bất quá nha. Hung đồ xác thực không có đã tới nơi này, thứ nhất tường ngoài chỗ chúng ta đều điều tra, thứ hai Lô gia đại lang chính là lúc này ẩn thân, mới cho nên tránh thoát một kiếp. Triệu Nhiên hỏi cái đứa bé kia là trốn ở phòng nào. Nô An Tiện chỉ một cái thiên mái hiên, gian kia kho củi. Triệu Nhiên đẩy cửa phòng ra đi vào tìm tòi một lần, không phát hiện dị thường gì, lại lui ra, cũng không để ý Ngô An Dân cười lạnh, lần nữa hướng về kho củi đánh ra một chương vệ đạo phù. Vệ đạo phù phát ra một đạo sóng pháp lực, đem kho củi trong ngoài tả hữu toàn bộ bao trùm, tiến tới đem ba động phản hồi truyền đưa cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên động lòng, nói với Bùi Trung Trạch, kính xin sư huynh ra tay. Chương 37, tìm tòi. Nghe tố cư sĩ, trong hải dương phiêu đãng, thái thượng lao quân thạch, dương liễu bên bờ khen thưởng. Cảm tạ trí mạng gặp gỡ bất ngờ, luyến tinh giả, an huy cường ca, Phật Sơn một sách, dạ lời nói ba, ven đường lợn rừng, tiểu kim ngư ba, tuế nguyệt thiên nhai vẽ tháng cổ vũ. Bùi Trung Trạch đối với Triệu Nhiên có nguyên vẹn tin tưởng, cho nên Triệu Nhiên nói đánh như thế nào, Bùi Trung Trạch thì đánh như thế đó, Triệu Nhiên nói đánh đó giảm, Bùi Trung Trạch liền không chút do dự sẽ đánh về nơi nào. Bùi Trung Trạch tế ra gương đồng, âm dương thái cực đồ ở trên đỉnh đầu hắn hiện hiện, trong bản vẽ âm dương ngư bắn ra chỗ lưỡng nghi huyền quang. Trực kích kho tuổi xà nhà thiên đông ba tấc chỗ, đồng thời, hắn lộ ra chúc trận chiến kiếm quang, đâm nghiêng cửa phòng tuổi phi. Triệu Nhiên cũng không có ở không, bốn tờ diễm hỏa phù phối hợp hai chương vệ đạo phù, tại kho tuổi mấy hẻo lánh đồng thời khởi động. Triệu Nhiên nhìn chằm chằm kho tuổi, qua không một lát, vốn nói, tăng lử. Bùi Trung Trạch chân lực phát ra đột nhiên tăng lên, chỉ nghe ô, 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 NG một tiếng, trước mắt mọi người kho tuổi tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Lại tựa hồ căn bản không có biến hóa. Triệu Nhiên gật đầu nói, sư huynh, có thể thu tay lại. Bùi Trung Trạch âm dương thái cực đồ bay trở về gương đồng, chúc trận chiến kiếm quang cũng hành quân lặng lẽ, nhìn về phía Triệu Nhiên. Nô An Dân cười nhạo một tiếng, hướng nhà mình huynh trưởng thấp giọng nói, giả thần giả quỷ. Nô An Tiện đồng dạng mạc danh kỳ diệu, nhưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo tự ra huynh đệ không cần nhiều chuyện. Triệu Nhiên cũng không để ý hai bọn họ, cùng Bùi Trung Trạch kề vai sát cánh tiến vào kho củi. Chỉ thấy kho củi ở giữa dưới sàn nhà, lộ ra một cái hố sâu khổng lồ. Bùi Trung Trạch kinh ngạc, ảo trận. Triệu Nhiên gật đầu khen nói,
rất cao minh ảo trận, chắc hẳn liền chỉ dùng để che giấu này cái hang đấy. Cái ảo trận này mạch suy nghĩ rất là khéo, nhìn qua kỳ thật cùng nguyên lai không có thay đổi gì, người bình thường rất khó phát hiện. Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên sau lưng đi theo mà vào Ngô An Tiện cùng Ngô An Dân sắc mặt đều không tốt, Ngô An Tiện tỏ ra so sánh lung túng, Ngô An Dân tức thì đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cái kia cái hang, hận không thể lập tức nhảy vào. Triệu Nhiên cũng không phải là mình cái gì, đối với mấy có người nói, chúng ta tìm một chút trận bàn. Kho củi cũng không lớn, nhưng mà bên trong lại tương đối loạn. Đã có củi, lại có tạp hóa, còn có động đất nhảy ra đất bùn. Bốn người một người chịu trách nhiệm một nhanh khu vực, cẩn thận lục xem lấy trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy vật. Kiểm soát chỉ chốc lát, Ngô An Tiện cùng Ngô An Dân trước hết nhất đứng dậy, bọn hắn không thu hoạch được gì. Sau đó, Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên cũng đồng dạng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Triệu Nhiên đối với Ngô gia huynh đệ có chút không yên lòng, lại đi bọn hắn cái kia hai hẻo lánh lần nữa xác nhận một lần. Ngô An Dân rất không cao hứng, mới vừa bình phục lại sắc mặt lập tức lại lần nữa đỏ lên, tìm trận bàn mà thôi, Triệu đạo trưởng cái này cũng lo lắng. Triệu Nhiên nhìn chằm chằm vào Ngô An Dân chân trái hạ giẫm phải một tấm gỗ mảnh, chậm rãi thò tay nhặt lên. Phiến gỗ cùng tuổi trong phòng mặt khác phiến gỗ không có khác nhau lớn gì, nhưng ở Triệu Nhiên trong mắt, cục gỗ này mảnh trên nhưng có một tí hết sức nhạt nhẽo thiên địa khí cơ vết tàn. Triệu Nhiên dùng thiên nhãn tỉ mỉ quan sát, sau đó đem phiến gỗ thẳng đứng trẻ thành hai đoạn, ở bên trong trong vòng. Vừa vặn trông thấy từng đoạn trận pháp vân triện. Nô An Dân ngơ ngác nhìn xem phiến gỗ, trong lòng trống rỗng. Triệu Nhiên nói khẽ, hung đồ trong có trận pháp cao thủ. Nếu không phải Ngọc Hoàng các Thái Pháp Sư đã từng tại trên trận pháp chi đạo chỉ điểm qua ta, suýt nữa ngay cả ta cũng bị cháy mắt. Bùi Trung Trạch hỏi, là Ngọc Hoàng các Thái trong mây Pháp Sư sao? Sư đệ thật là có phúc. Thái Pháp Sư là xuyên tỉnh có hạn trận pháp đại sư, là La Chân Nhân chân truyền đệ tử, với hắn chỉ điểm, trách không được sư đệ có thể nhìn ra lần này sơ hở. Lần này kiến thức thật là Triệu Nhiên từ Thái Pháp Sư trong miệng lôi kéo ra ngoài. Bất quá nếu là Thái Pháp Sư ở chỗ này, nhưng cũng không nhất định có thể nhìn ra sơ hở, cuối cùng Triệu Nhiên mở thiên nhãn, Thái Pháp Sư nhưng không có thiên phú như vậy. Triệu Nhiên sở dĩ nói như vậy, tất cả đều là vì để tránh cho Ngô Thị huynh đệ khó chịu nổi. Chỉ cần không phải không thể hóa giải đại thủ, hắn vẫn là rất hiểu thấy tốt thì lấy đạo lý này. Bay bổng mấy câu, Ngô An Dân sắc mặt hơi nguội, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trận đánh lúc trước Triệu Nhiên phần kia phẫn nộ cùng không kiên nhẫn đã hoàn toàn không thấy được một điểm bóng dáng. Ngô An Tiện càng là đối với Triệu Nhiên cảm thấy tốt, từ đấy lòng tạ lỗi nói, Triệu đạo trưởng thật bản lĩnh, là chúng ta coi thường đạo trưởng, lúc trước có bao nhiêu đắc tội, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Dứt lời, lôi kéo Ngô An Dân một đạo. Hướng Triệu Nhiên không người thi lễ. Triệu Nhiên cười cười, chuyển đề tài đến phiến gỗ trên, cái này trận bàn bản thân không coi vào đâu, chỉ là một cái đơn giản ảo trận mà thôi. Vốn lấy nguyên cảnh che lấp thực cảnh, mạch suy nghĩ vô cùng xảo diệu, mấu chốt nhất là, đối phương ngay tại chỗ lấy tài liệu, tạm thời dùng tuổi trong phòng phiến gỗ luyện chế trận bàn, hơn nữa còn là cách vật luyện chế, căn bản không có tổn hại vật bên ngoài bộ dáng, trực tiếp đem vân triện hiện lên một trong nội tâm, phần này bổn sự, thật sự là cao minh vô cùng. Bùi Trung Trạch hỏi, hạng người gì có thể luyện chế loại này trận bàn? Vấn đề này trọng yếu phi thường, cũng là Triệu Nhiên đừng vội như ý mà nói truy tung mà tìm tòi trận bàn nguyên nhân. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, nói, ít nhất cần pháp sư trở lên tu sĩ chứ? Có lẽ tu vi cao hơn. Bùi Trung Trạch im lặng trong khoảnh khắc, nhìn mặt đất trên cái kia cái hang, nói với Ngô gia huynh đệ, kính xin nhị vị bảo vệ cẩn thận Lư gia trang, đợi bần đạo cùng Triệu sư đệ tiến về trước đuổi theo nhiếp tung tích địch. Ngô An Tiện cùng Ngô An Dân đồng thời lắc đầu, không ổn. Ngô An Tiện nói, huynh đệ của ta tốt hơn theo nhị vị đạo trưởng cùng một chỗ đi. Chúng ta mặc dù tu vi không cao, nhưng chúng ta người nhiều một ít luôn giải một phần lực lượng. Ngô An Dân cũng nói, đúng vậy. Địch nhân tuy mạnh, nhưng huynh đệ của ta cũng không sợ hãi, huống chi Lô Thị chính là nhà của ta thế gia, huynh đệ của ta sao có thể ngồi yên không lý đến. Bùi Trung Trạch nói, nơi đây cũng cần có người bảo vệ, đồng thời cũng muốn tại kiểm soát. Rồi hay nói, Vân đạo cùng Triệu sư đệ cũng không phải cùng với địch nhân đấu pháp, chẳng qua là điều tra tung tích mà thôi, được quả thật tin tức, hay là muốn mời trong quán sư giải ra tay. Khuyên can mãi, rốt cuộc đem Ngô gia huynh đệ thuyết phục, Triệu Nhiên đánh cho một trương minh quang phủ, cùng Bùi Trung Trạch một đạo xuống động. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch một đường đề phòng, ở trong địa đạo con quẹo quẹo rời đi gần nửa giờ, cuối cùng từ chính gốc bên kia đi ra. Mà nói ra miệng giấu ở trong một rừng cây, đã bị đất bùn vùi lấp bế tắc. Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên phí hết một phen tay chân mới đưa cửa động một lần nữa đả thông. Sau khi đi ra quay đầu lại nhìn lại, nơi đây đã rời xa Lư gia trang ước chừng 2-3 dặm địa. Bùi Trung Trạch nói,
xem ra chi bằng một lần nữa chỉnh lý một chút vụ án. Hung đồ ứng với là làm rất lâu chuẩn bị, chỉ xem này con đường hầm, cũng không phải là một sớm một chiều công phu. Triệu Nhiên nói, không sai, hung đồ cũng không phải là do Lư Gia Trang cửa chính mà vào, mà là từ mà nói lẻn vào, giết người xong về sau đường cũ trở về. Vì che lấp dấu vết hoạt động, cố ý lưu lại Lô Gia Đại Lang một cái mạng, an trí hắn ở trong vừa tuổi, nhưng đả thương tâm trí của hắn, vừa có thể làm cho người có chỗ hiểu lầm, đối với kho tuổi kiểm soát không nghiêm, còn có thể cam đoan đứa nhỏ này không tiết lộ hành tung. Triệu Nhiên vừa nói, vừa đánh ra một mai vệ đạo phù. Một lát sau lại chỉ hướng Chính Nam nói, thời gian lâu rồi chút, nhưng sóng pháp lực nhưng chưa tiêu cố gắng hết sức. Hung đồ hẳn là từ cái phương hướng này trốn. Vì vậy hai người hướng về Chính Nam phương đuổi theo. Cách xảy ra chuyện này đã cách vài ngày, pháp lực tàn tích tương đối mỏng manh, nếu như không phải là Triệu Nhiên đối với thiên địa khí cơ lưu động biến hóa hết sức mẫn cảm, đổi một người đến, đừng nói Bùi Trung Trạch như vậy hoàng quan tu sĩ, dù là tới một người pháp sư thậm chí sư, chỉ sợ cũng rất khó đuổi theo nhiếp xuống dưới. Trọn vẹn đuổi theo hơn một ngày, cho đến ra bắn hồng huyện cảnh, pháp lực tàn tích mới dần dần tiêu trừ, dùng Triệu Nhiên thiên nhãn, rốt cuộc cũng không cách nào bắt. Đến giờ phút này, nếu như dựa theo dĩ vãng tra án phương thức, vụ án kỳ thật đã không có manh mối, bất quá Bùi Trung Trạch hẳn cảm thấy may mắn, hắn nguyên bản chỉ là đơn thuần vì đem Triệu Nhiên kéo vào được lập chút công lao, dùng mượn cơ hội báo ân ý tưởng lần nữa gặt hái được hồi báo. Triệu Nhiên xuyên qua trước không chỉ có được chứng kiến, hơn nữa còn tự mình tham dự qua đối với có chút án tình trọng đại điều tra, kia phương thức độc cụ Trung Quốc đặc sắc, hơn nữa vô cùng phong phú uy lực, cái này là vụ án loại bỏ. Triệu Nhiên đề nghị, dùng pháp lực tàn tích biến mất chỗ làm trung tâm, hướng Tây, Nam, Đông ba phương hướng kéo dài 15 dặm, tại cái phạm vi này trong tiến hành tra sắp xếp thức tìm tòi. Nơi này vì đồng sông trong phủ Giang huyện Hạc Cảnh, Bùi Trung Trạch không chút khách khí, trực tiếp xông tới trong đạo môn Giang huyện Vạn Vật Viện, yêu cầu dì giám viện điều phái nhân thủ. Dì giám viện không dám thờ ơ, lập tức từ trong viện triệu tập 30 tên đạo sĩ cùng 40 tên hỏa công cư sĩ, hầu như đem Vạn Vật Viện điều hết sạch, hắn đồng thời còn hành văn trong Giang huyện nha, mời huyện nha phái ra tam ban nha dịch hiệp đồng điều tra. Gần 200 người phân thành mấy chục tiểu tổ, hướng ba phương hướng đồng thời trải rộng ra, đối với phân chia bên trong khu vực tất cả hộ gia đình, dân chúng, chủ quán thậm chí lữ nhân triển khai hỏi thăm, điều tra vụ án phát sinh ngày đó hoặc là ngày kế tiếp bất cứ dị thường nào. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, trải qua đối với báo lên đại lượng hỏi thăm ghi chép tiến hành so sánh phân tích, Triệu Nhiên rất nhanh liền phát hiện một đầu mối quan trọng, vụ án phát sinh ngày thứ 2 đêm khuya, lúc đương thời cơn rông, nông hộ tấm trung thực vì tiếng sấm bừng tỉnh. Tiếp theo cảm thấy quá mót, chính phải ra ngoài đi tiểu, nhưng từ trong khe cửa nhìn ra phía ngoài mưa đại tiếng đồng hồ, đột nhiên phát hiện nhà mình trong sân kho tuổi dưới mái hiên có hắc ý lý hệ nhân tránh mưa, vì vậy, không dám đi ra ngoài, sửng sốt đái ở trong nhà. Triệu Nhiên lập tức báo cho Bùi Trung Trạch biết, hai người đang Vạn Vật Viện đạo sĩ dưới sự dẫn dắt, đi vào nông hộ tấm trung thực trong nhà. Chương 38, khúc chiết tuấn lượng. Sao nhỏ ôm khâm cùng chủ, thánh linh chiến sĩ khen thưởng, cảm tạ kho lá. 34 giờ FS giờ GFS, nhân tâm hướng lên vẽ tháng cổ vũ. Từ nông hộ tấm trung thực ra đi ra, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mờ mịt. Dựa theo tấm trung thực lời nói, ban đêm hôm ấy đã từng có một hắc y hệ nhân tại kho tuổi dưới mái hiên tránh mưa, đợi mưa rơi nghỉ lấy về sau liền lập tức đã đi ra. Nhưng vấn đề là Lư Gia Trang thảm án diệt môn nghi phạm hẳn là tu sĩ, hơn nữa tu vi so với tinh xảo, làm sao sẽ bởi vì tránh mưa mà bị để lộ bản thân hành tàng chứ? Tấm trung thực mặc dù không có ra phòng một bước, có thể coi là có cơn rông âm thanh che lấp, phát ra động tĩnh cũng tuyệt đối không thể gạt được hung đồ lỗ tai đấy, hung đồ như thế nào lại không chỗ nào tỏ vẻ mà không giết người diệt khẩu đây. Sau một lát, Vạn Vật Viện phương đường tuần tra xem xét cùng huyện nha lớp trưởng cùng một chỗ tới đây bẩm báo, trải qua bọn hắn xác nhận, nếu như tấm trung thực không có nhìn lầm, như vậy người đeo một đôi phán quan bút hắc y lìa nhân, rất có thể là trong giang hồ nổi danh bút ngòi vàng Diêm Vương Châu Phượng Chi. Nay quân gia đình liền ở chính giữa Giang huyện Nam dòng suối nhỏ đỗ bờ, tuần tra xem xét cùng lớp trưởng nhất trí xin hỏi, nếu không muốn đi trước đuổi bắt. Châu Phượng Chi có lẽ tại Giang Hồ Võ Lâm trong đại đại hữu danh, nhưng cũng không phải người trong tu hành, đến tận đây, vụ án manh mối mới báo gián đoạn. Triệu Nhiên mất hứng, thuận miệng nói, các ngươi đi mấy người hỏi một chút cũng tốt, biết rõ ràng hắn đêm hôm đó đi nơi nào. Thấy kia tuần tra xem xét cùng lớp trưởng thần sắc mừng thầm, Bùi Trung Trạch vội vàng dặn dò, không thể vơ vét tài sản. Không thể áp chế, chẳng qua là câu hỏi, trong ngôn ngữ khách khí chút, hiểu không? Cái kia tuần tra xem xét cùng lớp trưởng ngượng ngùng đã đáp ứng, liền tự lo đi làm, Bùi Trung Trạch hướng Triệu Nhiên nói, đám này sát tài, chỉ sợ đập vào tác lấy chỗ tốt chủ ý không dự đoán nói rõ, sợ không công gieo họa châu ra. Triệu Nhiên gật gật đầu, nói, sư huynh, chúng ta tìm một chỗ chờ một chút, hướng chính nam đã tìm tòi được sắp xỉ. Nhìn xem phía đông cùng phía tây có cái gì không tin tức. Bùi Trung Trạch hỏi, nếu là vẫn không có chứ. Triệu Nhiên lắc đầu, nếu là vẫn không có manh mối, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở về Trung Dương Sơn rồi, nghĩ biện pháp gạ hỏi một chút Ngô gia huynh đệ. Bùi Trung Trạch kinh ngạc nói, ngươi hoài nghi bọn hắn. Triệu Nhiên giang tay ra, ta hoài nghi và vụ án này có liên quan đến là bất luận cái gì một người, trước mắt mới chỉ có Ngô gia huynh đệ liên lụy tình tiết vụ án. Bùi Trung Trạch nhíu mày, hẳn sẽ không là bọn hắn. Triệu Nhiên nói, coi như thử thời vận đi. Quan Dịa Đường có một chỗ trà quán, sớm có nha dịch đem trà quán trống rỗng. Chuyên môn dọn ra hầu hạ hai người bọn họ. Hai người đang trà quán trong dùng trà chuyện thiếm, Vạn Vật Viện đạo sĩ, Hỏa Công cùng với nha môn nha dịch cùng đều vây quanh ở trà quán bên ngoài cấm đi lại ban đêm, phái đoàn cũng là 10 phần. Qua buổi trưa, tiến về trước đông, tây hai phương hướng hơn 10 cái tiểu tổ liên tiếp trở lại, bẩm báo kết quả điều tra ngàn lời vạn chữ. Nhưng đều là việc vặt vãnh chuyện hư hỏng, liền Triệu Nhiên xem ra, không có một cái nằm cạnh bên trên. Trạm vào tối, người phái đi ra ngoài thành viên đã toàn bộ trở về, tất cả mọi người cùng đợi Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch bước tiếp theo mệnh lệnh. Triệu Nhiên cười khổ nói, xem ra loại bỏ không có hiệu quả, không công rằng co hai ngày. Bùi Trung Trạch đan ủi, cái này cũng khó trách, hung đổ dù sao cũng là người trong tu hành, ở đâu là dễ dàng như vậy lộ ra chân tướng đấy. Chính nói lúc, chỉ thấy có nha dịch cưỡi con ngựa cao to vội vàng chạy tới, đã đến trà quán phụ cận, bỏ đạp xuống ngựa. Hướng hai người bẩm nói, hai vị tiên sư, Châu Phượng Chi chạy, Ngụy Đường Đầu cùng Trương Ban Đầu lại để cho nho nhỏ đến đây bẩm báo, bảo là muốn phái thêm ít nhân thủ, tiến về trước thành Nam Liếu Xanh Lâm vây bắt họ Châu đấy. Triệu Nhiên khẽ giật mình, hắn chạy cái gì? Bùi Trung Trạch nhíu mày, các ngươi có phải hay không đe dọa nhân ra? Cái kia nha dịch phân biệt nói, tiên sư đã dặn dò qua, chúng ta nào dám sang bậy. Thực là vừa gõ vang Châu Châu ở Đại Môn, cái thằng kia liền từ cửa sau lẻn. Nếu không có Trương Ban Đầu sớm bố trí huynh đệ nhìn thẳng hậu viện, vẫn thật là để cho hắn chạy. Cái thằng kia công phu cứng rắn cực kỳ. Đi đứng cũng mau, chúng ta đi ít người, không lây nổi. Tôn Lão Tam ăn hết hắn một bút, hôm nay dĩ nhiên bị thương. Nha dịch cười cười, hai vị tiên sư ngồi chờ tin tức tốt chính là, Châu Phượng Chi công phu mặc dù không tệ, nhưng chỉ cần Ngụy Đường Đầu chính mình liền có thể dọn dẹp xuống được, huống chi còn có Trương Ban Đầu giúp đỡ, chỉ muốn đem cánh rừng vây quanh, họ Châu liền chạy không được. Được Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên cho phép, cái kia nha dịch tụ tập hơn 30 người, tất cả cưỡi khoái mã theo sát mà đi. Nếu không có mã thất không đủ, Triệu Nhiên còn muốn để cho hắn mang người nhiều hơn đi, cuối cùng thành là cánh rừng, ít người thật đúng là sợ xuất hiện lỗ thủng. Hôm nay đây là đầu mối duy nhất, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch chỉ có thể gửi gắm hy vọng cùng này rồi. Lại uống một chén trà, Bùi Trung Trạch ngồi không yên, hướng Triệu Nhiên nói, sư đệ, không bằng ta và người cũng đi. Triệu Nhiên đồng ý một tiếng. Hỡi mình lừa giả, cùng Bùi Trung Trạch cũng bí mà đi, hướng về huyện Nam Liếu Xanh Lâm tiến đến. Hơn 10 người đạo sĩ, Hỏa Công cùng nha dịch đi theo ở sau ngựa, hự hự nhanh chân chạy trước. Những thứ này nha dịch đều là nhận thức đạo, một nhóm liên tục buôn ba một canh giờ, rốt cuộc đi đến Liêu Xanh Lâm. Cánh rừng này ngay tại dòng suối nhỏ đỗ bên cạnh, cách Châu ra cũng không xa, cánh rừng không hề dày đặc, chẳng qua là giờ phút này bầu trời tối đen, cũng thấy không rõ lắm bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có cánh rừng bên ngoài bố khống nha dịch nâng đuốc lên đèn bóng đã chạy tới gặp nhau, Bùi Trung Trạch hỏi, người đâu? Bắt được chưa? Mấy cái nha dịch nói, Ngụy Đường Đầu cùng Trương Ban Đầu trong rừng tìm tòi, còn không biết cứu lại như gì. Chợt thấy trong rừng có lẻ tán ánh lửa đi về phía bên này, hai cái nha dịch chạy vội đi qua kiểm tra, sau đó hướng về phía cánh rừng bên ngoài hô to, bắt được. Bắt được. Chỉ thấy một đám người trưởng lửa cháy đem từ trong rừng tốn tụ mà ra, dẫn đầu đúng là Ngụy Đường Đầu cùng Trương Ban Đầu. Sau lưng hai người bọn họ có đại hán bị bọn nha dịch buộc đẩy ra ngoài. Ngụy Đường Đầu vui dạo dực không người bẩm nói, tiên sư, cái này chính là họ Châu đấy. Tặc tư điểu, tổn thương chúng ta một anh em, quả nhiên là không biết sống chết. Nhìn qua được Tôn Sùng đến trước mặt quỳ xuống Châu Phượng Chi, Bùi Trung Trạch vừa muốn mở miệng hỏi một câu không có chuyện ngươi chạy cái gì, lại bị Triệu Nhiên kéo ống tay áo. Triệu Nhiên mặt đen lên lạnh lùng nói, Châu Phượng Chi, vụ án của ngươi phạm vào, chỉ nói vậy thôi, phải chết hay là muốn sống. Châu Phượng Chi ngẩng đầu nhìn Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên, Trương Ban Đầu nhất ba trưởng đem đầu hắn vỗ xuống, ân chứ cái cổ nói, đây là đạo môn hai vị tiên sư, ở đâu là có thể mạo phạm. Túi đầu nói chuyện. Châu Phượng Chi thở dài, nói, Châu Mộ mấy ngày nay thần hồn không thuộc, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, hôm nay cũng là được, nếu như xảy ra chuyện, cũng không cần suốt ngày chịu trách nhiệm rồi, hôm nay xem như ổn định. Triệu Nhiên lừ một tiếng, chỉ nói vậy thôi. Châu Phượng Chi nhắm mắt một lát, sau đó hít một hơi thật sâu, nói, Lý Đại Ma Tử là ta giết, ta nhận biết, nhưng cùng Triệu Di Nương không quan hệ, nàng cái gì cũng không biết, việc này không ai liên quan đến nàng, tất cả chịu tội đều do ta gánh chịu, vì vậy đầu đuôi gốc ngọn đem ngày đó tình tiết vụ án giảng thuật một lần. Châu Phượng Chi giảng xong về sau, bị bắt đến xa xa chờ lệnh, lại có Ngụy Đường Đầu cùng Trương Ban Đầu ở một bên đối với lời khai tiến hành giải thích, vì vậy tình tiết vụ án rõ ràng. Lý Đại Ma Tử tên là Lý Trung, bởi vì mặt mũi tràn đầy ma ban, tên của Lý Đại Ma Tử, hắn nhà ở tại Bắn Hưng huyện, cũng là trên giang hồ nổi danh kiếm khách, cùng Châu Phượng Chi trên lệch gần giống nhau, tại Long An Phủ trong trốn võ lâm được cho có hạn cao thủ. Bởi vì cách xa nhau không xa, cho nên Châu Phượng Chi thường xuyên đi Lý gia ghép nhà, cùng Lý Trung luận bàn võ nghệ, đàm tiếu giang hồ chuyện bịa. Năm trước 3 tháng lúc, Lý Trung từ Giang Nam mang về tới một người Dương Châu xấu mã, cưới làm tiểu thiếp, tên cứ gọi Triệu Di Nương. Châu Phượng Chi có một ngày trước đi tiếp Lý Trung lúc thấy cái này Triệu Di Nương, lập tức hồn đều bị câu đi. Hán tướng mạo tuy rằng chưa nói tới tuấn lãng, nhưng so với mặt mũi tràn đầy mặt dô Lý Trung phải tốt hơn nhiều, kiêm thả thi văn không tầm thường, rất nhanh thì cùng Triệu Di Nương mắt đi mày lại, cuối cùng cấu kết giường. Vài ngày trước Lý Trung lại phải đi ra ngoài, nghe nói ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng mới có thể trở về, Triệu Di Nương vội vàng truyền tin Châu Phượng Chi, đợi Lý Trung đi rồi, Châu Phượng Chi liền chạy tới Lý gia. Hắn ra tay hào phóng, từ trên xuống dưới sớm đã đem Lý gia tầm 10 tên gia buộc chuẩn bị thỏa đáng, này đây công khai vào ở, ngược lại coi như chủ nhân vậy. Chỉ bất quá hắn cùng Triệu Di Nương chính tình nhiệt thời khắc, cũng chính là lớn cơn giông trong đêm đó, Lý Trung bỗng nhiên đã trở về. Bị đánh vỡ Châu Phượng Chi bạo khởi đả thương người, bất ngờ không đề phòng, Lý Trung toi mạng tại chỗ. Châu Phượng Chi cùng Triệu Di Nương thương nghị, đối ngoại đã nói Lý Trung ra ngoài một mực chưa về, sau đó Châu Phượng Chi leo tường mà ra, đồng thời đem thi thể mang đi, giấu chôn ở giã ngoại hoang vu. Cái này là vụ án trải qua, Châu Phượng Chi cũng là thẳng thắn, chỉ đem chịu tội đều về đến trên người chính mình, hắn cuối cùng nhịn không được hỏi, vụ án này mặc dù không nhỏ, nhưng lại không biết như thế nào kinh động đến nhị vị tiên sư. Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên nhìn nhau im lặng, song song nhục trí. Chương 39, hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó. Đêm hôm đó, mọi người liền đem Châu ra đại trạch trưng dụng. Bởi vì Châu Phượng Chi xảy ra chuyện, hơn nữa đối với hành vi phạm tội thú nhận bục trực, bởi vậy gia tài đều niêm phong, gia quyến đều bị xua đuổi đến trong xương phòng nghiêm ngặt trông giữ. Còn vạn vật viện phương đường tuần sát môn, cùng với nhất ban huyện nha nha dịch đám người, tại niêm phong cùng kiểm soát trong quá trình phát bao nhiêu tiền của phi nghĩa, Bùi Trung Trạch cũng không cần biết, Triệu Nhiên lại càng không có ước thúc ý tưởng. Người nối nghiệp này làm việc cũng khá nỗ lực, thuận tay cố gắng chỗ tốt hơn, coi như là để trong chi ý, nếu là quá nghiêm khắc hà mà nói, sau này ai còn bán mạng cho ngươi. Đương nhiên, dẫn đội Ngụy Đường chủ cùng Trương Ban Đầu dắt tay nhau tới, hai tay dâng lên 5.000 lượng ngân phiếu cũng bị Triệu Nhiên không chút khách khí thu nhận. Bùi Trung Trạch cũng giống như thế, ai nói tu sĩ liền chính xác không dính khói bụi trần gian. Không có khổng lồ tài lực vì trèo trống, từ đâu tới linh dược? Từ đâu tới phụ lục? Từ đâu tới pháp khí? Không chỉ có là Châu gia này một bút, Lý gia trang cũng giống như thế. Lý Ma Tử chính thê chết sớm, bản thân hắn dưới gối không còn. Trong trang tất cả công việc đều do Triệu Di Nương chuẩn bị, hôm nay Triệu Di Nương có liên quan vụ án, mặc kệ cuối cùng như thế nào định tội, Lý gia gia tài kết sủ vô luận như thế nào cũng là không giữ được. Sớm có vạn vật viện tuần tra xem xét cùng huyện Nha Nha Dịch đi suốt đêm đi Lý gia trang, vì chính là đuổi bắt người hiểm nghi Triệu Di Nương, thuận đường kiểm kê gia tài. Đêm khuya, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch ngồi ở trong viện chuyện phiếm, bên cạnh tạp viện trong xương phòng thỉnh thoảng truyền đến Châu gia bị tù gia quyến khóc nỉ non thanh âm. Bùi Trung Trạch thán nói, một người vô ý, liên lụy vô tội, Châu gia xem như bại rồi, không chỉ có Châu gia, liền Lý gia cũng không còn lấy lòng được, cho nên giao hữu cũng không thể chủ quan, giao cho Châu Phượng Chi bằng hữu như vậy, Lý Trung không chỉ có đã chết ra diệt, hôm nay ngay cả một hương hỏa làm con nuôi đều không có. Quả nhiên là đáng tiếc đáng tiếc. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng sư huynh sẽ đem chịu tội tính tại Lý Trung tiểu thiếp Triệu Di Nương trên người. Bùi Trung Trạch nói, Triệu Di Nương tuy rằng đáng hận, nhưng một cái nữ tử yếu đuối, ở đâu ngày thường ra nhiều như vậy tai họa đến, tóm lại hay vẫn là vấn đề của Châu Phượng Chi. Triệu Nhiên cười giỡn nói, tóm lại hay vẫn là Lý Trung vấn đề. Bùi Trung Trạch sững sờ, Triệu Nhiên cười nói, nếu như Lý Trung không nửa đêm mà quay về. Lời nói nói phân nửa, hai người đồng thời gọi, Lý Trung quả nhiên có vấn đề. Hai người đều là người trong tu hành. Hơn nửa đêm không ngủ được không coi là cái gì, chẳng qua là khổ đi theo một đám đạo sĩ, tuần tra xem xét cùng nha dịch. Mọi người bị Triệu Nhiên từ trong chăn đuổi đi ra, mắt lim dim buồn ngủ mang theo Châu Phượng Chi, lập tức tiến về trước Bắn Hồng huyện Lý gia đại trạch, sáng sớm ngày thứ hai liền là đi đến. như Lý Trung, Châu Phượng Chi các loại võ lâm đại hào môn, đại đa số cũng là bản xứ địa chủ, vì vậy gia đình đều ở ngoài thành. Lý Trung thi thể bị chôn ở Lý Châu ở đông bắc ngoài 2 dặm đê dưới, bởi vì đã sự tỉnh cách nhiều ngày, bị đào đi ra thời điểm. Tản ra từng cỗ một hôi thối khí tức. Châu Phượng Chi bạo khởi sau giết người, căn bản không có tâm tư đi kiểm soát Lý Trung, bởi vậy bọn nha dịch rất dễ dàng liền từ Lý Trung trên người tìm ra tới một người hầu bao. Đem hầu bao cởi bỏ, bên trong đổ ra một đống đồ vật, có mấy trương đại ngạch ngân phiếu, một đống bạc vụn, còn có 2 trương giấy vàng cùng với một khối tấp hơn phương chính ngân bài. Bùi Trung Trạch đem giấy vàng nhặt lên, cùng Triệu Nhiên liếc nhau, hai người nhất thời tinh thần chấn động. Đây là 2 trương cấp thấp nhất diễm hỏa phù. Đối với người trong tu hành mà nói phổ thông không thể phổ thông đi nữa. Nhưng là đối với một cái không ngưỡng cửa tu hành tục người mà nói, cũng rất là không giống tầm thường. Triệu Nhiên lục xem này mấy tấm ngân phiếu. Gặp đều là 100 lượng mệnh giá, rất tự nhiên nhét vào ngực mình, còn dư lại hơn 10 lượng bạc vụn tức thì lại để cho tuần tra xem xét cùng nha dịch đám người phân ra, tất cả mọi người là vui vẻ ra mặt, khắp người mỏi mệt hễ quét là sạch. Hắn lại nâng lên khối kia ngân bài cẩn thận quan sát một phen, gặp mặt được thậm chí có sóng linh lực. Vì vậy đưa cho Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch tiếp sang xem nhìn, gặp chính diện có khắc một cái xà hình, nhíu nhíu mày, lại trả lại cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên hỏi khắp nơi vạn vật viện phương đường tuần tra xem xét cùng huyện nha nha dịch, mọi người đều không biết. Lại hỏi Châu Phượng Chi đồng dạng vẻ mặt mở mịt. Lục soát xong thi thể về sau, mọi người lại tiến vào Lý gia đại trạch, Triệu Di Nương cùng Lý gia nô bộc đều bị ngày hôm qua chạy tới nha dịch giam giữ tại bên trong kho củi. Triệu Nhiên ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu ở các nơi trong phòng điều tra manh mối. Mới vừa kiểm soát một chút thời gian, thì có nha dịch bưng lấy một sấp giấy viết bản thảo hồi bẩm lại. Tiên sư, đây là từ trong thư phòng lục soát ra, mời tiên sư xem qua. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch nhìn về phía giấy viết bản thảo, chỉ gặp mặt được nổn ngang lộn xộn vẽ lấy một ít đường cong, bên cạnh còn có viết số cùng thiên can địa chi nét chữ. Triệu Nhiên nghi ngờ nói, đây là cái gì? Nhìn qua như là hình hình học. Bùi Trung Trạch khó hiểu, bao nhiêu? Triệu Nhiên nói, ách, chính là tính toán đất diện tích, hình dạng, dài ngắn học vấn. Cái kia nha dịch khen nói, tiên sư thật đúng bác học, còn đây là cơ quan chi thuật, nho nhỏ trước kia đã từng đuổi bắt qua quật mộ tặc tử, bái kiến vật như vậy. Triệu Nhiên tỉnh ngộ, làm cho người ta đem Châu Phượng Chi mang tới, hỏi, Lý Trung am hiểu cơ quan chi thuật. Châu Phượng Chi đáp nói, Lý Trung không bao lâu từng dùng phát mộ mà sống, hắn tự nhận chỗ học võ công chính là từ trong mộ được bí kíp. Bùi Trung Trạch cũng nghĩ rõ ràng, ngay sau đó đại hỉ. Không ngớt lời thúc giục mọi người gấp rút điều tra, dĩ cầu càng nhiều nữa manh mối. Chẳng qua là lục soát ngược đáy lên trời, cũng rốt cuộc không có bất kỳ có giá trị phát hiện, vì vậy lại đem Triệu Di Nương kéo qua thẩm vấn. Triệu Di Nương nơi nào thấy qua cái trận chiến này, quả nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngay sau đó, dựa theo Triệu Di Nương khẩu cung, đạo quan tuần tra xem xét cùng huyện nha bọn nha dịch phân 2 đội, một đội đi thị trấn, lục lọi bổn huyện Phú Hộ Trương Đức Khôn tòa nhà, một đội khác thì đi huyện Tây cửa hàng Lương Trang. Lùng bắt võ sư Trần Đại Giang. Hai người này cùng Lý Trung kết giao mật thiết, nhất là Phú Hộ Trương Đức Khôn, bản thân chính là đồng sông phủ trong chốn võ lâm nổi danh số lớn, công phu đã chăn hóa cảnh, là trong giang hồ đứng đầu nhất lưu nhân vật. Nghe Triệu Di Nương chỉ ra và xác nhận, Lý Trung năm nay đã đi qua Trương Đức Khôn ra 2 lần, ít thì 3, 5 ngày, nhiều thì 10 ngày 8 tháng mới quay về. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch một thương nghị, liền để trọng điểm tại Trương Đức Khôn trên người, vì vậy dẫn đầu đại bộ phận nhân thủ chạy tới thị trấn. Trương Đức Khôn ra tại thị trấn Trung Nghĩa Phường, tòa nhà chiếm được non nửa con hẻm, quả nhiên là gia đại nghiệp đại. Đi vào tấm chỗ ở ra, Ngụy Đường Đầu cùng Trương Ban Đầu lập tức đem nhân thủ phân đội 4, một đội người phủ kín cửa sau, 2 đối với người vòng quanh tòa nhà làm theo dõi, phòng Trương Đức Khôn nhảy tường, nhân thủ nhiều nhất một đội kia người, tức thì từ cửa chính mà vào, lục soát cầm nghi phạm Trương Đức Khôn. Phân công đã định, mấy chục người đều cầm binh khí liền xâm nhập trong ngõ nhỏ, đem hẻm nhỏ 2 đầu kẹt chết, chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Có nha dịch tiến lên lớn tiếng gõ cửa, Trương phủ người gác cổng đi ra vừa nhìn, dọa dục cổ lại, các vị này đến, là dụng ý gì? Nha dịch uống nói, chủ nhân nhà ngươi có ở đây không? Trương Đức Khôn có ở đây không? Người gác cổng khiếp khiếp nói, lao ra nhà ta đang lúc ngủ trưa, chư vị sai ra có chuyện gì xin cứ phân phó, tiểu nhân đi luôn bẩm báo lao ra. Nha dịch một chút nắm chắc người gác cổng cái cổ, trực tiếp liền hướng trong nhà đẩy, Trương Đức Khôn xảy ra chuyện rồi. Hắn ở đâu? Phía trước dẫn đường. Không được kêu gọi, nếu không để cho ngươi đi nhà tù tăm tối trong nếm thử tư vị. Đạo môn vương đường tuần tra xem xét cùng huyện nha nha dịch đều là xử lý giả rồi vụ án người, lập tức ùa vào, vượt lên trước đem các nơi cổng tò vò qua hành lang phong kín, gặp được kinh khiếu gia phó, trực tiếp trói lại bắt giữ lấy chính sảnh trước từng dãy quỳ xuống. Tấm chỗ ở người gác cổng đã bị như lang như hổ tuần tra xem xét cùng nha dịch dọa cho bể mật gần chết, không dám hơi có kháng cự, bị nha dịch thôi táng rất nhanh tiểu đi tới một cái sân, sau đó chỉ chính giữa sương phòng. Trương Ban Đầu nháy mắt một cái, 5-6 cái nha dịch vượt qua đám người ra, xích sắt, thủy hỏa côn, dây thừng cùng đặc biệt bắt người vật đều lấy ra, hướng về cửa phòng che đi lên. Ngụy Đường Đầu đồng dạng sai khiến thủ hạ 7-8 cái phương đường tuần tra xem xét, đem mấy điều mấu chốt vị trí phong tỏa ngăn cản, phòng ngừa Trương Đức Khôn chạy thục mạng. Mấy cái nha dịch rón ra rón rén vừa đến ngoài cửa phòng, chợt nghe ba kéo một âm thanh vang lên, cửa phòng từ trong ra ngoài ngã xuống. Lần này nổ lên đột nhiên, một cái nha dịch lập tức bị ngã xuống cửa phòng đè ngã xuống đất, còn lại mấy cái nha dịch tức thì khá chật vật lách mình tránh ra. Chỉ thấy trước của phòng đứng vững một cái râu bạc trắng tóc trắng lao giả, tuy lớn tuổi, nhưng tương đối quắc thước, càng hai mắt sáng ngời, nhìn qua vô cùng có uy nghiêm. Trương Ban Đầu uống nói, Trương Đức Khôn, chuyện của ngươi phạm vào, chẳng lẽ còn muốn ngoan cố chống lại phải không? Lao giả này chính là đồng sông phủ nổi danh võ lâm số lớn Trương Đức Khôn, hắn nhìn Trương Ban Đầu, khinh miệt nói, họ Trương, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản lão phu. Mắt thần nhất quét, trông thấy Vạn Vật Viện phương đường Ngụy Đường Đầu, nghiêm sắc mặt, chậm rãi gật đầu nói, nguyên lai bát tí thần thông cũng tới, rất tốt. Ngụy Đường Đầu âm thanh lạnh lùng nói, Trương Đức Khôn, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, công phu của ngươi cho dù tốt, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng hôm nay còn có may mắn. Hay vẫn là tắt cái kia phần tâm tư, thúc thủ chịu trói đi. Chương 40, Thứ Xà. Lại nói bạn học vinh dự trở thành trưởng lão, bần đạo cho là nên thiếu nợ hắn canh một, không biết chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Trương Đức Khôn nhìn chung quanh một vòng, do dự một chút, hỏi lão phu cuối cùng phạm vào chuyện gì, đáng đạo môn cùng quan phủ hưng sư động chúng như vậy. Ngụy Đường Đầu nói, ngươi phạm vào chuyện gì, chính ngươi rõ ràng. Những lời này là hắn từ Triệu Nhiên chỗ học được, tương đương với vừa học vừa làm, cũng là tương đối tốt dùng. Trương Đức Khôn hừ một tiếng, cuối cùng sự tình gì, là sao không có thể nói rõ. Tưởng cấp cho lão phu vu oan tội danh, ít nhất cũng phải có lời giải thích chứ. Ngụy Đường Đầu nói, có tội hay không, theo chúng ta trở về nha môn rồi hay nói, nếu như hỏi rõ vô tội, Ngụy mỗ nhận lỗi với ngươi. Nói tới nơi này, liền không có cách nào khác nói nữa, Trương Đức Khôn ngạo nghễ nói, lão phu tình nguyện buông tha chỗ này gia nghiệp, cũng phải cấp bọn ngươi một bài học. Dứt lời, từ trên bậc thang đồng bệnh mà xuống, song trưởng đập thẳng Ngụy Đường Đầu cái hót. Ngụy Đường Đầu nhập đạo môn phương đường lúc trước từng là võ lâm trong ít ỏi cao thủ, tên hiệu Bát Tí Thần Thông, chỉ chính là hắn thần tí quyền uy lực vô luân, lúc động thủ như tám cánh tay đi ra quyền, vừa nhanh vừa độc. Giờ phút này cùng Trương Đức Khôn chống lại, có lòng đang đạo môn hai vị tiên sư trước mắt lộ cái mặt, quả nhiên là đem bản lĩnh cuối cùng đều sử ra. Nhưng Ngụy Đường Đầu có thể thắng Châu Phượng Chi, so với Trương Đức Khôn thua kém một bậc. Hai người lúc trước một mực chưa có giao tay, giờ phút này quyền cước rôi ra lượng, chưa có chạy trên tầm 10 chiêu. Liền cảm giác rất là cố hết sức. Hắn đã biết mình không phải người ta đối thủ, vì vậy đem ló mặt tâm tư thu vào, quát to, lao đầu khó giải quyết, Trương Ban Đầu, Lý Nhất Đao. Sóng vai tiến lên. Trương Ban Đầu là công môn người trong, nhưng hạ thủ không yếu, Lý Nhất Đao thì là đạo môn phương đường trong công phu khá cao tuần tra xem xét, bọn hắn giờ phút này thực đang pha án, cũng không có nhiều như vậy trong võ lâm chú ý. Vì vậy cùng tiến lên trước. Ba người cùng chiến Trương Đức Khôn. Trương Đức Khôn nỗ lực chống đỡ 7-8 chiêu, bị ba người vây công dần dần chống đỡ hết nổi, vì vậy bước xéo nhảy ra ngoài vòng tròn, từ trong lòng mò ra một tờ giấy vàng, run tay liền đánh ra. Cái kia giấy vàng trên không trung đồng nhưng nổ tung, hóa thành một con mãnh hổ, điên cuồng gào thét đánh về phía ba người. Ba người hoảng hốt, cùng tiếng kêu sợ hãi, phụ lục. Riêng phần mình hướng về phía sau chật vật trốn tránh, nhưng trong lúc nhất thời ở đâu tránh được. Bị đuôi cọp quét qua, tất cả đều quét té xuống đất. Triệu Nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn ra tay cũng mau, một chương vệ đạo phù nhưng sắp xuất hiện tới. Đem Ngụy Đường Đầu và ba người bảo vệ, hai chương diễm hỏa phù trực tiếp ở trên đầu mãnh hổ giấy lên, mãnh hổ kia gào một tiếng. Đỡ đòn hỏa diễm thiêu đốt, quay người hướng Triệu Nhiên đánh tới. Triệu Nhiên lại là một chương vệ đạo phù đánh ra, đồng thời đem từ mẫu kim bát lấy ra, vật che chắn trước người. Mãnh hổ bị phù lục cùng pháp khí vật che chắn, thoáng sau lùi một bước. Lại muốn nhào lên lúc. Bùi Trung Trạch cũng động thủ. Một ánh kiếm đâm nghiêng giảm chém tới, mãnh hổ giơ lên chảo đi quay. Lại bị kiếm quang trực chỉ mà qua, hổ chảo lập tức gọt rơi trên đất. Hóa thành một cỗ khói xanh. Kiếm quang thế đi đã hết, từ trái sang phải ngang hoa quá mạnh hổ cái cổ, đem một viên thật là lớn đầu hổ chém rụng. Đầu hổ cùng thân hổ đều hóa thành khói xanh tiêu tán. Trương Đức Khôn giờ phút này rốt cuộc luống cuống, quay người tưởng muốn nhảy tường chạy trốn, lại bị Triệu Nhiên thò tay từ không trung giật trở về. Lật lăn trên mặt đất.
Triệu Nhiên quát một tiếng chói lại, lại nói với Bùi Trung Trạch, kiếm của sư huynh mang tiến nhanh rồi.
Bùi Trung Trạch cười cười, sư đệ đạo pháp cũng không kém.
Ngụy Đường Đầu, Trương Ban Đầu cùng Lý Nhất Đao bị phù lục gây thương tích, thì có nha dịch cùng tuần tra xem xét chia nhau tiến lên dị thuốc cứu chữa, nhưng vẫn đau đến mồ hôi đầm địa.
Triệu Nhiên đánh cho một trương thần thanh phù quá khứ, ba người đau đớn phương giảm, đều hướng Triệu Nhiên không người nói, đà tạ tiên sư.
Bùi Trung Trạch nhìn xem nhắm chặt hai mắt Trương Đức Hôn, hướng Triệu Nhiên nói, không nghĩ tới hắn thậm chí có nhị giai hóa hình phù phù lục, chi bằng cực kỳ thẩm vấn.
Có nha dịch tiến lên soát người, lục soát ra một đám tạp vật, trong đó dễ thấy nhất là một nhanh phương bài, cùng Lý Trung trên người khối kia ngân bài tương tự, chỉ có điều nhưng là vàng dòng tạo thành, trên bảng hiệu đồng dạng khắc một cái bàn lên xả.
Triệu Nhiên hướng bị trói đầy đất Trương Đức Khôn nói, Trương Đức Khôn, chỉ nói vậy thôi, đây là vật gì?
Trương Đức Khôn nhắm mắt không nói, Triệu Nhiên lặng lẽ cười lạnh, thì có nha dịch tiến lên, sử dụng ra nhiều loại thủ đoạn.
Trương Đức Khôn công phu tuy tốt, nhưng là không thể chịu được công trong môn các loại hình phạt. Bất quá một phút đồng hồ lúc, liền mở miệng nôn nhận thức.
Nguyên lai hắn và Lý Trung, Trần Đại Giang cũng gia nhập một cái tên là Thứ Xà tổ chức, đây là mấy năm gần đây mới xuất hiện bang phái, nói là bang phái, kỳ thật cũng không hẳn vậy, bởi vì Thứ Xà cũng không ở trước mặt người ngoài hiển lộ, tất cả mọi chuyện đều tương đối bí ẩn.
Trương Đức Khôn bản thân là Kim Xà, Lý Trung Hòa Trần Đại Giang đều là gián bạc, Lý Trung Hòa Trần Đại Giang đều nghe theo hắn hiệu lệnh, mà hắn tức thì nghe theo đầu rắn hiệu lệnh.
Đầu rắn là ai? Trương Đức Khôn mặc dù đã gặp nhưng hoàn toàn không biết nền tảng, chỉ biết là đối phương là một gã tiên sư.
Sở dĩ gia nhập Thứ Xà, là vì tiên sư hứa hẹn, có thể vì bọn hắn chính căn cốt, dẫn bọn hắn tiến vào ngưỡng cửa tu hành.
Mà Trương Đức Khôn đồng thời thú nhận, Trung Dương Sơn bên ngoài địa đạo, liền là hắn cùng Lý Trung, Trần Đại Giang tự tay đào.
Đến trình độ này, Triệu Nhiên liền nhận lấy bản án, tự mình thẩm vấn.
Triệu Nhiên hỏi, có biết hay không đào địa đạo là dùng làm gì?
Trương Đức Khôn trả lời, nói là trong Trung Dương Sơn có một thôn trang. Tiên sư đám muốn đi vào lấy đồ tốt.
Lại hỏi, lúc đó tiến chính gốc, ngoại trừ đầu rắn bên ngoài còn có ai?
Đắc, tiên sư.
Đầu rắn chỉ dẫn theo nha hoàn đi vào, liền không có người bên cạnh rồi.
Các ngươi vào trang tử rồi hả?
Trương Đức Khôn rũ cụp lấy sưng lên mí mắt, lắc đầu nói, không có.
Tiên sư để cho chúng ta thủ ở bên ngoài, vây quanh cái kia phiến khe núi, chúng ta một người thủ một cái phương hướng.
Thủ ở bên ngoài.
Tiên sư cho truyền âm phủ, nói là như có dị dạng. Liền phát phủ đưa tin.
Còn gì nữa không?
Còn có.
Nếu là có người tiếp cận, tiên phát phủ đưa tin, sau đó ra tay ngăn trở.
Có người tiếp cận sao?
Có, ta giết một cái, Lý Trung giết một cái.
Giết liên hệ thế nào với?
Không phải là hội gia tử, biết võ công, không có công phu gì thế, hình như là trong trang gia phó, Lý Trung nói, hắn đã giết nữ nhân.
Sau đó,
Trương Đức Khôn nhắm mắt một lát, than thở một tiếng, nói, về sau, tiên sư.
Đầu rắn bọn hắn đi ra, để cho chúng ta đem mà nói ra miệng vùi lấp được, cho chúng ta ban thưởng.
Lý Trung Hòa Trần Đại Giang một người 1.000 lượng, ta phải 2.000, bọn hắn còn có diễm hỏa phủ, ta phải 1 trương hóa hình phủ.
Từ đầu đến cuối, các ngươi cũng không có đi vào.
Về sau 3 người chúng ta lại tiến vào, xuôi theo trạm đất đạo đi đến phần cuối, chỗ đó hình như là một gian kho củi, rõ ràng nhìn xem cửa phòng là ở chỗ đó, nhưng vô luận như thế nào nhưng đi ra không được, thật sự là gặp quỷ sống.
Về sau Lý Trung phát hiện cửa ra vào phòng chứa tuổi ngồi một đứa bé, như là người chết, nhưng lại trợn tròn mắt xem chúng ta.
3 người chúng ta bị sợ, tranh thủ thời gian trở lại, sau khi đi ra bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống cơn giông.
Lý Trung nói hắn trước kia trộm đào nhiều như vậy huyệt mộ, việc trái với lương tâm làm quá nhiều rồi, cho nên lão thiên gia có chỗ cảnh kỳ, hắn nói hắn không bao giờ nữa làm loại này câu đương, liền chạy.
Miệng hầm là ngươi cùng Trần Đại Giang chôn.
Vâng, Trần Đại Giang gan lớn. Hắn vẫn còn muốn tìm đường khác tử tiến Trung Dương Sơn, bất quá bị ta ngăn trở.
Chứ ngươi ra, Lý Trung Hòa Trần Đại Giang bên ngoài, còn có cái gì khác kim xà rắn bạc sao?
Cái này cũng không biết rồi, bất quá thứ xà không phải tùy tiện thu người đấy, như lão phu như vậy công phu, đồng sông phủ có thể có mấy cái.
Chỉ sợ không có người thứ hai.
Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, lại nói, bây giờ nói một chút đầu rắn.
Ngươi biết tên của hắn sao?
Tuổi.
Là nam hay là nữ?
Thân hình tướng mạo.
Nói chuyện có cái gì đặc thù?
Trương Đức Khôn nói, không biết hắn tên thật, tuổi lớn khái hơn 30, nhưng ta nghe hắn nói, tu hành cao thâm người, có thể chú nhan hữu thuật, cũng không biết là thật là giả.
Xác nhận nam tử không thể nghi ngờ, thân hình khá mập, so với ta thấp nửa cái đầu, nói chuyện.
Rất bình thường, không có chỗ gì đặc biệt.
Các ngươi như thế nào liên lạc?
Làm sao tìm được hắn?
Có chuyện thời điểm, hắn sẽ gửi cho ta phủ đưa tin, do ta thông báo Lý Trung Hòa Trần Đại Giang. Bình thường bao lâu tìm ngươi một lần?
Một năm nay đi tìm hai ta lần, một lần là để cho chúng ta phát đào địa đạo, lần thứ hai chính là báo cho chúng ta biết thời gian, tụ tập cùng ra tay.
Triệu Nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bùi Trung Trạch, hai người đều cảm giác khó giải quyết. Đầu rắn mới vừa làm một lần bản án, trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không lại cùng Trương Đức Khôn liên lạc, chẳng lẽ muốn như vậy chờ sao?
Cùng đến chừng nào mới xong chứ?
Còn nữa, Lý Trung đã chết, Trần Đại Giang cùng Trương Đức Khôn bị xét nhà đuổi bắt, gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn muốn tưởng ngồi đợi đầu rắn phát phù liên lạc, khả năng chỉ sợ không lớn.
Manh mối lại một lần nữa gián đoạn, lại để cho Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch cảm giác sâu sắc phiền muộn.
Chương 41, nhân vật mấu chốt. Ngay tại Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch nhìn nhau phát sầu thời khắc, Trương Đức Khôn hốt nói, vị này.
Triệu tiên sư.
Triệu Nhiên gật đầu, bần đạo họ Triệu.
Trương Đức Khôn cố gắng căng ra sưng lên mí mắt, khuôn mặt tiểu tụy, ho khăn nói, khắc, khắc, khục, Triệu đạo trưởng, các ngươi rất muốn tìm đầu rắn.
Triệu Nhiên động lòng, ngươi có biện pháp.
Trương Đức Khôn nói, nếu là ta có biện pháp, không biết cửa cùng nha môn có thể khai ân, cho lão phu kéo dài hơi tàn.
Triệu Nhiên dừng ở Trương Đức Khôn, nghiêm mặt nói, ngươi phạm bản án quá lớn, bần đạo vô pháp bảo vệ ngươi mạng sống, nhưng nếu như ngươi có thể tìm tới đầu rắn, người nhà của ngươi, bần đạo bảo vệ bọn hắn không bị tàn phá.
Trương Đức Khôn ho khan nở nụ cười hai tiếng, châm chọc nói, lão phu cũng không phải là mưu phản, cũng không giáo lý đầu độc tội, chưa nói tới liên lụy họa, ở đâu dính đến người nhà.
Đạo trưởng chớ để lừa lão phu.
Triệu Nhiên nói, ngươi biết ngươi gia nhập thứ xả là làm cái gì?
Ngươi biết đâm bỏ không phải là mưu phản sự tình.
Không giáo lý đầu độc tiến hành.
Trương Đức Khôn ngẩn ngơ, lập tức không phản bác được.
Triệu Nhiên lại nói, coi như là ngươi nói không sai, con cuối cùng định một mình ngươi tội, nhưng định tội lúc trước, ngươi toàn gia chỉ sợ đều muốn vào trong tù đầu nghiêm ngặt trông giữ, tránh không được chịu lấy chút thẩm vấn khổ, sợ chứ.
Ngoài ra, ngươi dành bao nhiêu tiền tài bất nghĩa, có phải hay không muốn kiểm tra đối chiếu sự thật kiểm tra đối chiếu sự thật.
Đến lúc đó ngươi trong nhà này hạ đều muốn nghiêm phòng, cực kỳ kiểm soát một phen, ngoại trừ tăng ngân muốn tiền phi pháp bên ngoài, còn muốn nhìn có không cùng vụ án dính dấp manh mối.
Ngươi cảm thấy, đối đãi ngươi định tội chém đầu về sau, ngươi những thứ này người nhà có thể hoàn hảo từ trong lao đi ra sao?
Sau khi đi ra, bọn hắn còn có thể vượt qua như vậy cẩm y liễu ngọc thực thoải mái thời gian sao?
Trương Đức Khôn im lặng thật lâu.
Thán nói, thôi được, lão phu sống 6-15 năm, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, chẳng qua là lão phu một nhà đều là vô tội, cùng lão phu chỗ hành chi sự tình hoàn toàn không quan hệ, còn cầu đạo trưởng từ bi.
Triệu Nhiên ngữ khí trầm dần.
Nói, phải làm như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng, chỉ cần ngươi tìm được đầu rắn, liền bảo vệ người nhà ngươi không ngại.
Trương Đức Khôn nói, có thể bảo đảm sao?
Triệu Nhiên cười nói, bần đạo bên cạnh vị sư huynh này, chính là Khánh Vân Quán đạo môn hành tẩu, bần đạo là Long An Phủ Hoa Vân Quán đệ tử, bần đạo hai người ra mặt, ngươi nói có thể hay không giữ được xuống.
Trương Đức Khôn kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch, thở dài, thì ra là thế.
Có hai vị tiên sư người bảo đảm, lão phu tin được.
Trời cao bất công, vì sao lão phu không thể vào khỏi tu hành?
Võ công dù tốt thì có lợi ích gì?
Đã đến lao đến, như trước tránh khỏi dưới mặt đất một nắm đất vàng.
Lời nói này buồn bã vô cùng, khiến cho Triệu Nhiên cũng tràn đầy cảm xúc, thầm nghĩ nếu không phải mình cơ duyên xảo hợp, lại chịu trên sự nỗ lực tiến, chỉ sợ tiếp qua vài thập niên.
Cũng đồng dạng là trần quy trần, thổ quy thổ mà thôi.
Chợt nghe Trương Đức Khôn nói, đầu rắn có việc, thì sẽ phi phủ đưa tin tại lão phu.
Nếu là lão phu có việc, đầu rắn cũng cho lão phu lưu lại một chương truyền tin phủ.
Triệu Nhiên nghe xong, trên mặt hắc tuyến liên tục, ngươi.
Bùi Trung Trạch cũng buồn bực hừ một tiếng.
Trương Đức Khôn cười khổ nói, đạo trưởng chớ trách, cũng không lão phu xử lừa gạt, thật là tâm hệ người nhà.
Bùi Trung Trạch nhịn không được nói, vừa mới nói hồi lâu, kỳ thật ngươi cũng biết chính mình đại tội khó xá.
Chính thức nhu cầu, là vì người nhà chứ.
Trương Đức Khôn cam chịu không nói.
Triệu Nhiên hỏi truyền tin phù ở đâu.
Trương Đức Khôn giơ lên bàn chân, ý bảo chính mình đế giày, có nha dịch đoạt lại bỏ giày của hắn, chỉ thấy đế giày viền cao chỗ có một đạo ám khấu.
Nhẹ nhàng kích thích về sau, lộ ra giấy vàng một góc.
Nha dịch đem giấy vàng lôi ra ngoài đưa tới Triệu Nhiên trước mặt, Triệu Nhiên mở ra nhìn một cái, đúng là truyền tấn phi phù.
Truyền tấn phi phù là nhị cấp phù lục, chủ nhân sự trước lưu lại chân lực ấn ký, phi phù đánh ra về sau, liền sẽ tự động bay hồi chủ nhân trong tay.
Ví dụ như Bùi Trung Trạch liền cho Triệu Nhiên hai chương truyền tấn phi phù, Triệu Nhiên sau này muốn tìm Bùi Trung Trạch, chỉ cần tại trên bùa chú ghi sách hay thư, sau đó đánh ra phù lục là đủ.
Triệu Nhiên trước mắt còn vô pháp luyện chế truyền tấn phi phù, nhưng hắn có thể tại Bùi Trung Trạch cung cấp trên truyền tấn phi phù để lại pháp lực ấn ký, này hai tấm phù lục bị Bùi Trung Trạch thu vào,
tương lai Bùi Trung Trạch có thể giống vậy hướng Triệu Nhiên phát phù đưa tin. Chúng người ép Trương Đức Khôn ra bắn Hồng thị trấn, tại một chỗ loạn thạch cương trên bố trí xuống mai phục. Triệu Nhiên đem Nguyệt Minh cảnh tượng huyền ảo trận bàn lấy ra, chiếu theo trên sườn núi thiên địa khí cơ hướng chạy, đem đại trận bố trí hoàn tất, sau đó đem Trương Đức Khôn dây thường bông, đẩy hắn đến đại trận biên giới ngồi vào chỗ của mình. Triệu Nhiên tại dặn dò, đầu rắn sau khi đến, ngươi nghĩ biện pháp dẫn hắn đến phía sau ngươi tảng đá kia chỗ, ừ, chính là hòn đá nhỏ này, cách ngươi chỉ có 3 bước xa. Đầu rắn đến nơi này, ngươi liền mau tránh ra, liền coi như ngươi lập công thứ tội, có thể bảo vệ người nhà ngươi không ngại. Trương Đức Khôn nhìn phía sau trên mặt đất trên cái kia tảng đá nhỏ không thu hút, hỏi, vậy thì là các ngươi người trong tu hành sử dụng trận pháp. Triệu Nhiên gật đầu, vào trong trận, hắn liền nhìn ngươi không thấy, bởi vậy ngươi có rất nhiều công phu né tránh, đừng lo. Nhớ lấy, nói chuyện làm việc chi bằng cẩn thận, không thể lộ ra sơ hở. Đương nhiên, ngươi nếu mà có được tâm tư khác, cũng có thể thử xem, nhìn xem ngươi vị kia tiên sư cuối cùng có bản lĩnh hay không cùng đạo môn đọ sức một phen. Trương Đức Khôn cười cười, nói, yên tâm, sẽ không để cho hắn sanh nghi, cùng lắm thì lao phu cùng với hắn vào trận là được. Tiến vào trong trận, phải không là chết chắc. Triệu đạo trưởng, ngươi đồng ý qua bảo vệ lao phu một nhà an khang đấy, lao phu lâm người chết, chớ để lừa lao phu. Triệu Nhiên lắc đầu nói, ngươi không thể vào trận, nếu không dễ dàng nộ thương. Ngươi cũng không thể có tất tử chi tâm, do ngươi dựng lên, đến đầu rắn, thậm chí lại trên mạng tìm hiểu nguồn gốc, đây là một đầu chứng cứ liên. Chứng cứ liên ngươi hiểu không? Được rồi, nhớ kỹ, ngươi không thể chết ở chỗ này. Trương Đức Khôn cười khổ, được rồi, lão phu đã minh bạch, đạo môn cùng quan phủ cần lão phu lên lớp làm chứng, nhưng lại muốn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật gian đe. Không chính là ý này sao? Ha ha! Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, vô luận có ý tứ gì, tóm lại ngươi không thể chết được. Trương Đức Khôn ngồi ở đại trận biên giới, run tay phát ra truyền tin phủ, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch tìm một chỗ bí mật giấu kỹ, đồng thời đem đi theo một đám tuần tra xem xét cùng nha dịch phân phát đi xa. Lặng lặng chờ gần nửa giờ, chợt thấy xa xa trong rừng đi tới một cái béo nục béo nịch người áo xanh, hình dáng tướng mạo cùng Trương Đức Khôn thuật chênh lệch gần giống nhau. Nay Hải Bàn Tử lấm lét nhìn trái phải một phen, sau đó nhìn thấy trên sườn núi Trương Đức Khôn, bước nhanh chạy tới bên này. Trương Đức Khôn cũng đứng người lên, không người hướng thanh ý để người thi lễ, tiên sư. Hải Bàn Tử vài bước liền lên cương vị đến, thân hình động như thỏ chạy, tướng mạo mặc dù không nhã, nhưng cử chỉ ở giữa ngược lại cũng rất có vài phần tiên sư khí tượng. Hải Bàn Tử đi vào Trương Đức Khôn trước mặt, hỏi lão Trương, sự tình gì gấp gáp như vậy? Ta không phải đã nói sao, những ngày này tốt nhất không nên liên lạc. Trương Đức Khôn mặt mũi tràn đầy sốt ruột, tiên sư, nghe nói Vạn Vật Viện cùng huyện nha lên đường, dò xét Lý Trung Hòa nhà của Trần Đại Giang. Hải Bàn Tử giật mình, cau mày nói, mất gió. Xảy ra chuyện gì vậy? Trương Đức Khôn chậm rãi di chuyển bước chân, nói, cũng không biết cứu lại như gì. Hôm nay sáng sớm, Lý Trung liền bị giải vào huyện nha. Động tĩnh quá nhiều, ta liền đi một chuyến Lý gia đại trạch, đã có nha dịch trông coi, tòa nhà dĩ nhiên bị niêm phong kiểm tra. Ta đang chuẩn bị người tiến về trước nha môn tìm hiểu, đã thấy Trần Đại Giang cũng bị bắt, bởi vậy mới cho tiên sư phát phù đưa tin. Hải Bàn Tử tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, không tự giác lúc giữa đi theo Trương Đức Khôn tiến vào trong trận, chợt thấy Trương Đức Khôn vọt về phía sau, chính mạc danh kỳ diệu lúc, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa lập tức cải biến, ban ngày đã thành đêm tối, đen thui trong bầu trời đêm treo một vòng trăng tàn. Cuối kỳ, cuối tháng, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, trong thai truyền đến như ẩn như hiện thanh thúy tiếng đinh đông. Hải Bàn Tử thầm nghĩ không được, tỉnh ngộ lại chính mình chúng mai phục, vừa quan sát chính mình lâm vào tòa pháp trận này, một vừa uống hỏi cao nhân phương nào, liền mời đi ra gặp nhau, có chuyện gì đại khả rộng mở mà nói, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Trương Đức Khôn, Trương Đức Khôn. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch từ chỗ ẩn thân hiện thân, đi vào đại trận bên cạnh, nhìn qua trong trận Hải Bàn Tử, khẽ cười nói, ngươi chính là đầu rắn a. Hải Bàn Tử, vụ án của ngươi phát. Hắn hiện tại càng ngày càng thích những lời này, chỉ cảm thấy nói đi ra thời điểm toàn thân thoải mái, không chỉ có bức cách đủ cao, hơn nữa tràn đầy hiển hách uy nghiêm. Dừng một chút, đầy đủ hưởng thụ lấy trong đó khoái cảm về sau, lại nói, chúng ta là đạo môn hành tẩu, hôm nay chuyên vì bắt ngươi mà đến, nếu không tưởng chịu đau khổ, liền đem trên người tất cả pháp khí để dưới đất, tự nhiên là được thả ngươi xuất trận. Hải Bàn Tử do dự một chút, từ trong lòng móc ra một thanh phi kiếm cùng mấy khối ngọc truy thiết bài các loại vật lẫn lộn, để dưới đất, lớn tiếng nói, là đạo môn vị nào pháp sư lúc này. Pháp khí đều ở nơi này, có được hay không thả ta xuất trận. Chương 42, hai lần liên thủ. Gặp Hải Bàn Tử dễ dàng như thế liền từ bỏ chống lại, Triệu Nhiên cũng có chút không thể tin được, vì vậy thăm dò một câu, còn có chữ vật pháp khí. Hải Bàn Tử bất đắc dĩ, bắt nảy sinh ống tay áo, từ trên cánh tay tháo xuống một chiếc vòng, cũng ném xuống đất. Ải bàn tử không giao ra vòng tay còn tốt, nộp vòng tay, Triệu Nhiên lại càng không biết ứng với phải làm gì cho đúng, vội vàng cùng Bùi Trung Trạch khẩn cấp thương nghị, sư huynh, ngươi nói trên thân hắn còn giấu khác biệt pháp khí sao? Bùi Trung Trạch nhíu mày, này như thế nào hiểu được? Triệu Nhiên đầy cõi lòng chờ mong, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có không có gì có thể trói người pháp khí? Khổn tiên tác. Kiền khôn đại. Bùi Trung Trạch im lặng, tức giận lắc đầu. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, nói, nếu không ngươi trước vào trận thử xem. Sư Minh. A, Sư Minh, ngươi vào trận đi cầm hắn. Bùi Trung Trạch do dự, ta sợ cùng hắn đối mặt về sau, bị hắn nhìn ra hư thật tới. Sư Minh. Ngươi đánh không lại hắn. Khó mà nói. Nhìn bộ dáng, ít nhất là một mão vàng. Ngươi không phải nói, chúng ta đạo môn tu sĩ, cùng giai đấu pháp hơn xà tán tu sao. Ta nói chính là ít nhất, hắn ít nhất là một mão vàng, rất có thể là pháp sư. Ta như tiến trận về sau, bị hắn nhìn ra sơ hở, vậy coi như phiền toái cực kỳ. Để cho hắn tự phong khí hải. Hoặc là, chính mình trói mình rồi hả? Ngươi có muốn hay không hỏi một chút hắn ý như thế nào? Vậy làm sao bây giờ? Bùi Trung Trạch cân nhắc một lát, bất đắc dĩ nói, nếu không ta liền vào trận thử xem. Chúng ta đánh cuộc một keo, đánh bạc hắn nhìn không ra hư thật, đành phải thúc thủ chịu trói. Triệu Nhiên nhất thời cũng nghĩ không ra tốt hơn biện pháp, vì vậy cắn răng nói, vậy cứ làm như vậy, chúng ta liền đánh cuộc một keo. Cùng lắm thì đấu một cuộc chính là, vốn cũng phải cần đấu với hắn pháp. Hai người hạ quyết tâm, Triệu Nhiên lại đem chính mình Nguyệt Minh huyễn cảnh trận này yếu điểm tường thuật một lần, để cho Bùi Trung Trạch nhớ kỹ trong lòng. Trong trận ải bàn tử đợi đã lâu không thấy động tĩnh, nhịn không được không ngớt lời thúc hỏi bên ngoài là vị nào pháp sư, ta đã an yêu cầu của ngài nghe theo. Vì sao còn không thả ta xuất trận? Triệu Nhiên uống nói, hai tay ôm đầu, đi về phía trước thập bộ. Ải bàn tử tức giận nói, ta đã nhận tài, vì sao còn phải đùa giỡn ta? Triệu Nhiên nói, cách xa một chút, ta tốt lấy người cùng người gặp nhau. Ải bàn tử ngẹo đầu suy nghĩ một lát, tại là dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, hai tay ôm đầu, đi về phía trước thập bộ. Triệu Nhiên hướng Bùi Trung Trạch dí bảo, để cho hắn từ phía đông nam khảm vị mà vào, trực tiếp đứng ở đống kia thả xuống đất pháp khí bên cạnh. Bùi Trung Trạch không nói hai lời. Thò tay liền chụp vào này trồng chất pháp khí, chuẩn bị trước tiên đem pháp khí lên chủ nhân ấn ký xóa đi, dù là lao không đi cũng phải tạm thời phong bế mới tốt. Phi kiếm đầu tiên tới tay, Bùi Trung Trạch chân lực chìm vào phi kiếm, lập tức đụng phải trong kiếm lưu lại ấn ký. Ấn ký bản thân kỳ thật liền là chất lực, chỉ có điều trong đó lưu có chủ nhân một chút ý thức tàn niệm. Bởi vậy, tưởng muốn xóa đi hoặc là phong ấn, nhất định phải dùng chân lực đối với chân lực, cưỡng ép ăn mòn hoặc là chấn áp. Đây là không thể có nửa điểm mưu lợi chuyện tình. Bùi Trung Trạch chân lực vừa chạm vào đi lên, biết vậy nên không ổn, chỉ cảm thấy trên phi kiếm ấn ký mặc dù cũng không thâm hậu, nhưng hết sức tinh thuần, kia ngưng luyện trình độ, quyết không phải mình như vậy mão vàng có khả năng đạt tới. Bùi Trung Trạch giờ phút này đã đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể đánh bạc này hải bàn tử thấy không rõ tình trạng, không dám chống cự. Mặc kệ dựa vào bản thân ăn mòn kia pháp khí lên ấn ký. Đáng tiếc hắn thua cuộc. Bùi Trung Trạch chỉ cảm thấy trên phi kiếm chân lực đống nhiên xông lên, qua trong giây lát liền dung nhập mình đi vào chân lực thôn vệ hết sạch, ngay sau đó phi kiếm khe khẽ rung lên. Từ Bùi Trung Trạch trong ngón tay tránh thoát, trên kiếm phong được, thẳng đến Bùi Trung Trạch mi tâm. Bùi Trung Trạch cũng không kịp ngã ra sau, khó khăn lắm né qua mũi kiếm, nhưng mi tâm ở giữa nhưng lưu lại một đầu vết máu. Triệu Nhiên nhìn đến rành mạch, dọa quát lên, sư huynh. Bùi Trung Trạch lui về phía sau vài bước, lắc đầu, hướng ngoài trận trả lời một câu, không có gì đáng ngại. Ải bàn tử cười một tiếng dữ tợn, ta còn đạo là đường nào cao nhân, nguyên lai bất quá con mèo nhỏ hai ba trích, vậy mà cũng muốn chiếm nhà của ngươi ra tiện nghi, hôm nay liền chịu chết đi. Tiếng cười đã xong, trên đất tất cả giống như pháp khí bay trở về trên thân hắn, trôi phi kiếm lại lần nữa lăng không chém về phía Bùi Trung Trạch. Triệu Nhiên nói, sư huynh, mau ra đây. Vừa nói. Đem Bùi Trung Trạch sau lưng khảm cửa mở ra. Bùi Trung Trạch tưởng lùi lại, ải bàn tử ở đâu khả năng để cho hắn rời khỏi ngoài trận, pháp quyết trong tay biến ảo, phi kiếm chạm đâm càng lúc càng nhanh, như một đoàn ngân quang giống như, đem Bùi Trung Trạch một mực quấn tại nguyên chỗ, căn bản không thể động đậy. Bùi Trung Trạch cắn răng một cái, cũng kích phát ý chí chiến đấu, không còn dám sinh thong dong trở lui ý niệm trong đầu, xách một hơi, đem trúc trượng lấy ra, đầu trượng trên nổ lên dài ba xích màu xanh sẫm kiếm quang, cùng ải bàn tử cứng đối cứng đấu. Ải bàn tử kinh ngạc nói, ngươi là cái đó nhà đạo quán đệ tử. Dùng mão vàng chi dai, rõ ràng cũng có thể ngăn cản được phi kiếm của ta, làm thật không dễ dàng. Là Khánh Vân quán hành tẩu sao? Ngươi là Bùi gia đệ tử. Bùi Trung Trạch hết sức chăm chú thi triển trúc trượng kiếm quang, không dám phân thần trả lời, bất qua ải bản tử mục đích chỉ là vì đem Bùi Trung Trạch lưu tại trong pháp trận, bởi vậy cũng một mực giữ lại 7 phần dư lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối đằng sau chưa đến uy hiếp. Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch phối hợp ăn ý, Nguyệt Minh huyễn cảnh trận sớm đã khởi động, nhưng làm ải bản tử nhìn không ra. Chẳng qua là che chở lấy Bùi Trung Trạch dần dần hướng ải bản tử tiếp cận. Ải bản tử nhìn ra Bùi Trung Trạch ý đồ, thật cũng không sợ, cười nhạo nói, ngươi đạo sĩ kia, chẳng lẽ còn muốn cận chiến? Ngươi cho rằng cận chiến liền có rẻ thừa dịp? Bùi Trung Trạch giữ im lặng, chẳng qua là hướng về ải bản tử tới gần, 10 bước xa chốc lát liền đến. Triệu Nhiên ở ngoài trận pháp quyết vừa bấm, Bùi Trung Trạch đối với ải bản tử phi kiếm không quan tâm, trúc trượng kiếm quang chém xéo ải bản tử, nhìn phương vị nhưng bổ lệch ra, cách đỉnh đầu hắn còn có một xích xa. Ải bản tử khẽ giật mình, trong lòng vi giác không ổn, nhưng tạm thời nhìn không ra vấn đề ở chỗ, vẫn là chỉ vào phi kiếm hướng về Bùi Trung Trạch cái cổ, đồng thời trong tay cũng nặn ra một tấm bùa chú đến để phòng ngừa vạn nhất. Ải bản tử mắt thấy phi kiếm chém ở Bùi Trung Trạch chỗ cổ, nhưng không biết sao, mặc danh kỳ diệu đống nhiên lệch ra ngoài, trong lòng dùng mình. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Bùi Trung Trạch rõ ràng bổ méo trúc trượng kiếm quang mãnh liệt nhảy tới trước mắt mình, hoảng hốt phía dưới, trong tay phù lục phát ra, tại con mắt trước hóa thành cự thạch rơi xuống, khó khăn lắm đem kiếm quang nền thiên. Tránh thoát một kiếp, ải bản tử lật phía sau thân nhảy ra hơn trượng, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt đẫm. Triệu Nhiên là lần thứ hai dùng Nguyệt Minh huyễn cảnh trận đối địch, đã có trên về đích kinh nghiệm, lần này điều khiển trận pháp càng thêm thuần thục. Hơn nữa lần này có Bùi Trung Trạch ở trong trận đối địch, không cần thiết tự mình ra tay, liền có thêm nữa nhàn rỗi cân nhắc pháp trận vận dụng. Triệu Nhiên đối với pháp trận lĩnh nộ càng thêm tuyệt diệu, lần này có thể khổ ải bản tử. Ải bản tử mỗi ngày trên cái kia luân phiên trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng tại đen thui trong bầu trời đêm không ngừng biến hóa phương vị, chật trái chật phải, chật trước chật sau, theo trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng phương vị cải biến, Bùi Trung Trạch xuất hiện phương vị cũng đang không ngừng biến hóa, tiểu thật giống như quỷ mị khó lường. Đương nhiên, khiến cho ải bản tử rất cảm giác khó chịu, là trong trận pháp ảo giác, loại này ảo giác không phải là bình thường trong huyễn trận loại kia nhìn hình như có hình kỳ thực vô hình, hoặc là nhìn như vô hình kỳ thực hữu hình, cũng không phải núi là thủy, nước thành sơn các loại hình dáng tướng mạo thay đổi, mà là phương vị sai biệt cùng ảo giác, đây mới là rất làm người nhức đầu đấy, cũng là hắn từ nhập ngưỡng cửa tu hành đến nay, đấu pháp với người lúc cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Quả nhiên là mới nghe lần đầu. Nếu không phải trong tay phù lục nhiều, pháp khí mạnh, ải bản tử chỉ sợ đã bị Bùi Trung Trạch chém ở kiếm quang phía dưới rồi. Ải bản tử càng đấu trong nội tâm càng mát, không lâu sau, hắn liền nhìn ra chút đầu mối, bầu trời cái kia luân phiên trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng chính là trận này trận trụ của chỗ. Không cần thiết suy nghĩ nhiều, ải bản tử khẽ quát một tiếng, lên. Cái cổ phía sau cổ bay ra một khối thoi vàng, hướng về trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng đánh tới. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên kích xạ ra một chuỗi tiền tài tiêu đến, đón thoi vàng đụng vào. Chỉ nghe len ken chi tiếng nổ lớn, đều bị thoi vàng bắn ra bay ra ngoài. Thoi vàng lập tức đánh vào tàn trên ánh trăng, trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng vốn là ảm đạm nguyệt ánh lấp lóe vài cái, Triệu Nhiên ngực một hồi khó chịu, đối với pháp trận điều khiển hầu như không ngại. Triệu Nhiên cố nén không khỏe, dốc sức liều mạng điều động thiên địa linh khí vào trận, tại trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng xung quanh hình thành nồng đậm mây đen, thoi vàng lần nữa đập lên, bị mây đen bao lấy, như trong sợi đông. Ải bản tử giữa răng môi cấp tốc nổ ra một câu pháp quyết, thoi vàng bỗng nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt, rất nhanh liền đem mây đen xua tán, sau đó trên không trung một chuyến, nhận đúng trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng phương vị lần nữa đánh tới. Triệu Nhiên biến hoa trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng phương vị, liên tục tránh thoát ba lượt va chạm, nhưng ải bản tử kích xạ thoi vàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đối với trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng phương vị biến hóa tựa hồ dần dần có phán đoán, lần thứ 4 đụng lên lúc đến. Triệu Nhiên lại cũng không kịp né tránh. Ngay tại thoi vàng vừa đụng lên trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng thời điểm, hai đạo huyền quang từ Bùi Trung Trạch đỉnh đầu bắn ra, đánh vào thoi vàng phía trên, kim quang bắn ra bốn phía lúc giữa, thoi vàng bị huyền quang đánh lui. Lại nhìn Bùi Trung Trạch trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào dâng lên một mặt chuyển âm dương ngư nhãn gương đồng. Chương 43, Pháp sư Hoàng Đằng Tùng. Bùi Trung Trạch tại Nguyệt Minh huyễn cảnh trong đại chiến ải bản tử, Triệu Nhiên điều khiển trận pháp chặt chẽ phối hợp. Thằng giết được ải bản tử luôn cuống tay chân, dần dần chống đỡ hết nổi. Ngoại trừ bên ngoài trận pháp, Triệu Nhiên cũng thường xuyên đánh ra mấy tấm diễm hỏa phù, tiền tài tiêu nhiễu loạn ải bản tử tâm thần, hoặc là kích phát vệ đạo phù trợ giúp Bùi Trung Trạch ổn định đầu trận tuyến. Triệu Nhiên dần dần cảm giác nhẹ nhõm, vì vậy lại xảy ra bắn ra phi kiếm chống không tâm tư. Thừa dịp một lần ải bản tử bị Bùi Trung Trạch làm cho liên tiếp lui về phía sau thời khắc, Triệu Nhiên lặng lẽ ra tay. Phi kiếm chống chân xẹt qua một đạo quỷ dị dấu vết. Từ trong hắc ám hiện hiện, một khắc trước vẫn còn trăng tàn, cuối kỳ,
cuối tháng bên cạnh lắc lư, sau một khắc đã xuất hiện ở ải bàn tử trên đỉnh đầu. Ải bàn tử hoảng hốt, lúc này dĩ nhiên không kịp né tránh, mắt nhắm lại liền phải chờ chết. Có thể chống chân cùng đỉnh đầu hắn cuối cùng sai một ly, thắt thân mà đi. Lại sau một khắc, Bùi Trung Trạch phẫn nộ quát, sư đệ, gọi lộn số. Triệu Nhiên cũng là một trận mồ hôi lạnh, nguyên lai chống chân từ ải bàn tử đỉnh đầu trượt qua đi, đồng nhiên lại chém về phía Bùi Trung Trạch eo ở giữa, Bùi Trung Trạch hoàn toàn không có dự liệu được, bởi vậy căn bản không làm bất luận cái gì ngăn cản. Cũng may chống chân lần nữa sai sót chút xíu, chỉ đem Bùi Trung Trạch đạo bào vạch phá, liền từ trong trận mà ra, bay trở về Triệu Nhiên bàn tay. Triệu Nhiên lau mồ hôi trên trán, hướng Bùi Trung Trạch tạ lỗi, xin lỗi A sư huynh, ta phi kiếm này có chút bệnh thần kinh, không dễ khống chế. Bùi Trung Trạch uống nói, cực kỳ điều khiển phi kiếm, không ai tại không cẩn thận. Triệu Nhiên nặc dạ thưa phải, thầm nghĩ này căn bản không phải ta sơ ý không thô tâm vấn đề à, được rồi, có lao Bùi ở đây, cũng không cần này kiếm mẹ rồi. Ải bàn tử cũng đang hối hận, chỉ hận chính mình vừa rồi vì sao không có thừa cơ mãnh liệt thi là thủ. Hôm nay cơ hội đã mất, đành phải tiếp tục khổ đấu. Tái đấu một lát, ải bàn tử rốt cuộc ngăn không được có trận pháp đem trợ Bùi Trung Trạch, tại Triệu Nhiên vài đạo diễm hỏa phù nhiễu loạn phía dưới, bị Bùi Trung Trạch bắt lấy không đương lấn người mà gần, trúc trượng bên kia vô vào trán tâm phía trên. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Triệu Nhiên rút lui pháp trận đi, trận bàn cất kỹ, cùng Bùi Trung Trạch một đạo, tại ải bàn tử trên người kiểm soát một phen. Bùi Trung Trạch ngón tay chỉ hướng ải bàn tử khí hải, tống xuất một đạo chân lực, đem ải bàn tử khí hải phong bế, xem như triệt để chế trụ. Triệu Nhiên vẫn chưa yên tâm, đem xa xa tránh né tuần tra xem xét cùng nha dịch khai hết đi qua, lại dùng ngân châu xích sắt chói hai đạo, lại đeo lên cái gương bản.